Chương 09, cái kế tiếp chính là ngươi chương 09, cái kế tiếp chính là ngươi khí thế hồng trầm bùng nổ, sắc mặt những người tại chỗ đều kỳ biến, nhìn về phía nữ tử ngọc diện vừa đột nhiên xuất hiện. Thiên nhân cảnh, một người có thể địch một châu, trong vạn quân, tiện tay bóp lấy thủ cấp tướng lĩnh địch, mà vạt áo không loạn. Đó là lục địa thần tiên chân chính chưa phi thăng, vẫn còn ở lại hạ giới. Lập tức, Lưu Đồng Tu cảm nhận được cảm giác áp bách mà Tiêu Dục đã phải đối mặt với hắn. Hàn khí trên người hắn vẫn còn, băng xương lan tràn, vừa vặn thay hắn đông cứng vết thương đang chảy máu. Kiếm khí sắc bén, giấy bùa như giấy vụn bị gọt nát. Lưu Đồng Tu rút kiếm chém về phía nữ tử ngọc diện. Thừa lúc này, thanh phi kiếm trong suốt giấu trong ánh trăng trực tiếp ra tay với thế sét đánh không kịp bưng hai, cùng nhau đâm về mi tâm của nữ tử. Hai bút cùng vẽ. Đáng tiếc, ngón tay ngọc thon dài vung ra, kiếm khí bị đánh tan, tinh chuẩn không sai lầm nắm lấy thanh phi kiếm đang lao tới. Đó là một bàn tay cực kỳ mộc mạc, xương thịt cân đối, mềm mại tinh tế, cho người ta ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ thuần khiết, dâng lên một vẻ đẹp nghệ thuật mềm mại. Có lẽ trước mặt một số kẻ có sở thích đặc biệt, chỉ nhìn thôi cũng đã. Ngón tay ngọc nhanh chóng xoay, nắm chặt thanh phi kiếm đang run lên, phát ra tiếng ông ông. Nhìn thân kiếm óng ánh tuyệt đẹp này, trong mắt nữ tử ngọc diện gợn sóng nổi lên, dâng lên một tia yêu thích đối với tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Ai, thật là một thanh phi kiếm đẹp, làm ta vui vẻ. Nhưng chủ nhân lại là kẻ làm người ta dùng mình. Ta hảo tâm đến cứu ngươi, ngươi lại cùng Dương Nguyệt Diễn Thiên Tông công kích ta. Tiểu nữ tử yếu đuối như thế, ngươi làm sao dám ra tay? Đầu ngón tay phát lực, thanh phi kiếm trong suốt phát ra một trận rên rỉ, dường như nàng muốn bóp nát nó. Sắc mặt Tiêu Dục trắng bệnh. Hắn đã tạm thời mất đi quyền khống chế bản mệnh phi kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tùy ý hành động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ánh trăng mờ ảo, ánh sáng chồng lên nhau, một tấm phủ vàng nhẹ ra, trôi về phía bên tay bóp kiếm của nữ tử. Bề mặt lá bùa nổi lên gợn sóng. Phù lục phát động, thuận thế hút lấy thanh phi kiếm đang kêu rên. Đầu ngón tay nữ tử trống rỗng. Nhìn phù vàng bay đi, nàng cũng nhận ra điều gì đó. Môi mỏng khẽ mở, nói, khóa kiếm phù. Thật sự là hiếm thấy trong lúc nàng nói chuyện, Lưu Đồng Tu lại một kiếm ngang ngược chém tới, bùng lên kiếm khí quần quần chói mắt. Lần này, hắn dùng toàn lực. Kiếm khí mạnh mẽ đẩy thanh niên bên cạnh tới chỗ Tiêu Dục và Tam Hoa Nương Nương. Lưu Đồng Tu vội vã truyền âm, đi, mau mang Diệp Phong đi. Ngàn vạn lần không thể để hắn rơi vào tay đạo tạng cung lần nữa. Vàng không bị hắn khống chế, cơ hội của chúng ta xa vời. Cái này nhưng ta đánh không lại hắn. Vạn nhất để hắn chạy thì làm sao bây giờ? Thanh niên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng mặt vẫn lộ vẻ rối rắm. Cảnh giới của họ tuy cùng là kim đan, nhưng thực lực Tiêu Dục mạnh mẽ, hắn đã thấy rõ. Ngay cả hóa thần cảnh còn phải tạm tránh mũi nhọn, hắn một tu sĩ kim đan cảnh bình thường sao có thể ép được Tiêu Dục? Dẫn hắn tránh xa nữ tử ngọc diện này, chờ sự việc ổn định, giữ âm qua đi, chẳng phải cá gặp nước. Vậy thì thả hắn đi, không cần va chạm. Truyền tin tức cho những thành viên khác của Diễn Tiên Tông. Chúng ta không tới được, người của đạo tạng cung cũng đừng hỏng. Cùng lắm thì lần sau lại tìm hắn. Đi mau. Lưu Đồng Tu không kịp nói thêm nữa. Kiếm khí mạnh mẽ của hắn dễ dàng bị nữ tử ngọc diện kia nắm lấy. Kiếm khí kích động, ngón tay ngọc lật lên, lại xếp kiếm khí hư ảo kia lại, như gấp giấy, xếp thành một mũi tên sắc bén, bắn ngược lại về phía hắn. Kiếm khí tuy có nguồn gốc từ hắn, nhưng sau khi phản công lại, đã được tăng thêm lực lượng. Kiếm khí khó cản, hắn không thể không liên tiếp lùi lại, mũi kiếm nằm ngang, mới hóa giải được mũi tên kiếm khí kia. Hắn đứng ở xa, khí tức trên người dập dồn, một lúc lâu mới chậm lại. Cục diện đã định. Từ xa nhìn, nữ tử ngọc diện liếc một vòng, phát hiện Lưu Đồng Tu, thanh niên kia và Tiêu Dụ cùng với con mèo to đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại bóng tối chập chờn trên mặt đất như nước sống. Có ý tứ, tương tự với thủ đoạn của tên thích khách bóng kia, nhưng lại khác biệt. Nghe nói đệ đệ của nàng cùng nàng tuyệt giao, bỏ nhà đi, bảo muốn làm nên chuyện gì đó. Đáng tiếc, đường đi hẹp. Quả nhiên không nhìn xa trông rộng bằng tỷ tỷ hắn. Diễn Tiên Tông các ngươi thật là cái gì a mèo a cầu đều thu. Nghe lời bình luận này, nữ tử ngọc diện ngược lại là một kẻ thích bắt quái. Chuyện lớn nhỏ trong tu tiên giới đều lưu lại chút ấn tượng. Xem ra nàng là khách quen của Sơn Thủy Công Báo. Ánh mắt Lưu Đồng Tu nghiêng đi, rơi trên người nữ tử ngọc diện. Đối mặt với tiên nhân bất khả chiến bại, thái độ của hắn lại băng thẳng. A, chó săn của đạo tạng cung cũng có rảnh rỗi mà xuống đây. Diễn Tiên Tông ta đối xử bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, nhân tộc hay yêu tộc, vẫn là dị nhân. Chỉ cần có cống hiến, đều sẽ được thu nhận. Không như các ngươi, chỉ thiên vị nhân tộc. Nữ tử ngọc diện gãi đầu, dường như đã nghe ngán kiểu giải thích này. Nàng bất đắc dĩ nói, ai? Nói chuyện với Diễn Tiên Tông các ngươi thật vô nghĩa. Cứ như bản thân ngươi không phải nhân tộc vậy. Không phải ngươi cũng chịu ân huệ, được bàn cờ bồi dưỡng, thuận lợi phá kiếp, đột phá hóa thần cảnh sao? Nói xong, tay nàng phát lực, không còn ý định nói chuyện phiếm. Mục tiêu đã đi xa, ở lại đây cũng vô nghĩa. Kiếm tu hóa thần cảnh quả thực khó giải quyết, lực sát thương cực cao, nhưng cũng chỉ là con nhím có gai. Rút gai đi, muốn nắm thế nào cũng được. Đối với nàng mà nói, đây không phải là việc khó. Ở một đầu khác, trong bóng tối, thanh niên nam tử mang theo Tiêu Dục và con mèo đang phi tốc xuyên qua. Từ một mảng bóng dâm lướt vào một mảng bóng dâm tiếp theo. Chỉ cần có ánh trăng, sẽ có bóng. Chỉ trong vài hơi thở, họ đã thoát ra trăm dặm. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả vòng lửa còn lại của bí cảnh cũng không đuổi kịp. Cả đoàn người của Nguyệt Ảnh Tông, kể cả hai người Thanh Vân Phủ Tông và nam tử trung niên, đều do hắn kéo vào bóng, đi xuyên qua dưới bóng của ánh lửa. Họ đến tận bên trong cổ thụ nô đồng. Thanh niên nam tử không giỏi chiến đấu chính diện, tất cả những gì hắn biết đều là ám sát và chạy trốn. Ở phương diện này, hắn không thể so bì với người tỷ tỷ nổi danh thiên hạ kia. Xuyên qua trong bóng tối là bí pháp gia truyền trong huyết mạch của họ. cảm ngộ mỗi người là khác nhau, nhưng đều đại thể tương tự. Ưu điểm của hắn là có thể mang theo sinh linh xuyên qua trong bóng, điều mà tỷ tỷ hắn không làm được. Mang theo càng nhiều người, tu vi càng mạnh, thì tiêu hao linh lực bản thân càng nhiều, từ đó ảnh hưởng đến khoảng cách chạy trốn. Nhưng Tiêu Dục chỉ là kim đan cảnh, con mèo trong lòng hắn cũng vậy. Hai kim đan cảnh đều là bình cảnh, tiêu hao linh lực của hắn không nhiều. Có lẽ thật sự có thể thoát khỏi nữ tử ngọc diện kia. Thanh niên ôm hy vọng mà suy nghĩ. Còn về Lưu Đồng Tu, vì kéo dài thời gian cho họ, kết cục có lẽ lành ít dữ nhiều. Trong lúc xuyên qua bóng tối, đột nhiên trên đỉnh xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ bị xé rách. Từng điểm giấy như những bông tuyết rơi xuống. Một bàn tay trắng non thò tới, nhẹ nhàng bóp lấy. Một giây sau, trong bóng râm, hai người và con mèo bị xé ra. Tầm nhìn u ám thay đổi. Ánh trăng rọi xuống. Bóng tối quen thuộc đống chốc rực rỡ như ban ngày, khiến Tiêu Dục không khỏi nhắm mắt. Tiếng hừ nhẹ của nữ tử ngọc diện vang lên bên cạnh, mang theo chút đắc ý. Ô hô, tìm được rồi. Lũ chuột đào tẩu, thật là có thể chạy. Làm ta một phen dễ tìm. Ai nha? Không cẩn thận bóp mạnh quá, xin lỗi nha, nói đến đoạn sau, nàng tỏ vẻ xin lỗi, nhưng trên thực tế lại như mèo vờn chuột. Tiếng thanh niên nôn ra máu vang lên không dứt. Tiêu Dục mở to mắt, phát hiện người đàn ông dẫn hắn đi đã sắc mặt sám trắng, tê liệt ngã trên mặt đất. Dưới thân hắn hiện ra một vệt máu, hiển nhiên đã hết lực ngã xuống. Nữ tử ngọc diện đứng bên, từ từ lau vết máu trên tay. Tiêu Dục chú ý, bàn tay trắng non kia có vài vết nước nhỏ, nhưng trên bàn tay tinh tế, chúng lại vô cùng nổi bật. Cứ như đi bắt một con nhím không yên, bị gai trên lưng nó đâm bị thương. Dòng máu đỏ thấm tích tụ, trên bàn tay trắng muốt như ngọc, lộ ra vẻ tươi đẹp lấp lánh, không khỏi làm người ta nhìn thêm vài lần. Dường như chú ý tới ánh mắt Tiêu Dục, nữ tử ngọc diện mỉm cười, giơ ngón trỏ chỉ vào Tiêu Dục, nói: "Phiền phức đã giải quyết, tiếp theo là ngươi, kẻ không theo kịch bản làm việc này." Chương 10, toàn bộ tu tiên giới vì hắn chôn cùng chương 10, toàn bộ tu tiên giới vì hắn chôn cùng mệnh định chi nhân, ngươi nói xem, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, hay ta đánh ngất xỉu ngươi rồi mang đi. Kết cục thì chẳng khác gì nhau, nhưng ta muốn xem lựa chọn của ngươi." Nữ tử ngọc diện cười khẽ, tiến đến trước mặt Tiêu Dục, đưa tay ra, dường như muốn sờ mặt hắn. Tiêu Dục ngửa đầu ra sau, tránh thoát. Cắt. Không hiểu phong tình Tam Hoa Nương Nương trong ngực Tiêu Dục làm bộ muốn lao tới, nhưng ngón tay ngọc của nàng chỉ khẽ búng. Tam Hoa Nương Nương như diều đứt dây, đập thẳng vào đầu Tiêu Dục. Bành. Một người một mèo bị lực lượng khổng lồ từ đầu ngón tay mang theo, cắm xuống phía sau. Trước mặt Tiêu Dục, trời đất đảo lộn. Hắn uốn cong thắt lưng, ngửa đầu ra sau, đầu đập xuống đất. Mặt đất nứt ra, nửa cái đầu hắn lún vào. Bạch diễm tiêu đốt, đưa đốt sống cổ bị gãy trở lại bình thường. Đúng là đau mẹ nó. Thấy Tam Hoa Nương Nương tạm thời không sao, chỉ là hôn mê. Tiêu Dục kéo khoe miệng, đứng thẳng người. Ta nói, có khi nào ngươi nhầm không? Cái gì mà mệnh định chi nhân, ta thực ra chỉ là kẻ được đạo đưa ra để đỉnh bảo thôi, cũng chẳng phải cái gì thì liên quan gì đến ta. Nữ tử ngọc diện hơi nhún vai. Thái độ không quan tâm đó khiến lời Tiêu Dục nghẹn lại. Ta nhận được mệnh lệnh là mang ngươi về. Cụ thể chuyện gì, ta không biết, cũng không cần biết. Ta chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ đạo đại nhân giao là được. Trước đây đạo đại nhân muốn ta đột phá phi thăng để đến đạo tạng cung giúp nàng một tay, đáng tiếc không giúp được. Lúc này, bắt một tu sĩ kim đan nhỏ bé như ngươi, ta không thể thất thủ. Không nhiều lời nữa. Vậy, ngươi muốn trở về bằng cách nào? Lúc này, Tiêu Dục mới nhận ra lời cảnh báo của Bạc Toán Thiên tại khách sạn bí cảnh Phượng Câu. Nhìn kết cục thê thảm của Lưu Đồng Tu và thanh niên kia, hắn biết vì sao khi không có ai bên cạnh lại tốt. Kể cả Long Nguyễn Yên có ở đây cũng không đối phó được. Chỉ dựa vào tu sĩ hóa thần cảnh như Lưu Đồng Tu mà nói, cùng là hóa thần, Long Nguyễn Yên sao lại có chuyện? Nhưng đối mặt với tiên nhân cảnh thì lại khác. Đơn giản là lấy trứng chọi đá. Vì Tiêu Dục, Long Nguyễn Yên chắc chắn không để hắn bị mang đi. Kết cục khi đó có thể tưởng tượng được. May là bây giờ không có ai bên cạnh. Tiêu Dục ngược lại không đến nỗi bị bó tay bó chân. Hắn yên lặng, chỉ thu lại tiên binh sắc bén. Thái độ này khiến nữ tử ngọc diện tưởng Tiêu Dục đã thỏa hiệp. Khuôn mặt như ngọc đông cảm thấy vô vị, nhưng nàng vẫn nói, tính ngươi thất thời, ngươi nhưng mà, tiên binh đã thu lại, Tiêu Dục lại không định ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngược lại, hắn hơi lùi một bước, bày ra một thế quyền mạnh mẽ. Khí huyết cuồn cuộn, xương cốt kêu lách cách, như đại long bật mình, phát ra tiếng rồng ngâm vang dội. Long cấm gia trì, tu vi luyện khí sĩ trồng lên, huy quang trăng tròn tăng phúc, cộng thêm kinh long hóa và giã cầu quyền. Không thể không nói, vũ phu chuyên về uy lực, có thể kéo dài tích tụ uy lực, đã vượt qua Tiêu Dục, kiếm tu có lực sát thương mạnh nhất. Nhưng vì tai hại của việc bạc áo, Tiêu Dục vẫn luôn coi đây là hậu chiêu. Lúc này được cùng, chỉ có thể tạm thời thử một chút. Thật sự không được vậy thì kêu người. Trong đầu thoáng qua dung mạo Bạch Phượng đại nhân, Tiêu Dục dồn toàn bộ khí lực. Khí tức vũ phu chấn động cực kỳ. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử ngọc diện nhếch miệng cười khẽ, như vậy mới có ý tứ chứ. Đáng tiếc, quá chậm. Sơ hở quá nhiều. Bàn tay ngọc mảnh khảnh nắm nhẹ. Khí huyết của Tiêu Dục bị ngưng trệ. Chúng lửa hoạt bát đang nhảy nhót trong lồng ngực hắn dường như bị một bàn tay vô hình ngăn lại. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy khó thở. Nữ tử ngọc diện phấn khích, con người giãn ra. Khuôn mặt ngọc diện bừng hồng, như đang nở nụ cười, thủ đoạn của ta mạnh hơn các ngươi phàm nhân tưởng tượng. Lột da róc xương, khôi phục vết nứt thịt. Dù ta có giết ngươi, phân giải thành xương cốt, thịt, da người, thì nhờ đôi tay này, ta vẫn có thể khôi phục ngươi trở lại. Bây giờ ngươi phản kháng ta, ra tay với ta, ta cũng xem như có quyền phản kích. Ta à luôn rất tò mò cấu tạo cơ thể ngươi khác biệt với những người khác như thế nào, lại có thể nuôi dưỡng một thanh phi kiếm đẹp đẽ như thế. Ngươi có thể cho ta mở ra xem không? Hỏng. Đây mẹ nó là một kẻ điên. Sắc mặt Tiêu Dục cứng đờ không đổi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng, vui sướng, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật của nữ tử, trong lòng hắn dâng lên một đợt sóng lớn. Trước đây khi chiến đấu với Bạch Phượng trên cây, hắn đã lợi dụng giã cầu quyền đánh bại nàng. Điều đó khiến Tiêu Dục có ảo giác, dùng giã cầu quyền cũng có thể đánh lui nữ tử Ngọc Diện trước mặt. Nhưng mà, thiên nhân cảnh, thiên nhân, phàm nhân, trên lệch một chữ, nhưng lại cách nhau như bực sâu. Tiêu Dục hoàn toàn bất lực. Lúc này, hắn động cũng không nhúc nhích được. Nữ tử Ngọc Diện cũng không giống Bạch Phượng, để hắn đứng yên mà đánh. Là hắn đã quá tự cho là đúng. Quả nhiên tử khí ứng nghiệm. Nếu thật để nàng mở ra một lần, dù sau đó nàng sẽ cố gắng để hắn sống lại, nhưng chết như vậy, Bạch Phượng đại nhân sẽ được thả ra chứ? Cứ như vậy toàn bộ tu tiên giới đều phải chôn cùng với hắn. Nữ tử Ngọc Diện cười tủm tỉm. Ngay lúc nàng chuẩn bị động thủ, như muốn mở món đồ chơi yêu thích, quý báu của mình. Bành! Chân khí bùng nổ. Một cú đấm từ trên trời giáng xuống, rắn chắc đấm thẳng vào khuôn mặt ngọc của nữ tử. Lực đạo cực lớn, phát ra từng trận âm bạo. Không khí vặn vẹo nổ vang. Lần này, đến lượt nữ tử như diều đứt dây bay ngược ra thật xa. Một ông lão gầy gò từ trên trời giáng xuống, một quyền đấm văng cô gái trẻ ra xa. Cảnh tượng như thế thật sự làm người ta ngây ngô, chấn kinh. Quyền phong bay lượn, áo quần xám xịt của lão già rung lên. Đôi mắt hổ như bốc, nhìn về phía Tiêu Dục đang ngây ra như phỗng. Lão hỏi, ngươi chính là tên vũ phu đã đánh trọng tiểu tử không ra hình người? Tiêu Dục, cảm giác kỳ diệu này là cái quái gì? Báo thủ. Khoe miệng hắn giật giật. Khí thế của ông lão trước mặt khiến hắn có cảm giác bị kẻ thù truy sát trong kho hàng, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng triệu hồi được một nhân vật cứu viện. Kết quả không phải thiếu nữ ngốc nghếch tóc vàng mắt xanh, mà là tuân theo triệu hoán mà đến. Mẹ nó, ngươi là chủ nhân của ta cảm giác thao đàn này. Ta chắc là. Nhưng nói trước, là hắn không giảng võ đức, ra tay đánh mặt ta trước. Ta mới đánh trả bực mình nhưng Tiêu Dục không quên trả lời câu hỏi của lão già trước mặt. Lúc này thế lực đan sen, lão giả rõ ràng không thuộc đạo tạng cung hay diễn tiên tông. Có lẽ, đây là hy vọng để gỡ tử cục. Đối với câu trả lời của Tiêu Dục, lão giả gật đầu. Cái này không quan trọng. Ngươi là thì tốt rồi. Xem ra ta không tìm nhầm người lời nói đến nửa chừng, lão giả tiến lên, bắt đầu giở trò với Tiêu Dục, sờ soạng khắp nơi. Nữ tử Ngọc Diện bị đánh bay, vừa quay lại. Tiêu Dục, không phải ông già đồng tính. May mà lão chỉ sờ xương cốt Tiêu Dục, thu hồi bàn tay khô héo như móng chim. Lão vui mừng nói, cốt linh không lớn, chưa đến 30, mới khoảng 20. Không tệ, có cơ hội kế thừa quyền pháp của ta. Tiêu Dục thở phào. Xem ra là sờ cốt, không phải sờ gì khác là tốt rồi. May mắn, may mắn. Vừa yên tâm, tiếng khiển trách của nữ tử Ngọc Diện đã vang đến, lão già chết tiệt ở đâu ra? Lại có người ra quyền đấm vào mặt một nữ tử. Không biết xấu hổ khuôn mặt nữ tử sưng lên một vòng thấy rõ. Do đó, ngữ khí của nàng đầy vẻ nghiến răng. Đối với điều này, lão giả liếc nàng một cái. Hắn hoàn toàn không thèm để ý nữ tử tiên nhân cảnh này, chỉ thản nhiên nói, thiên hạ vô song bá đạo quyền của ta, một khi ra quyền, không phân nam nữ, không phân giới tính. Ta xem mọi người đều công bằng, ai cũng phải chịu một quyền. Trừ trẻ con phụ nữ tay trói gà không chặt ra. Huống chi, ngươi lại là một tiên nhân. Ngươi nữ tử Ngọc Diện giận đến đau răng. Bá đạo và không có lý lẽ như vậy, đúng là phù hợp với cái tên của quyền pháp. Mà Tiêu Dục nhìn nữ tử Ngọc Diện với một vết sưng trên mặt, hắn ý thức được. Người trước mặt, đoán chừng chính là sư phụ dạy quyền pháp cho Nhạc Trọng. Chẳng trách Nhạc Trọng lại thích đấm vào mặt người khác. Hóa ra là truyền thống của sư môn. Chương 11, quyền ra, như rồng trường ngâm chương 11, quyền ra, như rồng trường ngâm tung quyền đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến người đó bay ra xa. Cảnh tượng này đúng là bá đạo lạ thường. Chỉ cần không phải nhắm vào mặt mình, Tiêu Dục vẫn rất tán thành. Ngọc Diện nữ tử che lấy gò má, do dự nhìn lão giả áo xám đột nhiên xông vào. Không phải vì cái gọi là kính lao yêu hấu, không dám ra tay với lao gia hỏa gần đất xa trời này, mà là nàng có chút không hiểu. Lão giả hiển nhiên là một vũ phu, đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Hơn nữa, còn là trình độ trên cả cực hạn. Nếu vũ phu bước thêm một bước nữa, đạt đến cảnh giới 11, sẽ phá giới mà phi thăng. Điểm này cùng với cảnh giới của luyện khí sĩ không khác biệt mấy. Bất quá, vũ phu và luyện khí sĩ là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Mỗi cảnh giới đều có những điểm khác nhau. Ba cảnh đầu của vũ phu yếu hơn luyện khí sĩ cùng cảnh giới. Từ ba cảnh đến bảy cảnh thì tương đương nhau. Nhưng trên thất cảnh, thực lực lại tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhìn trạng thái của lão giả, Ngọc Diện nữ tử không đoán được. Rốt cuộc hắn ở vào bước nào của cảnh giới cực hạn? Dù sao nàng không phải vũ phu, mặc dù đã chịu một quyền rắn chắc, nhưng cũng không nhìn ra gì. Cho nên nhất thời, nàng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đồng thời, nàng cũng hiếu kỳ, lão già này đến đây làm gì? Hắn thuộc phái nào? Diễn Tiên Tông sao? Nhưng vì sao lúc nãy không ra tay, nhất định phải chờ hai tên dư nghiệt của Diễn Tiên Tông kia ngã xuống mới xuất hiện? Ngọc Diện nữ tử nghi hoặc về mục đích của lão giả. Còn Tiêu Dục cũng vậy. Có cơ hội kế thừa quyền pháp của ngươi. Có ý tứ gì? Chính là làm đồ đệ của ta, đệ tử cuối cùng, kế thừa y bát của ta. Lão giả vẫn cẩn thận quan sát Tiêu Dục. Lão ta sờ sờ chiếc cằm khô gầy, vừa suy tư vừa lấy làm lạ nói, nội tình vũ phu không tệ. Khí huyết bằng bạc, chỉ là có chút không đủ đúng chắc. Nhưng vẫn hơn đại đa số vũ phu ở giai đoạn hiện tại trên thế gian này. Để đạt đến cảnh giới tối cường, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Ta thấy ngươi vừa rồi tung quyền, dường như đã học được quyền pháp, vậy có sư phụ chăng? Tiêu Dục lắc đầu. Nếu như cái gã tráng hán kim bá với quyền ý màu vàng kim trong đầu hắn được coi là hảo. Lão giả nhếch miệng cười, bộ râu lưa thưa trên miệng lão cũng theo đó bật lên, rõ ràng vô cùng cao hứng. Hạt giống tốt, tự học thành tài. Nếu đã như thế, vậy để ta gặp ngươi một chút nội tình, tức là cú quyền mạnh nhất mà ngươi có thể tung ra. Mục tiêu cứ lấy nữ nhân kia làm bia ngắm đi. Lao chỉ tay về phía ngọc diện nữ tử đang xoa xoa gò má. Nàng thoáng sững sờ, rồi lập tức giận cười nói, hảo một vị vũ phu, hóa ra là đến tìm đồ đệ. Bất quá, trong kịch bản không có vai diễn của ngươi. Lao giả kia, ngươi có biết không? Hắn chính là câm miệng. Lao giả quay đầu trách mắng. Đại Lao gia nói chuyện, khi nào đến lượt một nha đầu như ngươi xem bảo. Ở quê ta, nữ tử như ngươi không được phép lên bàn ăn cơm. Lao hủ ngày tháng chẳng còn nhiều, chỉ muốn tìm đệ tử để truyền lại sở học cả đời. Chuyện khác đều không quan tâm. Bằng không thì, ta cũng không ngại trước khi chết, kéo một hai tiên nhân xuống cùng ta làm bạn trên đường hoàng thuyền. Mặc kệ lời uy hiếp của ngọc diện nữ tử, lời trách mắng của lão giả vẫn bá khí mười phần, không có chút gì là cảm giác tuổi xế chiều, khiến người ta không khỏi hoài nghi, cái gọi là ngày tháng chẳng còn nhiều kia, có phải chỉ là đang dọa người? Ngươi ngọc diện nữ tử giờ có thể gọi là mặt đen nữ tử. Gương mặt nàng triệt để âm trầm xuống, khinh người quá đáng. Ta thấy ngươi giờ liền đi chết đi, kéo tiên nhân xuống làm bạn. Dọa ai đây? Nếu là cường giả như thế, sao đạo tạng cung lại không ghi lại trong danh sách? Nữ tử âm mặt, vừa bước ra một bước, lại cảm thấy một tòa quyền ý trầm trọng như núi lớn ập lên người nàng, vì chặt không thể động đậy. Quyền ý tôn trào, tựa như tự thành một khối tiểu thiên địa. Cầm chân nàng ở bên dưới, cơ thể ngưng trệ, thực sự biến thành địa ngầm sống. Cảm nhận được sức mạnh vĩ đại như thế, ngọc diện nữ tử biến sắc, gần như kinh hãi. Làm sao có thể? Mặc kệ nữ tử cảm tưởng ra sao, lão giả đã dương quyền thế, nhìn về phía Tiêu Dụng. Tung quyền đi, nếu không động, ta sẽ tung cú quyền mạnh nhất của ta lên người ngươi. Nếu làm ta hài lòng, ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết phiền phức trước mắt. Dù sao, đồ đệ của ta không thể tùy ý để người khác ức hiếp. Quyền ý trầm trọng như sơn nhạc, cũng tương tự gìm lấy hắn. Tiêu Dục không dám thất lễ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lão giả trước mắt mạnh hơn ngọc diện nữ tử, nhưng dưới mắt, ngọc diện nữ tử bị quyền ý của lão giả áp chế, không thể động thủ. Nếu thừa cơ này đánh ngã nàng, há chẳng phải sẽ không còn phiền phức nữa? Chuyện đồ đệ để sang một bên đã, đây chính là một cơ hội tốt. Ta làm. Tiêu Dục dương thế quyền, quyền ý của gã tráng hán kim bá buông xuống. Một bên, lão giả tập trung tinh thần quan sát. Nhược điểm duy nhất là, khi thi triển quyền pháp này, có khả năng bạo áo. May thay, bộ quần áo Long Nguyện Yên tặng, hắn đã sớm chân quý cất giữ. Làm sao lại mặc lên người? Thứ hai, thời gian 4 canh giờ vẫn chưa tới. Trạng thái phụ thêm của viên xúc sắc chiếm linh vẫn còn. Hắn tin tưởng cường bận của mình. Bạo áo cũng tùy vào xác suất. Suy nghĩ, động tác trên tay không chậm. Hắn cấp tốc tung ra một quyền. Những mảnh giấy vụn bay ra. Trước mặt ngọc diện nữ tử, một tấm khiên bảo hộ tựa như giấy gấp xuất hiện. Hẳn là thủ đoạn phòng ngự của nàng. Xem ra lão giả cũng không hoàn toàn giam cầm thần thông của nàng, mà nuối lòng cho nàng một chút. Bằng không thì, chỉ với sự chịu đựng của cơ thể, hắn không thể nhìn ra điều gì. Ngọc diện nữ tử bên kia còn đang may mắn, chỉ là một kim đan cảnh công kích của vũ phu ngũ cảnh, uy lực không lớn. Nàng đứng đây, để người ta đánh một ngày cũng không phá được phòng ngự. Khí tức của Tiêu Dục trầm ổn, vô thanh vô tức tung ra quyền tiếp theo. Những mảnh giấy vụn tản ra bốn phía, hoa giấy bay lên nhiều hơn. Ngọc diện nữ tử không phát giác được gì, nhưng lão giả đứng xem một bên, đôi mắt lại run lên. Dường như là phát giác ra điều gì, nhưng cũng không quá chắc chắn. Tiếp đó, ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Quyền thứ sáu rơi xuống, ngay cả ngọc diện nữ tử cũng phát hiện ra điều không ổn. Nàng lập tức như đối mặt đại địch. Tấm khiên giấy run rẩy, trên bề mặt lom sâu xuống một vết quyền lớn. Qua mấy quyền, lão giả đã hoàn toàn xác định. Lực đạo quyền mà Tiêu Dục tung ra là điệp ra. Cứ như vậy, tên đồ đệ kia của hắn thua không an. Hảo quyền pháp. Điệp ra dường như không có giới hạn, nhưng quá mức lý tưởng hóa. Nói là vô hạn, nhưng chân khí của vũ phu có hạn. Con người luôn cần hít thở, sẽ có những lúc ngắt quãng. Quyền pháp không thể mãi mãi điệp ra vô bờ bến. Cuối cùng thế nào, chủ yếu ở chỗ bản thân Tiêu Dục có thể tung ra bao nhiêu quyền. Đối với điểm này, lão giả ánh mắt lấp lánh, tràn đầy chờ mong. Sáu quyền lệnh xuống, Tiêu Dục chỉ còn một ngụm chân khí trong lực. Hắn chỉ có thể tung thêm một quyền nữa, uy lực điệp ra đến một đòn mạnh nhất. Điều đáng nói là, từ lúc này đến giờ, xác suất bạo áo vẫn chưa phát động. Tổng thể uy lực tăng phúc có hơi thiếu, nhưng vẫn tốt hơn là phải chạy trần truồng trước mặt lão giả này. Không hổ là cường vận. Trước sự chờ mong của lão giả, Tiêu Dục chậm rãi an tâm, ổn thỏa tung ra quyền thứ bảy. Bành! Tấm khiên giấy gấp trước mặt ngọc diện nữ tử trực tiếp bị oanh tán, giống như lúc trước Bạch Diễm Vũ Ý trên người Bạch Phượng bị phá bỡ. Ngọc diện nữ tử hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng sát thương phá giáp điệp ra bộc phát, nhưng dưới tác dụng của cường vận, nàng gần như không có gì lo lắng. Theo lẽ thường, đây đã là cực hạn của Tiêu Dục. Bảy quyền đã tung ra, chân khí của vũ phu đã cạn. Phát giác ra điểm này, ngọc diện nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Suýt chút nữa bị một tu sĩ yếu ớt như con kiến làm tổn thương, đối với một tiên nhân mà nói, đây là sỉ nhục cực lớn. Lão giả cũng thở dài. Bảy quyền lương, nếu thêm một quyền nữa thì hay hơn. Nhưng đáng tiếc, chân khí của vũ phu đã cạn kiệt, chỉ có thể dừng lại tại đây. Nhưng thế quyền của Tiêu Dục vẫn không tan, khí tức trên người hắn cuộn cuộn. Một cỗ chân long khí dâng lên, long văn sau lưng hắn sáng rực, như chân long gào thét. Long mạch trong cơ thể hắn như nham thạch nóng chảy, chợt bốc lên màu kim hồng. Chân khí dù đã cạn, nhưng vẫn có thể mượn khí từ long mạch trong cơ thể. Không cầu trời, không nhờ đất, chỉ dựa vào chính mình. Quyền thứ 8. Thoáng chốc, một tiếng rồng ngâm vang dội. Tiêu Dục lại tung ra một quyền nữa. Long khí rực rỡ cuốn quanh, bùng phát theo cú đấm. Không còn vòng bảo hộ, hắn cũng học theo lão giả kia, lập tức một quyền hung hăng đánh vào bên mặt còn lại của ngọc diện nữ tử. Ầm. Giữa đất trời, phát ra một tiếng nổ lớn như rồng gầm vang vọng. Chương 12, Bạch Phượng đại nhân cứu ta mạng chó. Chương 12, Bạch Phượng đại nhân cứu ta mạng chó quyền khí như trường long gào thét, ngọc diện nữ tử bay ngược ra xa. Bụi mù tan hết, Tiêu Dục chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Trên thân hắn, khí tức chân long vẫn còn cuồn cuộn. Đồng thời, một tiếng bành bộ quần áo kiên cố đến tận bây giờ cuối cùng cũng nổ tung. Nhìn cái mông trắng nó kia, lão giả gật đầu. Thể trạng luyện không tệ, tránh cho ta lại phải lột y phục, rất tốt, rất có tinh thần. Chỉ là, trong hỗn độn, thừa dịp ngọc diện nữ tử bị hắn đánh bay, Tiêu Dục đội vàng thay một bộ y phục khác. Bị bạo áo nhiều lần, da mặt hắn coi như cũng dày lên. Vừa mặc quần áo xong, vai hắn đã tê dần, giống như bị kìm sắt kẹp lấy. Hoàn hồn, hắn thấy lão giả kia đang nắm lấy hai tay hắn, ánh mắt như mang dao. Tiêu Dục hoa cúc căng thẳng, chẳng lẽ cái thân thể trần truồng vừa rồi bị lão giả này để ý? Nhưng lão giả mở miệng một câu, mắng hắn một bước, ngươi cái phế vật, làm những gì vậy? Ngươi có phải hay không căn bản không đặt tinh lực vào vũ phu hay không? Nếu có thể, ngươi hẳn là có thể đánh ra quyền thứ 9. Như vậy mới xem như đã nhập môn. Lão giả này ăn thuốc nổ, miệng thiếu đức như vậy. Hơn nữa, đây không phải mới gặp mà sao, sao lại như đã thân quen? Tiêu Dục nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi. Bất quá, có một điều lão giả này nói không sai, chân lý của giá cầu quyền chính là phải đánh tới quyền thứ 9, lúc đó mới xem như nhập môn. Lão giả không nhận ra cảm xúc vi diệu của Tiêu Dục, phối hợp tiếp tục nói, ngươi không đặt tinh lực vào vũ phu, trên thân không có dấu vết đánh chịu được qua, ngược lại là kiếm tu. Ngươi ngoại trừ vũ phu vẫn là bản mệnh kiếm tu sao? Một vũ phu suốt ngày bạc áo, ai sẽ đem tinh lực đặt lên đó? Thà làm một kiếm tu tiêu sái đẹp trai có phong cách còn hơn. Trong lòng tuy mắng, Tiêu Dục vẫn thành thật gật đầu. Nghe vậy, lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, phun ra một ngụm bạch khí. Phung phí của trời, tập mà không tinh. Đừng nói vũ phu, chỉ riêng kiếm tu cũng cần một lòng thuần túy. Lấy kiếm cảm ngộ thiên địa. Ở phương diện này ngươi cũng không làm tốt. Ngươi còn không bằng gã kiếm tu hóa thần cảnh kia. Đừng mãi ủy lại thiên phú bản mệnh phi kiếm, loè loẹt. Nhìn xem ngươi vừa rồi đánh. Phù lục, huyết thuật, băng thuật, còn có cả bán tiên binh vũ khí. Thực sự là có gì dùng đấy, một mạch toàn bộ dùng ra, căn bản không đúng chỗ. Nếu đã như thế, còn không bằng không cần. Lão giả này miệng thật độc. Tiêu Dục bị hắn nói đỏ cả mặt. Hắn xác thực không nghiêm túc tu luyện, khai phá. Đi được tới bây giờ hoàn toàn nhờ thiên phú và cơm chùa được tạo. Bằng những thứ này, hắn cũng có thể so tài với những kẻ được gọi là thiên tài. Nhưng tầm mắt của lão giả rất cao, những thiên tài được ca tụng ngoài kia, ở trước mặt hắn cũng chỉ là gà đất chó sành. Bản chất còn không bằng nửa đệ tử của hắn lợi hại. Thật ra, lão giả có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng kẻ đánh bại nửa đệ tử của hắn là một kỳ tài, căn cơ vững chắc, không ngờ lại là một kẻ ham ăn bụng bề. Vũ phu, kiếm tu, tất cả đều tu luyện như một lòng tham. Ngược lại cũng không phải là không được, chỉ có điều một lòng không thể nhị dụng. Lấy đâu ra tinh lực để nghiên cứu? Thế là, lão giả lại mở miệng, "Về sau, ngươi hãy thu tâm tư tu kiếm của mình lại, coi như quên hết đi. Thiên phú kiếm tu là một chuyện, không bằng chúng ta vũ phu. Đi theo ta thành thật tập luyện từ đầu, luyện quyền từ cơ bản, đảm bảo ngươi trở thành vũ phu mạnh nhất trên đời này. Cảnh giới tối cường, nghiền ép những kẻ được gọi là kỳ tài luyện võ. Đương nhiên, quyền pháp kia của ngươi cũng có thể luyện. Phối hợp với quyền pháp này của ta, thiên hạ vô song. Về sau thấy ai không vừa mắt thì đánh người đó. Giống như lúc trước ngươi đánh bay nữ tử kia, dễ như trở bàn tay con đã." Tiêu Dục phát giác không thích hợp. "Ta hình như không nói là muốn làm đệ tử của ngươi, cùng ngươi học võ." Nghe lão giả vẽ bánh nướng, Tiêu Dục càng cảm thấy kỳ lạ, lão giả này sao lại quen thuộc coi hắn là đệ tử như vậy? Hắn cũng không có ý định đi theo hắn luyện quyền. "Ngươi nói cái gì? Ngươi không cùng ta luyện quyền, ngươi còn nghĩ làm gì?" "Nghĩ lên trời." Lão giả dựng râu trợn mắt. "Về nhà. Lâu rồi không về nhà, ta chỉ muốn về nghỉ ngơi một chút." Tiêu Dục thành thật đáp. "Gỗ mục không điêu khắc được." "Hồ đồ. Chúng ta đại trượng phu sao lại là kẻ nhớ nhà? Ngươi độ tuổi này, chính là phải du lịch khắp thiên hạ, ngắm nhìn kỳ quan, cảm ngộ đại đạo, vấn quyền luận đạo. Nào có cái kiểu đổi phế như chim én nhớ nhà." Lão giả tức đến nổ râu, cảm xúc kích động, tựa hồ muốn gõ lên đầu Tiêu Dục 3 lần. Nhìn xem đầu óc hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Nhưng nhớ tới lực đạo của mình, nếu làm vậy thì một đệ tử ứng ý vất vả mới có lại không còn. Thế là, hắn thu lại tính tình, nhẫn lại nói, "Ngươi quả thực không cùng ta luyện quyền. Học quyền của ta, đột phá cảnh giới vũ thần trong truyền thuyết, cũng không phải không có hy vọng. Ngươi là vũ thần sao?" "Không phải." Lão giả sắc mặt xanh lét. "Nếu hắn đột phá vũ thần, còn có thể ở lại giới này sao?" "Không học, không bằng về nhà." Tiêu Dục lập tức kẻ nhạt vô vị. Mặc dù không đạt được vũ thần, nhưng ít nhiều có chút hy vọng. Ít nhất, đến trên cửu cảnh, đạt tới cảnh giới cực hạn, giống nữ tử kia, một mình ngươi có thể đánh 10 cái, có thể sống ngàn năm và năm. Lão giả sắc mặt lại xanh. So sánh với luyện khí sĩ, vũ phu quả thực có một khuyết điểm, đó chính là tuổi thọ thấp hơn. Luyện khí sĩ có thể sống ngàn năm, vũ phu cũng chỉ có 800 năm. Đây là cái hại của vũ phu khi không mượn thiên địa chi khí, chỉ dựa vào chính mình. Đột phá sớm, có thể kéo dài tuổi thọ, bảo trì tráng niên không đổi. "Không học, cảm giác không bằng về nhà. Tiểu tử ngươi, coi là thật không học." Lão giả tức đỏ mặt. Có bao nhiêu người cầu hắn dạy quyền còn không kịp, tên hôn tiểu tử này vậy mà cự tuyệt. Nếu không phải ngày tháng không còn nhiều, cần có người kế thừa y bát, với tính khí bạo của hắn, đã sớm một quyền đánh tới. "Ngươi định dạy ta thế nào?" Sợ thật sự chọc lão giả, hắn liền một quyền đánh tới. Tiêu Dục cũng thu lại tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc suy tính. Du lịch năm châu thiên hạ, vừa đi vừa mài giũa căn bản, lại đi chiến trường yêu tộc chém giết, đột phá cảnh giới cực hạn. Lão giả đáp, "Đây là kế hoạch luyện quyền của hắn. Nếu đã như vậy, toàn bộ quyền pháp đều chuyển tụ xong, hắn cũng có thể yên tâm. Nhưng đối với Tiêu Dục muốn trở về tụ ma đảo, nghe vậy thực sự không còn chút mục đích nào.
Không học,
ta muốn về nhà. Hơn nữa cảm giác vũ phu không bằng kiếm tu xoáy khí. Lần này Tiêu Dục thẳng thắn, không có lại nói vớ vẩn, ngược lại chân thành nói, đây là ý nghĩ chân thực trong lòng hắn. Vũ phu bạo áo thực sự khiến hắn có chút bóng ma tâm lý, nhưng mà lời nói này lại chạm đến dây đỏ của lão giả. Hắn ghét nhất những kẻ thổi phồng, nói vũ phu không bằng kiếm tu. Trước kia vì chuyện này, lúc tuổi nhỏ đi du lịch, hắn chuyên môn dựa vào kiếm tiên, một đường đánh một lẹo, ít có kẻ bại. Mặc kệ bao nhiêu kiếm tiên hay lục địa thần tiên, đều không ít lần ăn đấm dưới tay hắn. Hắn tại chỗ tức cười, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi, ngươi không học, ta còn không dạy. Nếu không phải ngươi cầu ta, ta đánh chết cũng không đem quyền dạy ngươi. Không học thì không học. Tiêu Dục cũng nổi tính khí, lão giả này cứ lại nhại có phiền không? Chính là thái độ này, đem lão giả triệt để tức điên. Suýt nữa hai mắt tối sầm, sớm xuống mổ. Hảo, ngươi không cầu ta, ta sẽ dạy ngươi quyền, ta chính là tôn tử của ngươi. Nữ tử kia còn không có việc gì, nhiều nhất bị thương nhẹ. Không có ta, xem ngươi đối phó nàng thế nào. Lúc này, quyền ý thật sự thu lại, quyền thế tản ra. Nơi xa gông xiềng trói buộc ngọc diện nữ tử cũng theo đó bị phá bỡ. Lão giả ôm lấy cánh tay, bây giờ một cách lạ kỳ giống như một đứa trẻ giận dỗi. Tiêu Dục sắc mặt cứng đờ, lại quên chuyện này. Không phải hắn không chịu theo ý lão giả này, mà là hắn muốn về nhà. Hắn đã đồng ý ban đầu diễn một tháng rồi trở về, bây giờ đã quá hạn mấy tháng. Không quay lại, tiểu diễn sẽ nổi giận. Mặc dù không biết nàng có tức giận cái cảm giác đó hay không, nhưng có một lần Tiêu Dục đã về trễ một ngày. Chọn một ngày, nàng không cùng hắn nói chuyện. Trời sụp. Tiểu diễn vậy mà không để ý tới hắn, sư phụ của nàng. Đây là đả kích lớn lao đối với Tiêu Dục. Cuối cùng, hắn vẫn phải quỳ trước cửa phòng một canh giờ, nàng mới tha thứ và mở miệng nói chuyện với hắn. Cho nên, lần này bất kể như thế nào, trời đất sụp đổ, hắn đều phải về tụ ma đảo. Đang suy nghĩ, ngọc diện nữ tử được giải phóng công xiềng, một thân nhẹ nhõm chạy tới. Bây giờ nàng trở thành mặt sưng phù nữ tử, gương mặt sưng lên một vòng, khiến nàng vô cùng nổi nóng. Hào một cái vũ phu, vậy mà đem khuôn mặt nữ tử đánh thành thế này, cũng là cá mẹ một lứa, đáng chết. Bàn tay trắng non lấp lóe, cách không hư không nắm, dường như là muốn đem Tiêu Dục bóp thành xương máu. Nguy hiểm đến, Tiêu Dục chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng bị bóp chặt, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ tử vong. Bất quá, ngọc diện nữ tử vẫn còn giữ lại. Kiêng kỵ lão giả bên kia đang chờ điều gì? Mà lão giả đang chờ Tiêu Dục mở miệng cầu xin, thật là muốn nhanh ra quyền cứu người. Đến nỗi Tiêu Dục, Bạch Phượng đại nhân, cứu mạng, nhỏ muốn bị bóp chết. Hắn không diễn nữa. So sánh với cái đùi khô quắt xẹp đầy bắp thịt của lão già kia, hắn vẫn tương đối ưa thích ôm cái chân trắng nõn nhắn nhủi của Bạch Phượng đại nhân nhà mình. Cầu xin quyến lữ của mình, không có gì khó coi. Cắt theo lời Tiêu Dục kêu gọi, tiếng cười khẽ yếu ớt của nữ tử quanh quẩn bên tai. Tựa như nói, tính ngươi tức thời. Bạch diễm bước lên, diễm hoa lan dần, phát họa ra một cái xinh đẹp mỉm cười, thiếu nữ tóc trắng rực rỡ. Quanh mình, thời gian đều chậm lại, tựa như tạm dừng. Cảm quan vào thời khắc này chậm dần vô hạn. Bạch diễm tiêu đốt, tạo thành một đạo hỏa hoa, ngưng tụ vào trước mặt ngọc diện nữ tử. Đạo bạch diễm kia rất giống con mắt của thiếu nữ tóc trắng như tuyết. Nàng nắm lấy cổ Tiêu Dục, gương mặt dán chặt, bờ môi dán vào bên hai, đưa tay chỉ hướng nơi đó. Ngữ khí mập mờ nhắc nhở, rút kiếm, chém vào chỗ đó. Một vị tiên nhân mà thôi. Ban đầu ở Thiên Ngoại Tiền, đạo tạng cung, nàng đã nói, giai đoạn hiện tại, tiên nhân nhân tộc sống an nhàn sung sướng quá nhiều, sớm đã không còn nguyệt khí. Dưới thập cảnh, tùy tiện giết. Bất quá chỉ là con trâu chấu lớn hơn một chút thôi. Một kiếm là đủ. Chương 13, gia tốc trưởng thành Bạch Phượng chương 13, gia tốc trưởng thành Bạch Phượng thời gian như ngừng lại. Vạn vật tựa hồ trong cảm quan của Tiêu Dục đều trở nên chậm rãi vô số lần, nhằm đảm bảo hắn có trạng thái tốt nhất để xuất kiếm. Vĩ lực như vậy, ngoại trừ Bạch Phượng đại nhân, còn có ai có thể tạo ra được? Dù sao cũng là uy lực trên thập cảnh, phòng theo hỏa chủng đời đầu do Ngô Đồng cổ thụ lưu lại từ ngàn năm trước, cũng là nửa bước thập nhất cảnh. Đây là Phượng Hoàng thủ pháp, một chiêu cuối đặc biệt mà chỉ có Phượng Hoàng mới có thể sử dụng. Tại mảnh đất mà tu vi cao nhất chỉ là thập cảnh, Tiêu Dục có lẽ có thể xưng hùng. Cũng trong lúc đó, Tiêu Dục dường như đã ý thức được điều gì. Đồng tử hắn co lại, lời nói của cô gái kia lại một lần nữa vang vọng trong đầu, con hát xuống đài, dù có đứt dây trên người cũng chẳng sao. Có vị kia nhà ngươi che chở, có tệ hơn nữa cũng không hỏng đi đâu được, ta đối với ngươi còn có chút hứng thú, bất quá, ta đã tìm được trò hay hơn. Rõ ràng nữ tử xảo trá kia đã sớm phát hiện hậu chiêu Bạch Phượng đại nhân lưu lại trên người hắn, không còn dám tùy tiện vọng động, bằng không sẽ dễ dàng tự rước lấy họa. Cái gọi là tìm được trò hay hơn, có lẽ chỉ là cớ để nàng rời đi, nhằm tránh mặt Tiêu Dục và hoãn luận ẩn. Còn đoạn lời nói phía trước, với tâm thái xem kịch vui của nữ tử kia, hiển nhiên là đang giật dây hắn đi phá hủy bàn cờ. Thật đúng là kẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bàn cờ là trí bảo của đạo tạc cung, vật đã được nhân tộc tụ tập ngàn năm, hắn lấy gì mà phá hủy? Lấy đầu đương. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hệ thống nhắc nhở hắn kích phát nhiệm vụ nhánh của Bạch Phượng, nhưng hắn lại không làm. Nếu thực sự muốn phá hủy, vậy hắn phải đối mặt không chỉ là một tiên nhân như ngọc diện nữ tử. Tiêu Dục thu lại tâm tư, giải trừ trạng thái long cấm. Bản mệnh phi kiếm được giải phóng, bạch diễm thịnh tiêu đốt. Tốc độ trôi của vạn vật trong ngũ giác của hắn vẫn ở trạng thái phóng đại, trở nên chậm rãi. Nhờ vậy, Tiêu Dục có đủ thời gian để quan sát biểu tình của hai người tại chỗ. Ngọc diện nữ tử thần sắc cảnh giác, tựa hồ căn bản không phát giác được nguy hiểm đang bao phủ mình, nàng vẫn cẩn thận đề phòng vũ phu lão giả. Mà lão giả kia, trong khoảnh khắc trì hoãn, lông mày cau lại, dường như mơ hồ phát giác điều gì. Không cần nói nhiều, mặc dù vẫn có chút nghi hoặc, nhưng Bạch Phượng đại nhân đã nói muốn xuất kiếm, vậy thì xuất kiếm. Tiên binh ra khỏi vỏ, phát ra lăng lệ kiếm minh. Tiêu Dục tay cầm chuôi kiếm, chuẩn bị chém ra, đột nhiên tinh thần không khỏi run lên. Đây là đinh. Chịu ảnh hưởng của hỏa chủng Bạch Phượng, bởi vì duyên cớ sống chết có nhau, ngươi cùng Bạch Phượng bắt đầu cùng kênh Bạch Diễm và Khái, tu vi hiện tại của ngươi tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến giới hạn mà thế giới có thể tiếp nhận, tương đương với Bạch Phượng. Nhưng vì ngươi không phải là Bạch Phượng, nên thần thông, thuật pháp không được hưởng trùng chú, trạng thái này là tạm thời. Sau khi sử dụng, hỏa chủng sẽ thiêu đốt dữ dội. Để tránh hỏa chủng bành trướng quá mức mà thiêu đốt thôn vệ thân thể ngươi, ngươi cần cách 6 canh giờ thời gian cùn độ mới có thể lần nữa sử dụng chú ý. Phương pháp này đối với băng ngục chấn hoàng trên người ngươi sẽ có mâu thuẫn nhất định. Sau khi sử dụng quá nhiều lần, có thể sẽ dẫn đến hiệu quả của băng ngục chấn áp giảm sút trên diện rộng hoa. Bạch Diễm vũ ý lan tràn bao trùm trên người, lông vũ của Bạch Phượng cũng từ đó sinh ra khép kín. Toàn thân Tiêu Dục bị Bạch Diễm bao quanh, kim mang bùng nổ. Đồng tử hắn vụ đốt, chuyển thành diễm con mắt. Một luồng lạnh lẽo lan tràn, tựa như Bạch Mao Phượng Hoàng từng bị cầm tù lại một lần nữa giáng thế. Thập cảnh hoặc nửa bước thập nhất cảnh. Tiêu Dục hư không nắm tay lại, một sức mạnh dâng lên trên người, khiến hắn có cảm giác không gì là không thể. Tựa hồ bây giờ liền có thể xông lên thiên ngoại thiên, đánh vào đạo tạc cung. Hung hăng dạy dỗ cái tên tiểu quỷ mặc đạo bào đại nhân kia một trận. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, Tiêu Dục rất nhanh liền thu vào. Dưới mắt hắn bất quá là đang mượn sức mạnh của Bạch Phượng. Sức mạnh của người khác dù sao cũng là hư, không phải của mình, dùng cũng không yên tâm. Nhưng cứ như vậy, hắn có thêm bảo đảm, ngược lại không còn sợ tiên nhân từ đạo phái tới giống như Ngọc Diện nữ tử nữa. Hai hại duy nhất là có thể sẽ làm băng ngục suy yếu, từ đó khiến Bạch Phượng trong cơ thể thoát ra. Đi không phải vấn đề gì lớn, cùng lắm thì lại phong ấn một lần. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Tiêu Dục chỉ là nhấc tiên binh lên nhẹ nhàng. Trong lúc Bạch Diễm bao phủ, hắn vạch một cái trên người Ngọc Diện nữ tử. Không có bất kỳ dị tượng gì, chỉ là một kiếm đơn thuần. Bành! Bạch Diễm phiêu tán, mọi thứ trở về bình thường, tốc độ chạy vận chuyển. Cơ thể lão giả căng cứng, bản năng đã vượt qua tư duy, tự chủ bắt đầu chuyển động. Quyền thế dày nặng quần quần tuôn ra. Đợi hắn hoàn hồn, phía trước lại chẳng có vật gì. Trừ Tiêu Dục, Ngọc Diện nữ tử đã biến mất tăm. Căn bản không có người khác tới. Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Lão giả nhíu chặt lông mày, ánh mắt đánh giá xung quanh. Khi nhìn chăm chú vào một vật, suy đoán trong lòng hắn ngừng lại. Đúng là không có ai. Ngọc Diện nữ tử không thấy tăm hơi, thay vào đó là một vết nứt sâu không thể nhận ra, nó thay thế vị trí đứng của nàng ta. Vết nứt sâu hoắm, một mắt nhìn không thấy đáy. Tựa như ai đó đã trải một đường phân giữa trên đỉnh núi này, suýt nữa chém nó thành hai khúc. Giống như vừa rồi, có một vị kiếm tiên thập cảnh nào đó đi ngang qua, tiện tay một kiếm, giúp hắn giải quyết phiền phức này. Bất quá, vết nứt nhỏ lan tràn đến trước mặt Tiêu Dục, đã âm thầm nói rõ điều gì. Ngọc Diện nữ tử không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mấy mảnh vụn phiêu tán. Rõ ràng nàng đã không còn. Đáng tiếc, cặp tay với ký hiệu cực kỳ xinh đẹp kia cũng cùng tan biến. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, tiến đến bên cạnh Tiêu Dục, hỏi: "Ngươi làm?" "Không không phải, đừng nói nhảm." Nhìn vết nứt khổng lồ trước mặt, Tiêu Dục nhất thời có chút ngây ngô. Rõ ràng có chút không tin rằng vết tích của một đòn trước mắt lại là hắn làm. Hơn nữa, đỉnh núi này thuộc về phụ cận Vương Triều. Vương Triều này lấy Vũ Phu trị quốc, nổi tiếng không dễ trọng. Tông môn trên núi đều phải tránh né. Bởi vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là phá hủy đỉnh núi này, sẽ không bắt hắn đền tiền chứ? Đánh chết cũng không nhận thì hơn. Tiêu Dục bắt đầu giả vờ ngây ngốc, nhưng ở trước mặt lão giả thì vô dụng. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Xem ra tiểu tử này trên người có bí mật không nhỏ. Bất quá, không còn Ngọc Diện nữ tử uy hiếp, hắn muốn dạy quyền và giao phó y bát, chẳng phải là không còn lý do sao? Không có động lực từ nguy hiểm, tiểu tử này còn thế nào mở miệng cầu hắn, để hắn chuyển thụ quyền phổ? Lão giả cực kỳ quả tường, lời đã nói ra miệng, đương nhiên sẽ không dễ dàng vi phạm. Dù là người chết, quyền pháp do mình sáng tạo cũng sẽ bị thất truyền. Trừ phi Tiêu Dục cầu hắn, bằng không hắn sẽ không dạy quyền pháp cho hắn. Ngoài tiếng lão giả thở dài, Tiêu Dục cũng không nhàn rỗi. Hắn đi tới trước mặt Tam Hoa Nương Nương đang hôn mê. Thấy nó không có động tĩnh, hắn lấy ra cực phẩm bạc hà mèo, quẹt một vòng trong mũi nó. Mùi thơm ngát mát lạnh nhàn nhạt phiêu đãng. Tam Hoa Nương Nương rung rung cái mũi, rất nhanh liền có động tĩnh. Một đôi mắt mèo xanh biết mở ra, đồng tử trong mắt ngưng lại thành một sợi chỉ, cảnh giác nhìn một phía. Yên tâm, người đã giải quyết. Tiêu Dục giải thích. Nghe xong, cái thai mèo cao vút của Tam Hoa Nương Nương mới cụp xuống, lập tức thả lỏng và cuộn mình trên mặt đất, liếm liếm lông trên người. Một đôi mắt mèo ưu ái loé sáng. Quả nhiên, bạc toán thiên tính toán không sai. Theo Tiêu Dục bên cạnh quả thật có họa sát thân. Cú ra tay kia của Ngọc Diện nữ tử, làm nó bị thương không ít, suýt chút nữa một thân tu vi tan thành mây khói. Thanh niên nam tử nằm trong vũng máu khô cạn bên cạnh đã hôn mê, chính là ví dụ tốt nhất. Tiêu Dục tiến lên, kiểm tra một hồi. Thấy hắn không có ý thức gì, là trọng thương hôn mê, liền không đi quản. Bạch Diễm nổi lên, đứa trẻ tóc trắng tạm thời được cất giữ trong bức tranh đào nguyên được hắn lấy ra ngoài, ôm vào trong ngực. Bức tranh đào nguyên tuy có thể cho đứa trẻ tóc trắng vào, nhưng bên trong không có ai. Những người thôn dân trong ngộng sớm đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại thôn xóm lạnh như băng. Bởi vậy, Bạch Phượng đại nhân như đứa trẻ sơ sinh cũng không thích ở bên trong. Hơn nữa nói bụng, không ai có thể cho bú. Tiêu Dục ngoắc ngoắc khuôn mặt đứa trẻ sơ sinh trong ngực, trêu chọc. Dưới sự nghịch ngợm của hắn, đứa trẻ rất nhanh liền kéo kẹt nở nụ cười. Rõ ràng bây giờ là bản năng sinh vật đang làm chủ, ý thức Bạch Phượng vẫn đang trong giấc ngủ say. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không có biểu hiện ngây thơ như thế. Đùa một lát, nhìn đứa trẻ đang cười ha hả, Tiêu Dục đột nhiên ý thức được điều không thích hợp. Hắn rôi ngón tay, sờ vào cái miệng nhỏ phấn nộn ướt nhẹp của đứa trẻ. Trong cái miệng nhỏ nhắn, mấy cái răng sữa hoàn chỉnh lộ ra trước mặt hắn. Rát đứa trẻ tóc trắng há to miệng, phát ra một tiếng mơ hồ đáng yêu. Cặp mắt tuyết mâu sáng trong tràn ngập nghi hoặc. Tiêu Dục nhíu mày. Hắn nhớ rõ đứa trẻ này đã rụng hết răng, sao đảo mắt lại mọc ra nhiều răng như vậy? Giống như tốc độ sinh trưởng của cơ thể đột nhiên được kéo nhanh một mảng lớn. Chẳng lẽ, nhớ lại lời hệ thống giảng giải khi Bạch Diễm quan khái, Tiêu Dục ôm đứa trẻ tóc trắng cuối cùng cũng ý thức được tình huống trước mắt. Bạch Phượng muốn lớn lên. Chương 14, làm đục nước chương 14, làm đục nước để tiểu Bạch Phượng bú non nê, dỗ cho nàng ngủ say, Tiêu Dục ôm lấy tiểu gia hỏa này mà trầm tư. Bạch Phượng lớn lên ra sao không quan trọng, nàng mau chóng hóa thành một đại cô nương cũng tốt, không cần hắn mỗi ngày cho bú chiếu cố, điều cốt yếu là những chuyện khác. Bây giờ Ngọc Diện nữ tử đã chết, những kẻ Diễn Thiên Tông tới để cướp đi hắn, một tên trọng thương, một tên tình huống không rõ, đại khái cũng đã chết. Xem như mượn sói nuốt cọp Ngọc Diện nữ tử giúp hắn giải quyết không ít phiền phức, tiếp đó nàng lại bị hắn một kiếm giải quyết. Mọi phiền phức đã hết, hắn có thể tiếp tục lên đường. Chuyện bị tập kích giữa đường, cuối cùng đã hạ màn. Thế nhưng, phiền phức chỉ là nhất thời được giải quyết. Ý nghĩa ẩn sau những kẻ tới truy đuổi lại hoàn toàn khác biệt. Diễn Thiên Tông dường như có một chấp niệm khó hiểu với hắn, giống như đạo môn, nhưng cực đoan hơn, quyết tâm muốn trói hắn vào cùng một chiếc thuyền. Mà đạo môn từ khi hắn rời đạo, cũng là lần đầu tiên hành động, phái Ngọc Diện nữ tử tới bốn năm hắn, muốn bắt hắn trở về, tiếp tục làm việc cho họ. Ngoài ra, còn có một đạo môn khác, với thái độ mập mờ, núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm. Ba thế lực lớn đan xen, còn Tiêu Dục ở giữa. Bây giờ chỉ là khởi đầu, về sau có thể sẽ càng ngày càng phiền phức. Ngọc Diện nữ tử đã giải quyết, nhưng đạo môn chắc chắn còn có nhân thủ khác, còn có thể phái người khác tới. Không chỉ đạo môn, Diễn Tiên Tông cũng vậy. Đến lúc đó, hết người này lại đến người khác, ứng phó mệt mỏi. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn không thể về được Tụ Ma Đảo, hơn nữa còn có thể vô tình khiến nơi này bị phát hiện. Bị ngăn cách, cảnh tượng trộn lẫn, Tụ Ma Đảo với đầy dây thiên tài địa bảo nhưng đối với ngoại giới lại là một miếng bánh ngon. Một khi hiện thế, chắc chắn sẽ chọc tới các thế lực lớn ngấp nghé. Đến lúc đó, đừng mơ tưởng có một cuộc sống an ổn trên đảo. Càng nghĩ, sắc mặt Tiêu Dục càng khó coi, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chẳng lẽ, hắn cứ như vậy bị kẹt chết ở chỗ này? Mèo đương nhiên, tiếng kêu của Tam Hoa Nương Nương kéo hắn về thực tại. Tiêu Dục túi đầu nhìn, chỉ thấy cặp mắt dị sắc một xanh một biếc đang lo lắng nhìn mình. Theo ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt mềm mại của con mèo nhỏ, âm thanh của Bạc Toán Thiên cũng vang lên trong đầu. Tiêu Dục, ngươi vẫn ổn chứ? Ta vừa mới tính một quẻ, phát hiện quẻ tượng của ngươi tử khí nồng đậm. Quẻ tượng đó khiến ta còn tưởng ngươi đã chết. May mà bây giờ liên lạc được với ngươi, không thì ta đã sợ chết khiếp. Theo âm thanh vang lên, Tiêu Dục có thể tưởng tượng ra, cái đầu viên tròn nhỏ nhắn kia đang hài lòng vỗ vào lồng ngực không lớn của nàng, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dục cười cười, Bạc Toán Thiên vẫn trước sau như một nhút nhát. Chỉ là quẻ tượng đầy tử khí, người khác chết là sao? Chẳng lẽ còn có mầm thai bạn? Quả nhiên, ngoài Ngọc Diện nữ tử còn có nhân vật khác có ác ý với hắn, muốn tới. Lần này làm cái gì đây? Dứt khoát chết đi thì xong. Chờ đã. Đôi mắt Tiêu Dục sáng rực, dường như đột nhiên ý thức được điều gì. Hắn hướng về Bạc Toán Thiên hỏi, Bạc Toán Thiên, ngươi ngoài xem bói ra, còn biết giúp người che giấu quẻ tượng, phòng ngừa người khác thôi diễn không? Ví dụ như tạo cho ai đó một tử tượng, hoặc khiến người khác tra không rõ tình huống hiện tại. Biết chứ? Đây là môn học bắt buộc của quẻ sư. Bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? Còn bảo ta thôi diễn Diệp Phong, ta đã nói hắn chết đến không thể chết hơn, ngay cả chuyển thế cũng không thể. Ai lại quan tâm một kẻ đã chết đúng? Chính là cái này. Tiêu Dục vỗ tay cái buốt, thốt lên. Bạc Toán Thiên đối diện một người, dường như ý thức được điều gì. Tiêu Dục, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi chết? Phi, đừng có rủa ta. Chết giả thôi. Hắn nhìn vết nước hùng vĩ trước mặt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu ý nghĩa của bốn điểm mà xuất sắc linh chiếm cho ra. Bốn điểm, đúng là chết. Bất quá, không phải Tiêu Dục thật sự chết, mà là chết với ngoại giới, chết với Diễn Thiên Tông, chết với Đạo Môn, để bọn họ cảm thấy hắn đã chết. Thừa xe nhẹ đường quen, Tiêu Dục đã làm qua một lần. Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần này đã quen, mục tiêu truy đuổi biến mất, chẳng phải những kẻ ngấp nghé cũng không còn sao? Đương nhiên, chiêu này đối với Đạo Môn mà nói, có thể có chút tai hại. Dù sao hắn đã chết qua một lần, chết lại lần nữa, thế nào cũng sẽ bị hoài nghi. Đối với chuyện này, tin hay không là một chuyện, mấu chốt là để đối phương không tìm thấy hắn, như rồi không đầu không còn phương hướng. Tốt nhất là để bọn họ nghi ngờ lên Diễn Thiên Tông, như vậy mới đúng. Việc này cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Lần chết giả trước có ngàn vạn chỗ sơ hở, lần này có Bạc Toán Thiên hỗ trợ, chắc chắn có thể triệt để mê hoặc một đoạn thời gian. Còn về những thứ khác, Tiêu Dục mỉm cười. Trong đầu thần thông hạt giống tỏa sáng, thần thông có tên chết giả cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng. Tại đây, muốn trước tiên cùng Bạc Toán Thiên thương lượng thật kỹ. Thế là, lão giả tức giận đứng bên cạnh nhìn Tiêu Dục quay lưng về phía mình, lay lay hai mèo to, lẩm bẩm không biết đang nói gì. Sau khi thương lượng xong xuôi, Tiêu Dục lại đi tới bên cạnh thanh niên nam tử trọng thương hôn mê, cho hắn uống một viên đan dược để duy trì sinh cơ. Nếu đã muốn chết giả, vậy nhất định phải có người truyền tin tức ra ngoài. Diễn Thiên Tông bên này, cần phải diễn tốt vai trò. Bọn họ lần đầu tiên trải qua chuyện này, khả năng bị lừa gạt lớn hơn Đạo Môn nhiều. Còn về Đạo Môn, chết giả là thứ yếu, chủ yếu là mê hoặc, tạo ra một màn ô long. Hai bên vốn là quan hệ thù địch, nước lửa bất dung, khả năng thông đồng tin tức là rất nhỏ. Bây giờ tương đương với dưới mặt nước trong vắt bơi một con cá béo. Trên bờ có ba người đều muốn bắt được con cá này, một kẻ dùng lưới câu, dựa vào mùi ngon dụ dỗ, một kẻ đứng trên bờ nhìn chằm chằm, còn một kẻ thì vắt thẳng lưới xuống nước mà bớt. Quấy đục nước, từ đó khiến con cá lần đi. để ba người kia tưởng lầm rằng đối thủ đã bắt được cá. Đây mới là mưu đồ lớn của Tiêu Dục. Trong mắt Tiêu Dục kim mang lóe lên, mắt vàng bốc cháy, tỉ mỉ quan sát mọi thứ quanh khe nứt. Tuy nói Ngọc Diện nữ tử chết không thể chết lại, dưới kiếm quang không còn sót lại cặn bã. Nhưng nàng dù sao cũng là thiên nhân, có thủ đoạn bảo mệnh, vẫn phải đề phòng bậc nhất. Thứ kim đan, Nguyên Anh trở lên, thần hồn vẫn còn. Nhục thân không còn, cũng không đại biểu là đã chết. Thần hồn vẫn có thể mật báo. Nếu để thần hồn của Ngọc Diện nữ tử chạy thoát, vậy kế hoạch thoát thân của hắn coi như xong hơn phân nửa. Dưới ánh trăng, mặt đất xương trắng, bóng tối dày đặc. Vết nước sâu không thấy đáy kia, lộ ra cảm giác bên thâm nặng nề. Hưu. Phi kiếm trong suốt như trăng, chớp mắt bắn ra, chính xác xuyên qua một tờ giấy người trắng như tuyết, xẹt qua một vệt kiếm khí xinh đẹp, kéo nó về trước mặt hắn. Tờ giấy run rẩy, dứt khoát không giả vờ nữa. Vừa định lần tránh, nhưng bạch diễm tiêu đốt, trên người nó kết lên một tầng băng dày. Huyền hắc thủy cầu hiện lên, loạn âm trọng thủy đè xuống, tờ giấy bạc nhược bị hắn đè chặt xuống đất, không thể thoát thân. Các ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Hủy nhục thân ta, cảnh giới khổ tu bao năm tan thành mây khói, các ngươi còn muốn làm gì? Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Ngọc Diện nữ tử truyền ra từ trong tờ giấy. Xem ra, cái tiểu nhân giấy này hẳn là bản mệnh vật nàng luyện hóa, căn cơ đại đạo cơ bản đều ở bên trong. Bị băng kết thủy áp, tự nhiên khiến nàng đau lòng gần chết. Dưới mắt, nhục thân Ngọc Diện nữ tử đã mất, thần hồn bị một kiếm chứa bạch diễm kia đốt đi hơn phân nửa. Bây giờ có thể nói là cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận là hồn phi phách tán. Kết cục sẽ giống như Diệp Phong kia, ngay cả cơ hội chuyển thế trùng tu cũng không còn. Nàng bây giờ yếu ớt, ngay cả đầu ngón tay của đứa trẻ sơ sinh cũng có thể bóp chết nàng, điều này không hề khoa trương. Buông tha ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi vị trí phụ đệ của ta. Ở đó có thiên tài địa bảo ta tích lũy từ khi đắc đạo, cùng một kiện bán tiên binh. Dưới sự bức bách của cái chết, ngựa khí Ngọc Diện nữ tử tỉnh táo lại, ngược lại không còn bối rối như lúc ban đầu. Nàng bắt đầu giao dịch với Tiêu Dục. Thế nhưng, Tiêu Dục lại khinh thường. Bán tiên binh, hắn có hai thanh. Còn về thiên tài địa bảo kia, phụ đệ của ngươi. Ngươi chắc không phải muốn dẫn ta tới đại bản doanh của các ngươi để một mẻ hốt gọn chứ? Hơn nữa, ta buông tha ngươi trở về cho đạo môn mật báo, chẳng phải là lưu lại cho ta một tai họa ngầm sao? Lời đến nước này, mặt ngoài tờ giấy người kia biến thành sám trắng, coi như đúng nghĩa lòng như cho ngội. Bạch Diễm hừng hực. Ngay khi Tiêu Dục chuẩn bị thông khoái ra tay, xóa đi điểm thần hồn cuối cùng của Ngọc Diện nữ tử, lão giả vẫn đứng xem nãy giờ bỗng lên tiếng: "Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn nên lưu nàng lại. Nếu ngươi thật sự muốn che giấu những kẻ bên kia truy sát ngươi, làm như vậy sẽ tốt hơn. Đây là đề nghị của ta thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không tin lão phu, có thể đem cả lão phu lẫn tờ giấy người kia cùng nhau chém giết, dùng thanh kiếm kia của ngươi ngay vậy." Tiêu Dục quay đầu, nhìn về phía lão giả khăng khăng muốn dạy hắn quyền kia. Mắt hắn bần đục, nhưng không hề mơ hồ. Giống như một con hổ sắc bén cuối đời, hoàng hôn buông xuống. Vị vũ phu này đã chứng kiến toàn bộ quá trình, Tiêu Dục còn chưa nghĩ ra cách xử lý hắn. Là địch hay bạn, không dễ nói, nhưng hẳn là thiên hướng tốt. Vũ phu vẫn là vũ phu. Tựa hồ đã đi ra cái nửa bước kia. Có thể so với tiên nhân trong tay hắn, mạnh hơn rất nhiều. Chém giết mà nói, cần hai kiếm. Dưới ánh trăng, nam nhân đeo kiếm và lão già râu ria bạc trắng như cây khô nhất thời im lặng. Hai người đối mặt, không khí yên tĩnh, chỉ có tờ giấy trong tay khẽ run. Câu nguyệt dịch chuyển, ánh sáng nguyệt xa rơi trên người hắn dần dần rút lui. Ánh trăng tròn mang đến gia tăng cũng từ từ biến mất. Tiêu Dục đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, phía đông đã trắng bệnh, sương sớm mịt mù. Màn đêm dần dần bị ép vào một góc. Trời sắp sáng rồi. Chương 15, trên thân truyền đến mùi cá tanh chương 15, trên thân truyền đến mùi cá tanh gió nhẹ lướt qua, nóng gian dương quang đánh xuống, khi ấy đã đến giữa trưa. Hơi oi bức lan tràn trên mặt, thiếu niên hôn mê bị mấy con kền kền to gan xà xuống mổ, làm hắn giật mình tỉnh. Kim đan nát vụn, tạng phủ chuẩn bị, căn bản câu thông thiên địa linh khí trong cơ thể suýt chút nữa bị đánh gãy. Thiếu niên vốn cho rằng lần này mình phải chết, không nghĩ tới phúc lớn mạng lớn, lại còn sống sót, thoát cái tỉnh lại. Không hổ là tiên nhân cảnh, ngay cả Lưu đại ca cũng không phải nàng địch thủ, chờ đã. Diệp Phong chẳng phải là kinh hãi ngồi dậy, miễn cưỡng đứng thẳng người, thiếu niên nhìn khắp bốn phía, lúc này mắt tròn váng. Hắn còn tại đỉnh núi đó, chỉ là nơi đây từ lúc nào lại có thêm một đạo khe nước duyên hầm. Vết kiếm, còn có những mảnh vụn y phục này, hắn nhớ rõ hình như là của Diệp Phong. Lại tìm tòi về phía trước, thiếu niên nhìn thấy một cỗ thi thể, một bộ đã bị kền kền mổ hơn nữa, nhìn lờ mờ vẫn có thể nhận ra khuôn mặt là ai. Chẳng trách sẽ có kền kền đến mổ hắn. Chết. Trầm mặc thật lâu. Dương quang chiếu thẳng xuống, phản chiếu ra một đạo bóng tối đậm đặc. Thiếu niên tiến lên đụng một cái, kền kền sợ hãi bay đi, thi thể vốn còn tính hoàn chỉnh triệt để nhũn thành một cục thịt. Tiếp đó, huyết nhục tiêu tan hết, hóa thành một đoàn bạch diễm băng lãnh thấu xương, triệt để tiêu tán. Thiếu niên sửng sốt vừa sững sờ, nhìn tay mình, nhất thời luống cuống, giống như một đứa trẻ lỡ tay đánh nát bình hoa. Diệp Phong là có phượng hỏa tự lành, tại Phượng Khâu bí cảnh được kỳ ngộ, hắn biết điều đó. Chỉ là dưới mắt, chẳng phải hắn nên tái tạo lại toàn thân để phục sinh sao? Nhưng vì sao đụng một cái liền tiêu tán? Hắn thật đã chết rồi. Bị Ngọc Diện nữ tử kia, hay là kiếm tu vô danh đi ngang qua, một kiếm cho. Nơi đây còn giống như có dấu vết vũ phu. Rất loạn, đây là những điều mà đại não một tu sĩ kim đang cảnh nhỏ nhoi như hắn không thể nào vận chuyển nổi. Bất quá, Diệp Phong chết hay không còn không thể kết luận. Trong Diễn Tiên Tông còn có bói toán thôi diễn quẻ sư, trở về đoán một quẻ nói không chừng sẽ biết thật giả. Đột nhiên, một luồng uy áp khí tức cường hãn phục thịnh buông xuống. Thiếu niên cả kinh, đành phải đem trên mặt đất quần áo mảnh vụn thu hơn nữa, tiếp đó vội vã trốn vào trong bóng dâm biến mất. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên, Đạo Tạ Cung, ấu nữ ngồi ngay ngắn trong đại điện sắc mặt khó coi. Trong đạo tạc cung, hồn đăng tượng trưng cho ngọc diện nữ tử buồn bã đã tiêu tán. Đạo đã đủ thận trọng, dứt khoát đem thế gian hiện có chiến lực cao cấp trực tiếp phái đi, tránh khỏi loại tình huống nhất cảnh lên, cho nhân vật chính làm hòn đá cây chân. Nhưng đến cuối cùng, ngọc diện nữ tử chết. Trước đó, nàng từng gửi thư cầu cứu, ngẫu nhiên gặp Trường Mực Vũ Phu, một thân thực lực thâm bất khả trắc, dốc hết toàn lực, không thể chiến thắng. Nàng còn chưa kịp điều khiển tu sĩ cựu cảnh khác còn tại thế gian đi, liền phát hiện hồn đăng kia đã hoàn toàn mở đi, chịu trọng thương, rồi đến cuối cùng dập tắt, không còn động tĩnh. Là Vũ Phu kia làm. Nhưng thế gian vẫn có mấy Vũ Phu thực lực như thế, sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ như vậy? Chẳng lẽ là Diễn Tiên Tông? Đạo xem như đạo tạng cung chi chủ, tinh thông mấy đạo, cái gọi là xem bói chính là chủ yếu. Nàng thô sơ tính một quẻ, phát hiện Tiêu Dục thành tử tượng, người đã chết. Tính lại một quẻ tượng hỗn độn, tìm không ra cái gì, thiên cơ nhiễu loạn, tựa hồ có cái gì đang quấy rầy. Đạo khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, đáng giận. Nếu không phải bàn cờ bị Phượng Hoàng tóc trắng kia dùng bạch diễm bao vây lại, nàng đã không thể đến gần. Nếu dùng bàn cờ thôi diễn, thế gian vạn vật đều có thể tra xét, không thành vấn đề. Đáng tiếc, bây giờ bạch diễm bao vây, căn bản không dùng được. Còn về Tiêu Dục thực sự đã chết. A, nàng đánh chết cũng không tin. Nàng còn không hiểu hắn sao? Bản thân chết, tên hỗn đản này cũng sẽ không chết. Cùng một thủ đoạn như vậy, nàng sẽ không tin lần thứ hai. Lần trước chết giả đã lừa gạt nàng, lần này hắn nhất định vẫn còn, đoán chừng là trốn ở đâu đó, hay là bị người bắt lại. Trong lúc đang suy nghĩ, thám tử đi kiểm tra tình huống trước đó đã truyền tin tức về. Tình huống hiện trường phức tạp hơn. Ngoài dấu vết của Vũ Phu do Ngọc Diện nữ tử truyền tin, còn có một kiếm tu thập cảnh xuất kiếm tạo ra khe nứt, cùng với một chút dấu vết của Diễn Thiên Tông lưu lại. Thập cảnh, kiếm tu, Diễn Thiên Tông. Ánh mắt đạo ngưng lại, đội vàng truyền lời cho người kia, nhanh, tìm xem diên giấy có để lại thứ gì không. Chỉ có thể hy vọng Ngọc Diện nữ tử dưới tình thế cấp bách có thể để lại đầu mối gì. Bằng không, với tình trạng hỗn loạn này, đột nhiên xuất hiện Vũ Phu, kiếm tu vô danh, có thể nói là mờ mịt, không thể làm rõ. Đầu kia theo lời tìm kiếm. Quả nhiên, trong một mảnh hỗn loạn, tìm được một mảnh giấy tỏa sáng. Trên đó còn chứa khí tức của Ngọc Diện nữ tử, có lẽ là muốn truyền tin tức lại cho các nàng. Thần thức tham nhập vào xem, tin tức gần chứa rất giản lược, chỉ có một chữ, Thiên. Thiên. Đạo sững sờ, vô thức cho rằng là Thiên đang ngủ say, độ hồng trầm kiếp, nhưng nghĩ thế nào cũng không khớp. Vậy chính là còn một khả năng khác. Diễn Thiên Tông. Bọn Dương Nguyệt chưa từ bỏ ý định này. Bọn hắn bắt đi Tiêu Dục, rất có thể là biết Thiên Ngoại Chi Ma và bản cờ ở giữa có liên hệ. Thật là xuống án. Chuyện mấy trăm năm trước còn chưa đủ làm bài học sao? Sắc mặt đạo tái xanh. Trong đại điện vắng vẻ, chỉ có bàn cờ sâu bên trong bị bạch diễm bao phủ vẫn vận chuyển như cũ. Cùng lúc đó, đạo đã được thành công đánh lạc hướng, dồn sự chú ý vào Diễn Thiên Tông. Tiêu Dục một đường thông suốt. Mấy ngày trôi qua, đã lặng yên không tiếng động tới một tiểu trấn gần Loạn Cấm Hải vực. Đây là một tòa tiểu trấn gần biển. Nơi đây dựa vào đường thủy, hải vận để giao thương với bên ngoài. Trước đây, vì nơi duy nhất phát hiện giao nhân lên bờ giao dịch với nhân tộc mà nổi danh thiên hạ. Giao nhân toàn thân là bảo, thiện sản giao tiêu. Nước mắt của họ rơi xuống lại sản xuất ra giao nhân nước mắt một dị bảo trong nước. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, đó còn là một loại thiên tài địa bảo rồi rào tinh hoa đồng nước, vô cùng được người truy phủng. Đáng tiếc, mang ngọc có tội. Nhân tộc tham nghiệm dâng lên, bắt đầu trắng trợn bắt giữ giao nhân. Vì cố ý cưỡng ép sản xuất giao nhân nước mắt, hai tộc trở mặt. Bởi vậy, giao nhân tị thế, không còn lên bờ, ẩn cư nơi biển sâu, không gặp lại nhân tộc. Tòa tiểu trấn phồn hoa nhờ giao nhân, sau khi giao nhân không còn tung tích, rất nhanh liền suy bại. Coi như đánh về nguyên hình, thành cũng do giao nhân, bại cũng do giao nhân. Nam Hải cùng Loạn Cấm Hải vực liền kề. Tiểu trấn này nói là gần Nam Hải, kỳ thực chỉ là dính một chút bên cạnh thôi. Tứ Hải rộng lớn, so với lục địa lớn hơn rất nhiều. Tiểu trấn gần nhất với Loạn Cấm Hải vực, nơi chim bay không qua, thuyền không thể vượt. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Dục muốn gặp Thiết Thiên Nhiên ở đây. Ngoài việc vị trí tương đối gần, hắn cần tới trấn này để tiến hành một chuyến hàng. Lần này trở về đảo, không mang theo chút đặc sản trở về, thì kiếm tiền thế nào đây? Còn về chuyện trước đó nói rửa tay gắt kiếm. Xin lỗi, bây giờ hắn ngoài tiểu diễn, còn có một tiểu gia hỏa phải nuôi. Tuy có Long Nguyễn Yên giúp đỡ nhưng cũng giật gấu ba bay. Tiền sữa bột rất đắt. Hơn nữa, kiếm linh thạch của những kẻ trên đảo kia cũng không ít. Không kiếm thì phí. Chỉ là, trên đường tới, khi đi đến nơi cũ trước đây, đãi ngộ lại không giống hắn nghĩ. Không bán. Ta vẫn lần đầu gặp mang tiểu hải đến mua loại vật này. Đi đi đi, cố kỵ chút ít hải, ngươi này làm sao làm giá phụ. Có nhà ngươi đạo lữ đến mua loại sách này. Vãi. Còn có cả lão giả, đừng càng giả càng cay nhỉ. Các ngươi được lắm, không bán. Không bán. Xin lỗi, vừa rồi tới một người mua hết, bán xong rồi. Không phải. Đều nói đạo đức, có phẩm đức nghề nghiệp như vậy sao? Tiêu Dục nhìn đứa trẻ tóc trắng đang hi ha ha trong ngực, không nói nên lời. Trên đầu hắn, Tam Hoa nương nương mệt mỏi nhắm mắt. Có hài tử, làm việc quả nhiên không thiện. Còn về lão giả kia, dĩ nhiên chính là Vũ Phu lão giả hôm đó chạy đến, nhất định muốn hắn học quyền bái sư. Khi không thành, để lại lời hung ác. Hắn không rời đi, ngược lại đi theo suốt, nói rằng, ta phải xem nhà ngươi là ổ vàng hay ổ bạc, mà có thể khiến ngươi lưu luyến không quên. Gắt gao dây dưa, đuổi cũng không đi, cũng chỉ có thể như vậy. Cứ thế cũng tốt, trên đường có một ông lão như thế này làm bảo tiêu, ngược lại cũng không sợ lại xuất hiện như quỷ xà thần. Muốn đi cùng thì cứ theo, đến lúc đó có vào được hay không thì lại là chuyện khác. Còn về Ngọc Diện nữ tử, Tiêu Dục chăn trở nghĩ mãi, vẫn lưu lại một hơi tàn. Hắn dùng Loạn Âm Trọng Thủy Đông cứng căn bản người giấy, và nhốt cùng tàn hồn miêu yêu. coi như con tin để sau này đạo môn tìm tới cửa, có nàng trong tay cũng tốt để xoay sở. Tin tức trên tờ giấy tỏa sáng kia chính là cái gọi là chủ ý của lão giả. Đây là tàn hồn ngọc diện nữ tử cố ý để lại, dùng để lừa dối kẻ đến sau, thêm một phần bảo đảm cho kế hoạch quyết định đội vàng này. Suy nghĩ, Tiêu Dục ôm Hải Nhi, mặc kệ lão giả cách xa hắn đang lật xem cái gì, kéo dài khoảng cách, nhanh chân rời đi trước. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi tìm Thiết Tiên Nhiên gặp mặt trước. Dưới ánh mặt trời, một thân ảnh khoác hắc bào cúi đầu, dường như đang tính toán điều gì đó, có chút nhập thần, lặng lẽ bước đi, không ngẩng đầu, cùng Tiêu Dục thoáng qua nhau. Hai người giao nhau mà đi qua. Sau khi đi được một khoảng, Tiêu Dục khẽ hít mũi. Hắn dường như vừa ngửi thấy một cỗ mùi cá tanh nhàn nhạt, quanh quẩn nơi chóp mũi, ngai ngái lại hàm chứa một tia mật vị, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Chương 16, nhân gian tuyệt sắc chương 16, nhân gian tuyệt sắc tại một khách điếm trong trấn. Chưa tới giữa trưa, lúc này khách khứa khá đông, đến không ít người, phần lớn là mấy vị công tử ca, không cứ gọi món ăn, chỉ gọi chén trà xanh, chen chúc ngồi chung một bàn. Rõ ràng, bọn họ không tới để dùng nữa, ý không ở rượu mà ở cảnh. Còn về cảnh, tại vị trí gần cửa sổ, một nữ tử đang tính toán. Hàng ngày, vào khoảng thời gian này, nàng đều ngồi ở vị trí đó mấy canh giờ, hẳn là đang chờ ai đó tới. Bất quá, nói là nữ tử cũng không quá chắc chắn, dù sao ngực thực sự quá bằng thẳng, không có gì nhấp nô, khiến người ta không thể không nghi ngờ, có phải nàng là nam nương trong truyền thuyết kia hay không. Thế nhưng, dung mạo trong trẻo tựa nước lại thấu linh vũ mị kia, ngay cả hoa khôi nổi danh nhất trên trấn cũng phải mặc cảm. Nhớ ngày đó, vài ngày trước khi nữ tử này mới tới khách điếm, đã có tin đồn như thế truyền ra, cô nương tiên tiên ở lầu xanh nghe vậy cực kỳ khâm phục, trang điểm thật lộng lẫy, lấy dung mạo đẹp nhất hùng hổ chạy đến. Mọi người vốn cho rằng sẽ được xem một màn náo nhiệt, dù sao hai nữ tử tuyệt sắc tranh đấu, cái khoảnh khắc vô tình để lộ xuân sắc, thế nhưng là cảnh trí đẹp nhất, huống hồ cả hai nhan sắc đều không thấp. Nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, cảnh tượng ấy lại không hề xảy ra. Thiên Thiên cô nương khí thế hung hăng kia chỉ là nhìn từ xa một cái, ngay cả lời cũng không dám nói, liền bị khí chất của nữ tử kia chết phục, cam tâm bái hạ phong. Chỉ riêng dáng vẻ đó, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử nhìn vào cũng khó tránh khỏi tâm sinh vui mừng. Nàng ta chỉ để lại một câu nói, dặn dò trưởng quỹ khách điếm phí ăn ở của nữ tử này từ nàng bao chọn, rồi thẹn thùng đỏ mặt vội vã rời đi. Đến nước này, một trận chiến im lặng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Nữ tử tuyệt sắc ngực phẳng kia cũng không biết những chi tiết này, chỉ vô duyên vô cớ được trưởng quỹ báo cho biết, phí tổn mấy ngày gần đây đã có người thanh toán. Ban đầu nàng có chút mâu thuẫn, nhưng thấy người trả tiền lại là một nữ tử, nói rằng muốn kết giao bằng hữu, làm quen một chút, nàng cũng chỉ có thể bỏ qua. Dưới mắt, chuyện nữ tử ngực phẳng kia có phải là nữ tử hay không, dường như đã không còn quan trọng nữa. Vị nữ tử tuyệt sắc tại khách điếm không biết đang chờ ai, cũng đã để lại một truyền thuyết trong tiểu trấn này. Cái gọi là tiên tử hạ phàm thần tiên trên trời các loại tin đồn bay loạn, lại thêm lời nói mặc cảm của hoa khôi kia, kéo dài không suy, ngay cả trấn lân cận cũng có người nghe thấy. Từ đó làm cho khách điếm này mấy ngày nay bạo hỏa, chỉ vì để tận mắt nhìn thần tiên trên trời một lần, khiến trưởng quỹ kia cười không ngậm được mồm. Những chuyện xảy ra xung quanh nữ tử đang nóng hổi, nhưng bản thân nàng lại biết không nhiều, chỉ cho rằng chuyện làm ăn của khách điếm chính là tốt như vậy. Không người nào dám đến quấy rầy nàng. Thứ nhất là theo thời gian trôi qua, người nàng chờ chậm chạp chưa tới, tâm tình nữ tử mắt trần có thể thấy mà có chút bực bội, trên thân còn mơ hồ tản ra một luồng hàn ý khiến người khác phải khiếp sợ, không ai dám mạo hiểm. Thứ hai, mấy tên lưu manh đến gần nàng vài ngày trước, đến giờ vẫn đang nằm trong y quán. Một ví dụ rõ ràng và dứt khoát như thế, càng khiến không ai dám gây sự. Mọi người đều biết rõ, cây trường đao trên bàn của nữ tử cũng không phải để trưng bày. Cho nên, mấy vị công tử ca nhà giàu nghe tin mà đến, do dự rất lâu, cũng không dám tiến lên bắt chuyện. Bọn hắn không phải không nghĩ tới thông qua bản thân để hấp dẫn nữ tử, cho nên lúc ban đầu còn lớn tiếng hò hét, gọi trưởng quỹ đem rượu ngon thức ăn ngon đều lên, món nào mắc hơn món đó. Bọn họ không quan tâm mình có ăn hết hay không, ý đồ dùng cách đó hấp dẫn sự chú ý của nữ tử. Đáng tiếc, mấy lần xuống, sự ưu ái của nữ tử không nhận được, ngược lại trưởng quỹ kia mỗi khi thấy mấy người, trên mặt cười như hoa cúc nở, không ngừng lại, giống như đã nhận lấy sự ưu ái của hắn. Lập tức, mấy vị công tử ca sắc mặt tái xanh. Quan trọng nhất là, nữ tử kia dường như chê bọn họ uống rượu quá ồn ào, ngày đó liền sớm lên lầu nghỉ ngơi, đến tối cũng không xuống. Hơn nữa, khách điếm này tiêu phí không thấp, mấy lần xuống, ngân lượng tiêu xài hàng tháng của họ đã nghiêm trọng tiêu hao. Bởi vậy, lúc này mấy vị công tử ca quần áo hoa lệ, chỉ có thể gọi một ly trà xanh rẻ nhất trong khách điếm, chen tại trên một cái bàn, miễn cưỡng duy trì chút thể diện, giống như mấy con hồ ly lang thang dưới giàn nho, chưa từ bỏ ý định. Đông, cái bàn chấn động, dường như là thực sự không chịu nổi cục diện như vậy, có người vỗ bàn vẫn mà đứng lên. Hắn hùng tâm trang trí, vừa há miệng muốn nói cái gì. Ta béo mẹ ngươi, tốt đẹp gì lại vỗ bàn, trà xanh ta vừa gọi lên, bị ngươi làm đổ, một ngụm ta còn chưa uống đâu. Bạn bè truyền đến tiếng cửa trách, làm quyết tâm hắn khó khăn dâng lên lại bị chặn ở cổ họng, từ từ nuốt trở lại. Lặng lẽ liếc mắt nhìn nữ tử kia, thấy ánh mắt nàng không chú ý tới đây, hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức xám xịt ngồi xuống. Trà xanh mà thôi, uống mấy ngày thật coi nó là bảo. Đặt trong nhà ta đi, xúc miệng đều ghét bỏ. Hắn đáp lại một câu, nhưng trong tay nắm chặt ly trà xanh không dám buông, sợ bị người đoạt đi. Cho nên nói, mấy ca chịu ngồi lì ở đây là vì cái gì? Có dám lên không? Nói cứ như ngươi dám lên vậy. Mấy ngày trôi qua, xem ra tâm tình cũng càng ngày càng tệ. Ta cũng không muốn lên đó nằm y quán mấy ngày. Ai? Cũng không biết là vị nào, dám để cho một nữ tử như vậy chờ lâu đến thế. Ai? Thật là đẹp quá đi, nói không chừng nàng đang đợi người trong lòng. Phi! Vậy chúng ta không phải không có cơ hội sao? vạn nhất là một cô gái xinh đẹp giống nàng thì sao? Cứ như nàng không có ngươi sẽ dám lên bậy, giống một kẻ hèn nhát cùng ngồi ở chỗ này 3 ngày. Ta nhớ cha ngươi trước đó liền để ngươi về nhà, nói không bay lại liền đánh gây chân tên lịch tử phá của nhà ngươi. Ta khoan đã, có dũng giả lên. Người kia đang định nói gì, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, cảm xúc kích động. Nghe vậy, mấy người trên bàn lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy một nam tử có vài phần anh tuấn, đi thẳng đến chỗ nữ tử gần cửa sổ, bước chân kiên định, không chút do dự. Bất quá, kỳ quái là, trong ngực hắn còn ôm một hài nhi tóc trắng, trên đầu còn treo một con mèo. Nhà ai đi tán tỉnh giai nhân lại còn mang theo hài tử? Sao, phụ tử binh ra trận? Hơn nữa còn có linh sủng, ra hết thủ đoạn rồi sao? Hơn phân nửa khách điếm bị thu hút, rất nhanh liền lắc đầu, cảm giác không quá xem trọng. Mọi người trong lòng thầm đoán tên gia hỏa này sẽ bẽ mặt như thế nào. Nhưng mà làm người ta bất ngờ là, nhìn thấy người này, nữ tử cảm xúc rất là kích động, vậy mà đứng lên, tiếp đó một cái kéo lấy lỗ tai nam nhân kia, lại nhải nói gì đó. Mơ hồ có thể nghe thấy, sao lại dám để cho chúng ta đợi lâu như vậy, không phải đã nói 3 ngày sẽ tới sao, các loại lời nói. Người xem mấy ngày nay. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh dựng lên thai bắt quái. Nam tử chỉ cười trừ, mở miệng không biết nói gì, khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử kia trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nữ tử đỏ mặt, chính là nhân gian tuyệt sắc. Trong chốc lát, đám người xôn xao. Vào thời khắc này, nữ tử kia cũng là phản ứng lại, phụ cận có rất nhiều người đang nhìn, không tiện ở đây nói chuyện. Thế là, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng lôi nam nhân kia vội vã đi lên lầu 2 vào trong phòng. Bên dưới nhất thời im bặt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc kinh ngạc, có người rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nữ tử kia thích hài tử, hay là mẹ của nó ơi? Nhưng nhớ tới Bình Nguyên Bằng thằng kia, lại lắc đầu, sao mà dỗ? Lại có lẽ là thích động vật. Sự ồn ào phía dưới tạm thời không để ý tới. Trong gian phòng lầu 2, Tiêu Dục bị Thiết Yên Nhiên mạnh mẽ lôi đi lên, có chút mà người. Hắn nói sai sao? Chỉ là khen một câu, quả nhiên, ngươi tháo mặt nạ xuống thật đẹp mắt tại sao lại bị kéo lên phòng? Ngượng ngùng quá, muốn làm thịt hắn. Cũng may, Thiết Yên Nhiên không làm ra chuyện quá phận gì, chỉ là trên mặt đỏ ửng đã tan đi, ổn định tâm thần, nhìn Tam Hoa Nương Nương trên đầu Tiêu Dục, dường như có chút hiếu kỳ. Con mèo bạc toán tử kia làm sao lại trên đầu hắn? Thiết Yên Nhiên cũng không hỏi nhiều, sắc mặt nghiêm túc, như là đã rời sự chú ý khỏi chuyện vừa rồi, trịnh trọng nói, Tiêu Dục, dường như ngoài chúng ta còn có người từ tụ ma đảo đi ra. Biểu cảm của Tiêu Dục trở nên nghiêm túc. Đây không phải là chuyện có thể bình thản đối đãi. Chương 17, trước đây cùng nhau tắm rửa, là muội muội vẫn là tỷ tỷ. Chương 17, trước đây cùng nhau tắm rửa, là muội muội vẫn là tỷ tỷ. Kỳ thực, kể từ khi Thiết Yên Nhiên lợi dụng chính khí quyết đặc tính, đuổi theo cái đuôi là chính mình, từ tụ ma đảo đuổi tới sau, Tiêu Dục đã làm xong tâm lý chuẩn bị, sẽ còn có người từ tụ ma đảo ra ngoài. Chỉ là không ngờ rằng, lại tới nhanh như vậy. Sẽ là ai? Hắn xoa đầu, đem Hải Nhi ngủ say đặt lên giường, Tam Hoa Nương Nương trên đỉnh đầu thuận thế rơi xuống, tọa chờ ở một bên. Trải qua vài ngày ở chung, nó đã trở thành một bảo mẫu miêu miêu hợp cách. Ngươi làm sao biết được? Nhìn thấy. Là ai? Tiêu Dục hỏi. Ừm, cũng xem như vậy. Nàng ta trước đó mang theo một chút linh tài chỉ tụ ma đảo mới có, muốn dùng làm nguyên liệu nấu ăn, đến khách sạn dùng vật này đổi chút linh thạch. Khi đó ta vừa lúc ở khách sạn, chỉ có điều còn chưa kịp nói chuyện, nàng ta liền bỏ chạy. Nói đến chỗ này, thân là ngọc diện của ma trên đảo, Thiết Yên Nhiên gấp lông mày. Nói thật, kỳ thực ta không quá xác định. Kẻ kia khoác áo bào đen, thân thể nở nang tinh tế, đại khái là nữ nhân, những thứ khác thì không nhìn ra. Ở trên đảo có vóc người này, ta ấn tượng hẳn là rất sâu, lại chưa từng gặp qua. Trong nhất thời có chút do dự có nên đi theo truy đuổi hay không, vừa lấy lại tinh thần, đã thấy ngươi đã tới. Nàng do dự tự hỏi, nghe được nhân vật kia là thủ, ánh mắt Tiêu Dục quan sát, luôn cảm thấy có chút quen mắt, thế là, hắn giơ tay khoa tay múa chân, người kia có phải hay không cao như vậy, trên người có một cỗ mùi tanh thoang thoảng. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Đến nỗi mùi cá tanh, ta ngược lại thật ra không có người thấy. Hảo, vậy ta đại khái biết là ai, ngươi trước tiên giúp ta trông chừng hải tử, ta đi một chút liền trở về. Tiêu Dục vô chán, vừa mới bỏ lỡ, bất quá, cũng không muộn, bây giờ đi tìm vẫn còn kịp, hy vọng người kia còn chưa đi. Ừ, chính là người khoác áo bào đen, làm sao nghe quen thai như vậy nhỉ? Hắn đứng lên, vừa định xuống lầu, bất quá nghĩ đến lúc đến phía dưới khách sạn, cái kia ánh mắt hội tụ lại như kim đâm, vẫn không khỏi hỏi, lại nói, phía dưới có chuyện gì? Nhiều người như vậy, là đang xem kỳ sao? Lông mày Thiết Yên Nhiên nhíu chặt, lúc này mới phản ứng lại, có một số chuyện nàng còn chưa hỏi rõ đâu. Vội vàng gọi lại Tiêu Dục đang định rời đi, không biết. Còn nữa, ngươi khoan hãy đi, trước đó ngươi đang làm gì? Sao kéo tới giờ mới đến? Cơ thể Tiêu Dục tại cửa cứng đờ, ta liền không nên nhiều chuyện hỏi câu này. Trên đường gặp phải một ít chuyện, trì hoãn nhất thời nửa khắc, bất quá xem như đã giải quyết. Hắn không muốn nhiều lời, trực giác Thiết Yên Nhiên nhạy cảm, dễ dàng bị nàng phát hiện ra điều gì. Mắt thấy cái kia dung nhan tịnh thế, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, khụ khụ. Ngươi đây là tình huống gì, sao lại tháo mặt nạ xuống? Dứt lời, đột nhiên Tiêu Dục cảm nhận được một cỗ sát khí, thân thể theo bản năng khẽ run lên. Hết chuyện để nói, chỉ thấy Thiết Yên Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, trên khuôn mặt thanh linh nở rộ một đóa nụ cười thịnh thế, cảnh sát tuyệt mỹ, nhưng ẩn chứa điểm hàn ý ngươi còn có mặt mũi mà nói. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt đi, bây giờ trên sơn thủy công báo đã truyền ầm lên. Ta từ trấn ma tháp đi ra, một đường đến nơi đây, có người vừa thấy mặt nạ trên mặt ta, liền kích động xuống tới, nói ta có phải là cái gì mặt nạ kiếm tiên hay không, nếu không phải thì nói đây có phải là mặt nạ cùng kiểu của tên mặt nạ kiếm tiên kia. Tất cả đều coi ta là tên biến thái ngươi, nhất là cái kia Long Dương Tông, bám theo một đoạn, nhất định phải kéo ta gia nhập vào tông môn của bọn hắn. Nếu không phải là ta tháo mặt nạ xuống biểu lộ thân phận của mình, bọn hắn còn định cưỡng ép bắt ta đi đâu? Thiết Yên Nhiên thở phì phò nói, thực sự không khoa trương, cái kia tu sĩ Long Dương Tông thật là khó chơi. Bất quá, khi nàng tháo mặt nạ, phát hiện nàng là nữ nhân, bọn hắn lập tức tản ra vô vị, khiến người ta cảm thấy là lạ. Nhưng phiền phức gây ra vẫn có, đây chính là không thể tha thứ. Tiêu Dục, sớm biết thế này ta liền không cho ngươi mượn mặt nạ, mọi gánh nặng đều để ta gánh, cái kia ở ngoại giới này, ta làm sao còn dám mang nó chứ? Thiết Yên Nhiên móc ra mặt nạ của mình, ném trên bàn. Tiêu Dục lúng túng cười mấy lần, không ngờ sự kiện lại lên men nhanh như vậy. Lúc đó tình huống khẩn cấp, quả thực không cân nhắc quá nhiều, chỉ có thể cầm mặt nạ của Thiết Yên Nhiên để che mặt. Quả thực không có suy nghĩ đến tình huống của Thiết Yên Nhiên. Nhìn xem nữ tử tức giận, hắn vội vàng trấn an, cái này, lỗi của ta, lỗi của ta. Đến lúc đó, ta sẽ bồi thường ngươi một cái mặt nạ mới. Hơn nữa, còn có một thỉnh cầu, ngươi muốn ta làm gì cũng được, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không chối từ. Thật sao? Cái gì cũng được ư? Tuyệt đối, ta lấy Tiểu Bạch Diễn nhà ta ra thể. Nghe lời này, nộ khí dồn nén suốt đường của Thiết Tiên Nhiên cũng tiêu tan hơn phân nửa, biết Tiêu Dục nghiêm túc, ngay cả Bạch Diễn đều lôi ra. Sự chú ý của nàng tập trung vào thỉnh cầu mà Tiêu Dục nói. Thỉnh cầu? Nếu quả thực cái gì cũng có thể, vậy. Thiết Tiên Nhiên mím chặt miệng nhỏ, không biết nghĩ tới điều gì, không còn mặt nạ che chắn, vành tai đỏ bừng cực kỳ rõ ràng. Chú ý tới một màn này, Tiêu Dục nháy mắt, nữ tử này đang suy nghĩ gì? Chờ đã. Hỏng rồi. Lời nói quá mở, hắn bán nghệ không bán thân. Hắn vừa định thêm vào một câu, để phòng nữ tử này để hắn làm chút chuyện phạm pháp, cũng may Thiết Yên Nhiên cũng không lập tức nói ra yêu cầu không thích hợp trẻ nhỏ. Phát giác chính mình mặt nóng lên, tự biết không còn mặt nạ che lấp, ý đồ kia có thể sẽ bị bại lộ, thế là nàng dây dưa nói, chờ tới tụ ma đảo rồi nói sau, khi đó, ta sẽ nói ra thỉnh cầu của ta đối với ngươi. Hảo. Tiêu Dục đồng ý, bất quá, nói trước, những chuyện phạm pháp, ta sẽ không làm, nếu như muốn, phải thêm nói còn chưa dứt lời. Thiết Yên Nhiên hung hăng chừng hắn, ai sẽ tìm ngươi làm loại chuyện này chứ? Tin hay không đến tụ ma đảo, ta bắt ngươi lại, để Bạch Diễn lại phòng thủ vài ngày phòng chống. Ta sai rồi. Dính đến Bạch Diễn, Tiêu Dục nhận lỗi 10 phần quả quyết. Thấy một màn này, không biết nghĩ tới điều gì, linh mị con mắt Thiết Yên Nhiên có chút ảm đạm, ngoài miệng không tự chủ lẩm bẩm, nàng ấy cứ vậy trọng yếu sao ngươi nói gì? Tiêu Dục kinh ngạc ngẩng đầu, vừa rồi Thiết Yên Nhiên nói quá nhỏ, hắn không nghe rõ. Không, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ bây giờ đã qua mấy tháng, lỗ hổng loạn cấm hải vực đã khép lại, đến lúc đó làm sao trở về? Nữ tử vội vàng chuyển chủ đề, con người mất linh hơi lộ vẻ chật vật. Không còn mặt nạ che lấp, cảm xúc của Thiết Yên Nhiên thật sự rất khó che giấu, giống như một kỵ sĩ đã mất đi áo giáp, một con ốc sên không còn vỏ bọc. Tiêu Dục rũ mắt, nhìn xuống phía dưới, ngươi làm sao ra ngoài, giống như trước không được sao? Không ổn lắm. Loạn cấm hải vực không đơn giản như chúng ta nghĩ, nó tựa như là vật sống, cho ta cảm giác rất không ổn. Tóm lại, lại muốn như trước lợi dụng sơ hở để đi vào, có thể lại thất bại, ngã một cú đau. Nói đến chỗ này, ngữ khí Thiết Yên Nhiên có chút xa xút. Những ngày này, nàng vẫn luôn đau đầu vì chuyện này. Nếu như nàng không trở về được thì làm sao đây? Cha, nương, rõ ràng nhan, bọn hắn đều ở trong đảo, chỉ còn lại mình nàng một người ở bên ngoài cô độc sống hết đời sao? Nghĩ đến đây, nữ tử rời nhà rốt cuộc có chút sợ, đôi mắt từng đỏ, tựa như sắp khóc. Như vậy à? Không sao, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. Trong tiểu trấn này, muốn đi vào thì đi vào chung. Giọng nói cởi mở vang lên, an ủi nàng. Nữ tử giật mình, ngẩng đầu, phát hiện cặp mắt quen thuộc kia đang nhìn mình. Dường như vì phát giác người nào đó hiện tại tâm tình xa xút, nên ánh mắt hắn có vẻ rất ôn hòa, ấm áp tựa như bao bọc toàn bộ con người nàng. Ngược lại ta có thể tự do ra vào vùng biển này, đến lúc đó thực sự không được, ngươi có lời gì, có thể nói cho ta nghe, ta sẽ chuyển giao cho cha mẹ ngươi. Lại nói, đây không phải có người hư hư thực thực từ tụ ma đảo ra ngoài sao? Chờ ta bắt được nàng, nàng đã có thể đi ra như vậy chắc chắn là có phương pháp, cho nên, đừng quá nản chí nhìn xem cặp mắt kia, trái tim Thiết Yên Nhiên run rẩy. Chuyện cũ bắt tới, luồng khí xoáy trong cơ thể lại vận chuyển, tâm thần trong thoáng chốc trở về cái thửa còn nhỏ. Nàng cùng Bạch Diễn hờn dỗi, xâm nhập phiến rừng rậm vô ảnh đen như mực. Trong rừng rậm rất tối, cũng rất lạnh, cho nên nàng khi đó không lớn lắm, rất nhanh liền lạc mất phương hướng, đem cái bóng cây lay động dưới ánh trăng kia xem như lệ quỷ, sợ hãi trốn dưới một gốc cây khóc giống. Cuối cùng vẫn là Bạch Diễn sư phó tìm được nàng, một bên an ủi nàng, một bên dắt tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài. Trong bóng tối, tay của người kia rất lớn, nhưng siết trong tay lại rất có cảm giác an tâm, nhất là cặp mắt kia, con ngươi ôn hòa, ấm áp, giống như hai ngọn đèn lồng, thủ hộ trong lòng một tiểu gia hỏa đáng thương. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, tâm tư của một đứa trẻ thường thường cũng là thuần túy nhất. Vì sao khi còn nhỏ nàng lại không quen nhìn Bạch Diễn? Từ đó cùng nàng hờn dỗi cãi nhau. Không phải liền là bởi vì hâm mộ nàng một mình độc chiếm cặp con ngươi nâu ấm áp kia sao? Cặp con ngươi nâu kia tất cả đều là của nữ hài mà không thay đổi, khiến nàng tâm sinh đố kỵ, phát giác tâm tư dơ bẩn này không phải là chính nghĩa, bởi vậy mới có hờn dỗi bộc phát, tiến tới thoát đi nơi đó. Dục ca ca nữ tử tình không tự kiềm chế thốt lên, luồng khí xoáy khuấy động, nhưng lần này, Tiêu Dục nghe rất rõ ràng. Hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu, trong lòng thở dài. Khi còn bé hai tiểu gia hỏa kia, tại thời khắc này cũng phân rõ. Xuyên váy hoa tiểu tử, làn da ngăm đen tiểu nam hải cái này không phải Thiết gia hai huynh đệ, là Thiết gia hai tỷ muội mới đúng. Hỏng. Hắn nhớ kỹ có cái mỗi ngày muốn quấn lấy hắn, còn thường xuyên một khối tắm rửa, là cái nào tới. Trong phòng, bầu không khí mập mờ lan tràn, nhất thời mười phần yên tĩnh. Chương 18, ngươi có lòng tin thay ta một lần nữa đeo lên này mặt nạ sao? Chương 18, ngươi có lòng tin thay ta một lần nữa đeo lên này mặt nạ sao? Trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bây giờ, trái tim của ai đó bởi vì lời vừa nói ra mà thình thịch điên cuồng nhảy lên, bên trong tựa như có đầu nai con đang chạy trối chết. Thiết Yên Nhiên bừng tỉnh, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám làm sáng tỏ chuyện này. Trong lòng nàng vẫn ôm hy vọng rằng Tiêu Dục cũng như trước đó, không nghe rõ lời vừa rồi. Về điều này, Tiêu Dục chỉ cười, không còn mặt nạ che lấp, tâm tư Thiết Yên Nhiên quả thực dễ đoán, bất quá, hắn cũng có một nghi vấn, lại nói, đã mặt nạ kia không thể đeo, thì chẳng lẽ không thể thay cái khác, hoặc tìm một mạng che mặt che lấp. Thiết Yên Nhiên hẳn rất mâu thuẫn khi người khác trông thấy dung mạo mình, vậy mà bây giờ lại. Nghe vậy, Thiết Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Dục, không cần như vậy. Tại trong đảo mang mặt nạ là phụ thân vì che lấp giới tính của ta. Dù sao, nữ tử có thể tu hành chính khí quyết trước đó không nhiều. Ở bên ngoài không ai biết ta là tu sĩ thế gia. Ta muốn thử khiêu chiến điểm yếu của ta. Điểm yếu? Tiêu Dục không hiểu, nhưng ngay lúc này, mu bàn tay đột nhiên chuyển đến một cỗ xúc cảm ấm áp mềm mại, khiến đôi mắt hai đó kinh ngạc run lên. Nếu ngươi không muốn dung mạo của ta bị người khác nhìn thấy, vậy ta có thể lại đeo lên. Ngươi có nguyện ý vì ta đeo lên mặt nạ kia không? Thiết Yên Nhiên không biết lấy dũng khí ở đâu ra, nắm lấy bàn tay to lớn kia, đôi mắt như hàm chứa xuân thủy thanh linh, khóe mắt phát họa ra ti vũ mị, mông lung nhìn về phía nam tử trước mắt. Chỉ vì ngươi mà bày ra dung mạo ẩn giấu của bản thân, không nghi ngờ gì, đây là lời tâm tình bí ẩn và gan góc nhất mà một nữ tử có thể nói ra trong đời. Ánh mắt kinh ngạc si mê của Tiêu Dục khi nàng cởi mặt nạ, Thiết Yên Nhiên đến giờ vẫn còn rõ mồn một. So với lúc mang mặt nạ, Tiêu Dục một câu đều thận trọng gọi Thiết Minh. Thiết Yên Nhiên vẫn thích dáng vẻ kinh diễm khi nàng tháo mặt nạ hơn, đối đãi nàng như một nữ tử. Nữ tử tại khách sạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, có lẽ chính là vì chờ Tiêu Dục tới, muốn nhìn thấy biểu tình của hắn khi trông thấy dáng vẻ này. Không ngoài dự liệu, Thiết Yên Nhiên cảm thấy rất thú vị, cũng không uổng công đợi chờ. Nếu thật sự không có cách nào tiến vào, hai người cứ như vậy ở trong tiểu trấn sinh hoạt, có lẽ sẽ là một chuyện rất tốt. Không có Bạch Diễn, chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt Thiết Yên Nhiên diễm diễm, tựa như mặt hồ xuân thủy, rung động lay lư, muốn bao bọc lấy người đối diện. Có lẽ là tự hiểu đây coi như cơ hội cuối cùng. Chờ tiến vào đảo, tại trước mặt Bạch Diễn nàng tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Dù có tháo mặt nạ, lộ ra dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, cũng là như thế. Một khi nữ tử áo trắng kia trên khuôn mặt khắc gỗ mà có một tia chấn động, nàng liền triệt để thua trận, thực sự giống như tuyệt vọng đối mặt Thái Sơn Minh Nga. Cho nên bây giờ coi như nhất cổ tác khí, nhân cơ hội này mà tiến lên. Nữ tử kinh ngạc nhìn. Dưới ánh mắt nàng, cặp con ngươi màu nâu kia sửng sốt một lát, tiếp đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, bàn tay to kia rút ra, lòng bàn tay không còn một ngống. Cái này, hỏng rồi. Thời gian không còn nhiều lắm, nếu ngươi không đi, cái bóng đen kia nói không chừng liền trốn xa, ha ha ha. Ta đi trước truy nàng. Nam nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời, vỗ tay một cái, đông cảm thấy không ổn. Lại tiếp tục ở đây, thân ảnh áo bào đen kia thật sự sẽ không còn hình bóng. Tiêu Dục vẻ mặt hốt hoảng mà đứng lên, tựa như nếu không bắt được bóng đen kia, hắn sẽ xong đời. Hắn vội vàng cáo biệt, rời khỏi phòng. Lần này, nữ tử không giữ hắn lại. Két. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cùng với luồng khí xoáy đang sao động trong lòng nữ tử, lập tức toàn bộ đều lạnh đi. Thiết Yên Nhiên hồi lâu không nói gì, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, rất lâu sau mới tỉnh hồn lại. Huyền khí lắng lại, sau khi tỉnh táo, cảm xúc dâng lên có phần tạm, khiến người ta không cách nào khống chế. Nàng vừa rồi đều nói những gì vậy? Trong phòng, trên mặt bàn, Linh Thiên Yên tĩnh nằm, mặt ngoài thoáng qua một tia gợn sóng. Huyền khí màu xanh bao bọc phong ấn và hắc khí màu sơn sen lẫn giao lưu, đồng dạng không nói gì. Tiêu Dục từ lầu 2 chạy xuống, đi tới lầu 1, trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Dưới lầu, người đã đi hơn phân nửa, có lẽ là thấy nữ tử kia đã đợi được người đến, cũng không có gì tất yếu ở lại đây tiếp tục khổ đợi. Ngược lại vẫn còn một hai công tử ca cung kính bay tới. Dường như cảm thấy, mấy ngày nay, đem hơn phân nửa tiền sinh hoạt đều móc ra, ngoại trừ trưởng quỹ khách sạn lúc gặp lại sẽ cho một nụ cười, những thứ khác chẳng có gì. Làm sao cũng phải biết chút tin tức, không cầu nhiều, biết cái tên cũng được. Bằng không chuyến này chẳng phải trở thành đến để đòi trưởng quỹ khách sạn này vui vẻ. Thế là mấy công tử ca kia đẩy ra nhau. Người vô bàn lúc đầu cầm đầu tiến lên mở miệng nói, vị huynh đài này, xin hỏi cô nương lầu trên kia họ gì tên gì, nhưng đã có hôn phu nàng ấy là một nam nhân. Nhìn mấy người tới cũng là nam nhân, Tiêu Dục vừa nhìn liền nhận ra mấy phú gia công tử này đang đánh ý định gì. Không hiểu sao, một cỗ cảm giác không vui thoang thoảng dâng lên từ đáy lòng. Nhớ tới trong gian phòng, đôi mắt xuân thủy dịu dàng đáng yêu của nữ tử, trong nhất thời tâm cảnh bình ổn đống chốc trở nên phiền muộn. Phi kiếm sao động bất an, chịu đựng tâm loạn, hắn bỏ lại câu nói này liền hướng ra ngoài. Chỉ để lại trong khách sạn, mấy vị công tử ca kia phảng phất bị sét đánh, ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên ý thức được, bọn hắn một mực không để mắt đến một điểm, nữ tử kia từ lúc tới khách sạn, trên người mặc tựa như là kiểu dáng nam trang. Hừ hừ hừ. Trưởng quỹ, làm chút đồ, ngươi xem thứ này đáng giá bao nhiêu linh thạch. Thân ảnh áo bào đen một đường ngâm nga bài hát, chậm rãi tiến vào một tiệm cầm đồ nhỏ. Trưởng quỹ bên trong là một tu hành giả, khác biệt với phàm nhân bách tính ngoại giới, là kẻ được ơn huệ của giao nhân thời trước mà lưu lại truyền thừa tu tiên giả. Thân ảnh áo bào đen ngân nga ca khúc, điệu hát dân gian du dương chuyển đến, âm sắc thanh thủy êm tai, phảng phất dây cung thượng hạng của cổ cầm ưu mỹ, kèm theo nhạc đệm, giai điệu thấm vào lòng. Thẳng đến thân ảnh khoác hắc bào đi tới trước mặt, trưởng quỹ mới từ điệu hát dân gian câu nhân tâm hồn kia lấy lại tinh thần. Nhìn chiếc cằm trắng non nhăn nhủi dưới mũ trùm, vị trung niên nam nhân tiệm cầm đồ gật đầu nói, "Ngươi nói gì?" "Cầm đồ, chính là cái này. Ngươi xem đáng giá bao nhiêu linh thạch?" Dưới mũ trùm, âm thanh thân ảnh mềm mại. Cho dù không ngâm nga điệu hát dân gian, nghe cũng khiến người ta tâm thần thư thái. Nhìn đồ vật thân ảnh đưa tới, hắn không khỏi híp mắt lại. Đó là một hạt ngọc châu tinh xảo trong suốt, lộ ra hình giọt nước, giống như một giọt nước mắt vừa chảy xuống. Quan sát hồi lâu, hắn rũi ra năm ngón tay. 5 vạn khối linh thạch. Hắc hắc, có phải có chút nhiều quá không? Thân ảnh áo bào đen ngượng ngùng xoa xoa hai bàn tay, lại không có ý tứ mặc cả. Nghe ngữ khí hơi có vẻ ngốc nghếch. Nghe vậy, sắc mặt trưởng quý tiệm cầm đồ tối sầm, không còn ra vẻ cao thầm, trực tiếp mở miệng, 5 vạn linh thạch. Ta đem trong tiệm này đồ vật đều bán cho ngươi còn tạm được. 500, muốn hay không? 500. Đây chính là cái gì? Thân ảnh áo bào đen hơi có vẻ chần chừ, dường như không ngờ giá cả lại thấp như vậy. Cuối cùng, nàng lắc đầu, đưa tay về phía trước, thôi, ta không làm, đồ vật trả ta. Trung niên nam nhân trưởng quỹ trả lại đồ vật, thân ảnh áo bào đen cầm đồ vật, thở phì phò bỏ đi. Vừa đi, còn vừa lẩm bẩm, cái gì mà 500? Ta vất vả lắm mới khóc ra, vậy mà chỉ đáng giá 500, không biết hàng thân ảnh hắc bảo càng lúc càng xa. Nhìn tấm lưng kia, trung niên nam nhân trên mặt không biểu tình. Chỉ là chờ thân ảnh đi xa, linh phủ trên tay sáng lên, dường như đang đưa tin gì đó. Đại ca, chờ gấp, ta bên này phát hiện một con cá lớn, không lừa ngươi, không phải ngư tinh, ai nha. Ngư tinh cùng giao nhân là hai giống loài ta phân biệt được. Đây thật là một con cá lớn, một đầu đủ để chúng ta thăng cấp ngũ cảnh, gia nhập vào cái kia đại tiên gia tông môn trưởng quỹ, nghe ngóng chút tin tức lời nói một nửa, đột nhiên lại tới một người. Hắn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, hấp dẫn ánh mắt của trung niên nam nhân. Xem xét, là một nam nhân đeo kiếm, bên hông còn mang theo một hồ lô rượu. Lông mày kẹp kết một tầng phiền muộn, tựa hồ gặp chuyện phiền lòng, tâm tình cực kỳ không tốt. Mới vừa rồi có phải có một nữ tử mặc áo bào đen, đại khái cao như vậy, tới đây không? Nam nhân khoa tay, giữa chừng mang theo vẻ u sầu, không quên nhấc hồ lô bên hông lên uống một ngụm. Mùi rượu thoang thoảng lan tràn, linh khí đầy đặn bức người. Ta không có cặp con ngươi màu nâu kia quét tới, rõ ràng chính là giữa trưa. Trung niên nam nhân trên người lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý khiếp người. Lời muốn giấu giếm, nhất thời cứng ở đó. Dưới ánh nắng chói chang, đạo áo bào đen kia chỉ là tách tách ngón tay, kế hoạch xong xuôi, Tả Diêu lưu hoàng hoạt bát đi vào một con ngõ nhỏ hẹp. Chương 19, ai là ngươi phu quân? Chương 19, ai là ngươi phu quân? Giẫm trên đá vụn của đường nhỏ, thân ảnh áo bào đen đi nhanh. Đi một lát, nhìn trái ngó phải, thấy trưởng quý tiệm cầm đồ kia không đổi tới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực. Xem ra tên kia là thực sự không biết hàng, không biết được giao nhân chi lệ kia, bất quá chính mình cũng là cấp bách mà đầu óc choáng váng, vậy mà lại đi tới tiểu trấn này để cầm đồ vận. Ai? Nếu như quân sư còn ở đó thì tốt, như vậy không cần phải tốn nhiều công sức như thế. Thân ảnh tự mình than thở, chậm chậm đi vài bước, có lẽ là cảm thấy không thoải mái, liền cởi ra đôi giày thêu trên chân. Ngọc thủ cầm lấy, nhẹ nhẹ trong con hẻm nhỏ này. Và áo bào đen bay lên, lộ ra đôi bàn chân trắng non mịn màng. Hẻm nhỏ của tiểu trấn dài nhỏ, hẹp và gấp khúc. Muốn đi ra ngoài, nếu không phải người địa phương, sẽ phải mất một hồi. Con hẻm trước mắt, người trong trấn gọi là đuôi cá ngõ hẻm không chỉ bởi vì từ trên trời nhìn xuống, nó giống như một cái đuôi cá, mà quan trọng hơn, trước đây giao nhân lên bờ giao dịch, đuôi cá hóa thành hai chân, chính là từ con hẻm này đi tới. Thân ảnh áo bào đen đi trong hẻm, quên đi của lại, dường như là đường. Từ một ngõ nhỏ này lẻn tới một chỗ khác, tiếp đó không hiểu sao lại đi về đường cũ. Cuối cùng, nàng nhìn thấy địa phương quen thuộc, không hiểu sao gãi gãi đầu. Nàng vì trốn người, vội vàng chui vào con hẻm chưa quen thuộc này, đương nhiên không rõ đường đi bên trong. Một màn này khiến người nào đó trong bóng tối không khỏi đuốt đuốt lông mày. Hắn lặng lẽ đi theo phía sau, chuẩn bị trực tiếp bắt cá lên mờ. Thân ảnh áo bào đen đi tới, trực giác nhạy bén, tựa hồ cũng phát giác tình huống hiện tại. Đôi mày ngài xinh đẹp kẹp lên. Đột nhiên, cơ thể nhất chuyển, hướng về phía sau nhìn lại, thấy không có người, nàng vỗ bộ ngực vẫn còn nhảy lên không ngừng, khẽ nói, tự mình hù dọa mình. Chỉ là vừa nói xong câu đó, một thân ảnh đột nhiên từ một góc xó xỉnh thoát ra, hướng nàng đánh tới. Thân ảnh áo bào đen giật mình, hoảng sợ, nhưng cũng không đơn thuần thất thần. Nàng cấp tốc đem đôi giày thêu trong tay dùng sức hất về phía trước. Thân ảnh đánh tới thấy vậy, tốc độ hơi chậm lại. Giày thêu lướt qua một bên, nhân cơ hội này, thân ảnh áo bào đen kéo căng chân, quay người chạy ra ngoài. Nhưng mà, không biết có phải vì nguyên nhân chân trần, hay là chưa quen với đôi chân trắng thon dài này, thân ảnh áo bào đen một cái trước chân, thẳng tắp ngã xuống đất. Trong thoáng chốc, trong đôi cá ngõ hẻm vang lên một tiếng trầm đục, cùng với một tiếng gào đau đớn của nữ tử, đầu của ta người tới không nói gì, thấy cảnh này càng thêm tin chắc điều gì. Hắn chậm bước chân lại, từ từ cất bước tiến lên, vừa định nói gì đó, lại phát hiện một luồng dòng nước kích động hướng mình bắn nhanh tới. Vừa rồi những động tác kia, bất quá là mê hoặc địch nhân chướng nhãn pháp sao? Dòng nước tựa như tiễn, thẳng tắp đánh tới, lại không có một chút hỏa hòa căn ướt. Bất đắc dĩ cố kỵ thân phận của bóng đen, bạch diễm dần dần tắt, hỏa diễm màu cam từ từ trong tay dâng lên, hướng thân ảnh áo bào đen kia bao bọc. Cứ cỏ. Thân ảnh áo bào đen nghe được âm thanh này, trừng lớn hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh lửa lóe lên kia, in dấu vào đáy mắt một tầng quang ảnh tia lửa, long lanh lóe sáng. Hỏa diễm lay động, con ngươi co rụt lại, tựa như nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ nào đó, phản ứng kích mà tránh ra, biến thành một mảnh thủy lam. Bành. Náo nhiệt rào rạt, nhưng chưa thành thế bao vây. Một luồng nguyên thâm bọt nước đập tới, đột phá vòng vây. Ngọn lửa bị nguyên thủy vừa dày vừa nặng kia đập nát thành một phấn, trực tiếp dập tắt. Bọt nước xoắn tới, thế đạo không giảm, vô cùng vô tận, vậy mà tạo thành một đạo vòi rồng ngập trời, bao trùm con hẻm nhỏ không lớn này. Bọt nước chạy thay đổi hình hành, đập vào vách tường rồi lại bắn ngược, nhất thời bọt nước cuộn cuộn trong con hẻm nhỏ hẹp, trở thành một ao nước không có nơi để thoát, bao trọn lấy người ở bên trong, tạo thành thế đè ép. Trong nước, Tiêu Dục kinh ngạc nhíu mày. Hỏa hoa bị dập tắt, không ngờ hắn vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, con hẻm nhỏ hẹp này tràn đầy bọt nước, xem như địa lợi. Nguyên thủy dập lửa, thần thông cấp cỏ của hắn, nơi này là hoàn toàn không thể thi triển. Bây giờ, thân phận nữ tử hắc bào kia đã hoàn toàn hiện hiện, không cần nói cũng biết, có thể có uy lực như thế, cũng chính là ngàn năm Ngự Thủy Châu. Ngự Thủy Châu vốn là kết tinh từ đáy biển sâu thẳm, cực kỳ bất phàm. Vốn là di bảo do ngàn năm Long Quân sử dụng, mang theo ngàn năm lắng đọng, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Một hạt châu tương đương với có thể điều động lượng nước của cả một vùng biển. Nước biển nhiều, lấy điều ra, trực tiếp đè ép xuống. Trọng lượng cả tấn nước biển đều có thể trực tiếp đè chết tu sĩ dưới ngũ cảnh bình thường. Cho nên nói, hạt châu kia tại trong cơ thể thì tương đương với có một vùng biển rộng lớn. Đối với giao nhân vốn nương tựa vào nước, có hạt châu này, nguồn nước thoải mái, tự nhiên là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Không cần bí pháp cũng có thể trên đất liền đi lại, dù là sa mạc khô cằn đến cực điểm cũng không sợ. Người nắm giữ pháp bảo như ngàn năm Ngự Thủy Châu, Tiêu Dục chỉ quen biết một người. Lại thêm Thiết Yên Nhiên nói tới có liên hệ với tụ ma đảo, trên thân còn mang theo mùi tanh. Giao nhân thánh nữ của Nam Hải giao nhân nhất tộc Hạ Niệm Mạn, không nghi ngờ gì, cũng chỉ có thể là nàng. Nữ chính giao nhân từng làm Tiêu Dục đau đầu vô cùng này, nàng không phải bị cuốn vào tụ ma đảo bên trong sao? Làm sao đi ra ngoài? Hơn nữa, có năng lực này, tại sao không trở về Nam Hải, ngược lại ở trong tiểu trấn phủ cận mà đi lung tung? Lời nói của tên giao nhân có vậy vàng từng đi theo bên cạnh Huyền Đỉnh Dược Sư lại quanh quẩn bên tai, mấy tháng trước, thánh nữ Hạ Niệm Mạn của tộc ta mất tích. Trưởng lão nổi trận lôi đình, phế đi vị trí thánh nữ. Hoàn cảnh Nam Hải ra biển tìm kiếm, ngâm dưới nước, bị dòng nước cuốn theo, Tiêu Dục trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng dưới mắt, hắn phải ngăn lại Hạ Niệm Mạn đang kích động. Nhưng mà, ở nơi không gian rộng lớn còn tốt, nơi đây hẻm nhỏ hẹp, ngàn năm Ngự Thủy Châu thi triển ra, đem hắn gắt gao câu thúc ở đây. Không ngờ, có ngàn năm Ngự Thủy Châu, thực lực của vị giao nhân thánh nữ này lại mạnh như vậy. Trong cơ thể Tiêu Dục đã từng có hạt châu này, bất quá là hắn trải qua, chỉ có hiệu quả hô hấp dưới nước, pháp ngự thủy khác cũng không có kích hoạt. Suy xét xong, Tiêu Dục cũng tìm cách phá giải tình huống hiện tại. Không ngờ, ngoài ý liệu, lại bị ngàn năm Ngự Thủy Châu bộc phát lực lượng cường đại câu thúc ở nơi này. Chỉ cần ngàn năm Ngự Thủy Châu còn thi triển, hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể thoát thân. Đang ai đoán, đang nghĩ biện pháp làm sao đoạt lấy hạt Ngự Thủy Châu, ánh mắt Tiêu Dục thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện một vật tỏa sáng từ xa mà đến gần, bay về phía hắn. Bù bù, dòng nước lưu chuyển. Một viên hạt châu nhỏ màu xanh tỏa sáng, bị khuấy động ở trong đó, đi theo dòng nước xoay tròn, phiêu dạt tới bên cạnh. Ngàn năm Ngự Thủy Châu. Tiêu Dục che mặt. Thời khắc mấu chốt này lại bị tổ xích. Điều này làm hắn nhớ tới một vài hồi ức không tốt. Không hổ là vị giao nhân thánh nữ không đáng tin kia, hoàn toàn như trước đây luôn cuốn tay chân. Cũng có lẽ là cái xúc sắc chiếm linh ngày trước kèm theo cường vận, còn lưu lại trên người, dưới trời xuôi đất khiến mà dẫn đến. Tóm lại, không còn hạt châu làm một đội, tình huống trước mắt ngược lại vô cùng dễ đối phó. Dòng nước đang đè ép rõ ràng yếu đi. Tiêu Dục cảm nhận được thủy áp đặt trên người mình có chỗ bưng lỏng, lập tức không lưu tay nữa. Ken két, bạch diễm bùng cháy, nhiệt độ cực hạn lan tràn, đem dòng nước phụ cận đóng băng. Kiếm khí trung thiên, đem nước biển đông lại kia quấy thành của băng. Viên hạt châu màu xanh biếc kia chuẩn xác không sai được thu vào trong tay. Hạt châu vào tay, bề mặt trơn nhẵn, ở bước, còn có chút xiển xệ. Ngón tay bung ra, lôi ra thủy ti trong suốt. Rất có thể là do thi pháp kịch liệt, từ trong miệng không cẩn thận phun ra. Ngàn năm Ngự Thủy Châu, ghét. Không còn ngàn năm Ngự Thủy Châu làm nguồn nước ủng hộ liên tục, bọt nước giao nhân thánh nữ đánh tới rất nhanh yếu thế. Băng tinh lan ra, hóa thành một băng lao chói lấy nàng. A Xỉ hơi lạnh dày đặc, thân ảnh áo bào đen run rẩy hắt xì, nhất thời chỉ cảm thấy muốn bị đông thành cá khô. Ngươi đừng tới đây. Phu quân ta là một kiếm tiên nguyên anh cảnh rất mạnh, cẩn thận hắn gây phiền phức cho ngươi. Nàng ngoài mạnh trong điều nói, dường như muốn dùng điều này ngăn cản bước chân người tới. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là sẽ khiến lưu manh hứng thú lớn hơn. Thân ảnh áo bào đen cúi đầu, mũ trùm rũ xuống, lộ ra một tia tóc cú lan. Xong đời, bị đuổi kịp. Sớm biết sẽ không lén lút chạy ra ngoài kiếm tiền. Dù là ở trong đảo bị tông chủ kia cưỡng chế đi làm việc, cũng tốt hơn bị bắt. Mỹ mắt Hạ Niệm Mạn run rẩy, không tự chủ nhắm mắt lại, tựa hồ như vậy, cũng không cần đối mặt hiện thực bị bắt. Nghe nói nhân tộc trên đất liền bắt được giao nhân sau đó, đều sẽ cố ý rút gân lột ra, gây thống khổ cực lớn để kích động giao nhân, lấy được giao nhân chi lệ. Giao nhân một đời rất ít rơi lệ, chỉ khi có những thời khắc quan trọng trong đời mới có thể rơi xuống. Giao hoan, việc vui liên tiếp, thân nhân chết đi, tang sự, gặp phải trở ngại lớn, chuyện khổ sở. Thế nhưng những nhân tộc tham lam kia lại không còn được, chỉ cầu mau chóng. Nhưng như vậy giao nhân cơ thể chịu không được, thường thường phần lớn đều chết đi trong thống khổ tột cùng. Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đáng sợ kia, cơ thể mềm mại của nữ tử giao nhân run rẩy, nhất thời chỉ cảm thấy buồn từ trong tới. Khóe mắt long lanh, dường như có gì muốn trào ra. Thời khắc mấu chốt, kiếm khí kích động, đem băng lao kia đánh thành của băng. Cơ thể nàng rơi vào trong vòng ôm ấp vừa vặn chín tất, cắt đứt quá trình sinh ra giao nhân chi lệ. Đã sợ hãi như vậy ngay từ đầu đã cất ký hạt châu kia, đừng để nó chạy đi. Hơn nữa, lần sau, thấy rõ người tới rồi hắn ra tay. Trên người ta đều bị nước ngươi phun ra làm rồi. Giọng nói bất đắc dĩ lại nhức đầu vang lên, giống như đang bất đắc dĩ đối mặt với một nữ thần trí tuệ tóc lam nào đó. Nghe vậy, thân thể mềm mại trong ngực kia run lên. Hạ Niệm Mạt mở ra đôi mắt vì sợ hãi mà nhắm chặt. Ngữ điệu quen thuộc này, chỉ có một người nói với nàng. Phu quân. Đôi mắt nàng sáng rực, nhìn lên. Quả nhiên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc kia. Ai là phu quân ngươi? Tiêu Dục khuôn mặt căng thẳng, nhìn đôi mắt kinh hỉ sáng lên kia. Hắn thiếu chút nữa hít thở không thông, nhớ tới hài nhi tóc trắng không ở nơi này, từ đó nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra ngươi vừa rồi uy hiếp người khác nói tới kiếm tiên phu quân là hắn à? Chương 20, đó là nghiền ép a chương 20, đó là nghiền ép a phu quân Tiêu Dục ôm lấy nàng giao nhân to lớn, nghe thanh tuyến nhỏ mềm kia, cơ thể nhịn không được run lên, như câu hồn, không hổ là thánh nữ giao nhân. Đừng bị mê hoặc, nghĩ lại ra hỏa này đã làm chuyện ngu xuẩn. Hắn nín hơi ngưng thần, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức đối với nàng giao nhân gián tiếp lời nói dịu dàng trong lòng không còn cảm giác, thậm chí còn nghĩ đem nàng thẳng thừng ném xuống biển cho cá ăn. Đừng nói nhảm, hai ta còn chưa có gì, đừng nói như thế khiến người khác hiểu lầm. Hắn biết miệng, tựa như muốn tránh hiểm nghi mà nói. Ngươi nói dối, ngươi nói ta trở thành thánh nữ thì sẽ cùng ta kết hôn, kết quả ngày thứ hai liền bỏ chạy. Hơn nữa, ngươi vừa rồi còn cố ý dọa ta. Quả nhiên trưởng lão nói không sai, người ngoại tộc không có một kẻ nào tốt, nhất là nam nhân, kẻ nào cũng xấu xa nhất. Hạ Niệm mặt có chút ủy khuất, mũ trùm hắc bào rơi xuống, lộ ra đôi mắt đỏ rực. Mái tóc dài u lan tựa biển sâu hơi cuộn, lọn tóc nhuộm một tốn phấn lam khoác rơi trên vai. Theo ngàn năm ngự thủy châu mất đi, nàng nhân ngư ở trên đất liền không còn nguồn nước tiếp tế, rất nhanh liền đánh về nguyên hình. Hai chân thon dài khép lại, hóa thành cái đuôi cá thon dài. Vây cá tựa như lỗ thai run run, khóe mắt cùng chỗ trán có vẻ nhỏ mềm, hơi tản ra u quang, làm nổi bật đôi mắt đã đỏ lên, sương hút, sắc khóc. Cái đuôi cá dài rộng rũ xuống, không có một tia tinh thần, giống như một nữ tử vô tội bị cặn bã nam bội bạc. Nhưng mà, biết rõ bản chất của nàng nhân ngư này, Tiêu Dục lại một chút cũng không bị ảnh hưởng, mảy may không có ngữ khí thương hương tiếc ngọc mà nói, phải không? Vậy thân là thánh nữ giao nhân, ngươi bây giờ làm sao ở chỗ này? Thánh nữ giao nhân chỉ khi ở trong địa bàn giao nhân mới coi như là thánh nữ. Đã ngươi đều có thể từ tụ ma đảo đi ra, vì sao không trở về Nam Hải của ngươi đi? Mà cứ lòng vòng ở trên trấn này, ta ngươi ghét bỏ ta? Hạ Niệm mặt há to miệng, giống như đột nhiên phát hiện điều gì, đổi chủ đề tựa như hô lên. Không có. Tiêu Dục nghiêng đầu, lời này sao có thể làm lấy mặt chính chủ mà nói ra? Ta cũng không phải kẻ không có tư chất như thế. Vậy ngươi tại sao muốn ta trở về Nam Hải? Vừa mới lần đầu tiên ở trên đảo gặp ngươi, liền vội vàng đuổi ta đi. Không qua mấy ngày, vừa mở mắt, liền phát hiện ngươi không còn. Sau khi hỏi thăm, đều nói ngươi ra đảo, tựa như vội vàng cố ý trốn tránh ta. Ta vất vả lắm mới từ Nam Hải chạy ra, đừng nói sang chuyện khác. Tiêu Dục trong mắt hơi híp, phát hiện lời nói của nàng giao nhân thánh nữ này có tật giật mình. Việc ngươi làm sao từ tụ ma đảo đi ra, ta trước hết không hỏi. Đã ngươi đều từ trên đảo đi ra, vì sao không trở về tộc địa giao nhân? Phải biết, bây giờ vì ngươi mất tích, tộc địa giao nhân đều nhanh loạn thành một bầy. Thậm chí có giao nhân vì tìm ngươi, không tiếp thi triển bí pháp, lên bờ buôn ba khắp nơi, chính là vì tìm ngươi, vị thánh nữ này à? Hạ Niệm mặt trừng lớn đôi mắt sâu thẳm, giống như lần đầu tiên biết việc này. Nàng có quan trọng đến vậy sao? Tốt lắm, xem ra không chỉ không có trở về, ngay cả một chút tin tức bản thân bình an vô sự cũng không có báo. Nàng nhân ngư này muốn làm gì? Muốn thượng tiên sao? Tiêu Dục bất đắc dĩ, lại xen lẫn thất vọng liếc Hạ Niệm mặt một cái. Hắn phí sức phí sống, vượt năm quan chém sáu tướng, mang theo người nhà như vậy, vượt qua cái kia thí luyện giao nhân, kết quả lại chẳng làm được gì. Điều này có khác gì trong sa mạc hoa 5 triệu phí hết tâm tư mua một chai nước, uống một ngụm rồi vứt bỏ. Tiêu Dục thở dài, ánh mắt hận sắt không thành thép kia, khiến nàng nhân ngư đang vui vẻ này sức sở. Ta. Nàng gấp gáp, đôi mắt ướt át chân nhắn, tuôn ra một đoàn long lanh. Cái đuôi cá điên cuồng lắc lư, bắn ra không ít giọt nước, bắt đầu vì chính mình bịa giải, ta cũng không muốn à. Ta vốn dĩ cho là trở thành thánh nữ giao nhân, liền có thể trên bằng người, mỗi ngày muốn làm gì thì làm đó, mỗi ngày nằm không cũng được, là một việc làm thanh nhàn. Nào ngờ làm thánh nữ, mỗi ngày lại có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn. Còn phải trông coi cái gì gọi là cấm bật, ngày này qua ngày khác, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ta căn bản không thể chịu nổi. Thư giả tuyên truyền, còn không bằng lúc chưa làm thánh nữ, thoải mái như vậy không bị ràng buộc đâu. Đôi mắt lộng lẫy của Hạ Niệm mặt giờ đây u tối ảm đạm, giống như một trâu ngựa bị những kẻ tư bản treo trên cột đèn, điên cuồng bóc lột, thời gian khổ cực, một mắt liền nhìn thấy đến tận cùng. Ngươi biết không, sau khi ngươi đi, đám trưởng lão kia điên cuồng bóc lột ta. Ngày đêm không nghỉ, hận không thể ta là một cái máy không ngủ. Họ đem việc của các nàng làm hết cho ta, lấy danh nghĩa là rèn luyện thánh nữ. Ta đã nhìn ra, vốn dĩ thánh nữ này có hay không cũng như vậy. Các nàng chỉ là đem việc của trưởng lão cho ta làm, để các nàng được nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì? Áp bức, đây chính là áp bức. Nói xong, nàng trong lòng Tiêu Dục vùng vây đại não, giống như gặp được một đối tượng có thể cậy khổ. Tiêu Dục nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt Hạ Niệm mặt đang chút cảm xúc trong ngực hắn. Trong chia, cái mông mảnh cao cùng thân cá phủ đầy vậy kết hợp, cả người dài hơn 2 mét, gần 3 mét. Nhưng vậy cá chất mượn, toàn bộ cơ thể Hạ Niệm mặt mềm mại căng tràn, Tiêu Dục nhất thời căn bản ôm không được. Hắn bây giờ đột nhiên hiểu rõ, vì sao một số lao ngư câu được cá lớn, dù có dùng sức ôm vào trong ngực, vẫn sẽ bị vùng vây thoát ra. Con cá này sức lực thật không nhỏ, vậy cá cũng rất trơn. Tiếp đó, tay hắn chợt đi. Ba kít. Hạ Niệm mặt vùng vẫy một cái, té xuống đất. Sau đầu ngựa, phát ra tiếng trầm đục, tựa hồ cá đã không còn. Tiêu Dục che chán, càng ngày càng đau đầu. Nói đến việc chức vị thánh nữ này, ít nhiều gì cũng có chút dính dáng đến hắn. Trước đây, Hạ Niệm mặt từ trong biển cứu hắn lên, đem ngàn năm ngự thủy châu chuyển cho hắn để đảm bảo có thể hô hấp dưới nước sau, mang hắn về địa bàn giao nhân tĩnh dưỡng. Hắn là một nhân tộc. Dựa theo tộc quy, một khi có người phát hiện vị trí bộ lạc giao nhân, hoặc là giết chết hắn để phòng lộ bí mật, hoặc là liền lưu lại nơi đó, cưới vợ sinh con, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Giao nhân nhất tộc bây giờ là một nữ nhi quốc. Giao nhân nam giới sớm đã bị nhân tộc ngang nhiên bắt giữ, tuyệt diệt gần như không còn. Giao nhân nam giới sản xuất giao nhân chi lệ so với nữ giới thuần túy hơn, hơn nữa ẩn chứa tinh hoa đầm nước cũng nhiều hơn, cho nên bị bắt hầu như không còn. Vốn dĩ, số lượng giao nhân nam giới đã thưa thớt, chỉ có sự kết hợp giữa giao nhân và giao nhân mới có thể sinh ra nam giới. Bây giờ giao nhân nam giới tuyệt diệt, giao nhân chỉ có thể cùng giống loài khác một giống, sinh ra đều là giao nhân giống cái. Giới tính tộc đàn coi như đã định. Người như tiêu dục, vốn dĩ phải bị giam lại, coi như máy nuôi dưỡng, để sản sinh đời sau cho tộc giao nhân. Bất quá, vì Hạ Niệm Mặt đã truyền ngàn năm ngự thủy châu cho hắn, cùng với sự bảo đảm của nàng, tiêu dục có đãi ngộ đặc biệt, nhưng muốn ra ngoài gần như không có khả năng. Trừ phi có thể thông qua ba đạo khảo nghiệm tổ tiên để lại, làm cho trong tộc đàn sinh ra một vị thánh nữ. Có mệnh lệnh của thánh nữ, muốn ra bảo, không phải là tốt sao? Mặc dù cuối cùng xảy ra sự cố, Hạ Niệm Mạn không ấn kịch bản, muốn cưỡng ép lưu lại tiêu dục cùng nàng thành hôn. Tiêu dục vẫn là tự mình trốn ra được, vừa vặn cũng chính là lúc đó đụng phải Vân Kỳ tới Nam Hải lịch luyện. Tóm lại, việc làm cho giao nhân nhất tộc sinh ra một thánh nữ, đây là đạo cùng mục đích của hắn, theo kịch bản mà tiến hành. Hạ Niệm Mạn chính là giao nhân muốn trở thành thánh nữ kia, cũng chính là cái gọi là nữ chính. Thế nhưng, liền cùng cái tính cách mà nàng tự thiết lập không giống, lúc đó Hạ Niệm Mạn căn bản không có tâm tư đi tham gia ba đạo thí luyện. Vẫn là tiêu dục vì hoàn thành nhiệm vụ mà vừa dỗ vừa lừa, nàng mới đi tham gia. Thế là mới có bây giờ giao nhân thánh nữ Hạ Niệm Mạt. Còn cái gọi là ước định kết hôn, là khi hai người bị kẹt ở đạo thí nghiệm thứ ba, để an ủi Hạ Niệm Mạt đang sụp đổ, hắn mới đồng ý như vậy. Đối với chuyện này, nàng giống như có một sự chấp nhất không thể hiểu được. Thôi đi, Hạ Niệm Mạt có làm thánh nữ hay không, không liên quan đến việc khác. Cái này khiến ta đau đầu rồi đấy. Bây giờ tiêu dục muốn biết chính là, gia hỏa này làm sao từ tụ ma đảo đi ra ngoài. Chẳng lẽ thật sự cùng hắn đoán lúc đầu, gia hỏa này cũng là đỉnh bao thiên ngoại chi ma. Quả nhiên, cái này lại phế, lại lười biếng cá ướp muối, ngoại trừ sự ngọt ngào đáng chết, còn có điểm nào giống nữ chính trong sách. Nghĩ vậy, hắn tiến lên cầm nhánh cây chọc chọc con cá ướp muối đang co quắp thành một đoàn, "Này, trước tiên đừng giả chết, chuyện thánh nữ, ta không hỏi, tùy ngươi tâm ý đi. Ngươi làm sao?" "Ồ, mẹ nó." Sao lại bắt đầu sủi bọt dưới tiếng kêu la, nàng nhân ngư đang nằm liệt trên đất không có động tĩnh gì, chỉ là đôi mắt cá u tối ảm đạm, đã nhận rõ thực tế, thoáng qua một vòng quang quỷ dị. Chương 21, nhất định muốn dùng cái này câu tốt vị hôn phu a. Chương 21, nhất định muốn dùng cái này câu tốt vị hôn phu a. Từng tiếng rên rỉ vang lên, bởi vì thiếu nước, dẫn đến cơ thể thiếu dưỡng, Hạ Niệm Mạt bắt đầu hồi tưởng, nàng đoạn ngủi và bận rộn một đời này. Từ vong mẫu trong tay tiếp nhận trí bảo truyền thừa ngàn năm kia, nghe nói từng là Long cung Long quân sử dụng ngàn năm ngự thủy châu, người nói đây chính là đồ tốt, có thể dùng để câu kim quy tế. Gia phụ nàng chính là một thủy tộc rơi xuống nước, cứ như vậy bị câu lên. Tìm được phu quân tốt, giữa mình, không cần sầu lo gì cả, liền có thể thư thư phục phục, tự do tự tại sống hết đời. Đây cũng là mẫu thân nàng tiêu sái hơn nửa đời người, bí quyết sống vô ưu vô lo, lập tức hai mắt nhắm lại liền bồi táng cùng phụ thân đoàn mệnh kia. Ngay lúc đó Hạ Niệm Mạt tràn ngập ước vọng, tự hỏi cuộc sống như vậy lại là thoải mái dễ chịu biết bao. Sau đó, thật vất vả đụng phải một thủy tộc rơi xuống nước, người cũng không tệ, hình dáng còn xoáy khí, cân nhắc liên tục, nàng đem ngàn năm ngự thủy châu kia phó xuất đi. Về sau nữa lại cùng nhau cố gắng thông qua thí luyện, trở thành thánh nữ trong giao nhân nhất tộc. Có thể, vì sao hai cái chuyện tốt xen lẫn đứng lên, kết quả lại diễn biến thành dạng này? Bên kia, tiêu dục luống cuống một hồi, chợt mới phát hiện, Hạ Niệm Mạt đây là thiếu nước. Ngự thủy châu là nguồn nước căn nguyên, sau khi nàng nôn ra, vốn là thể nội không có bao nhiêu thủy dịch, lại còn liều mạng thi triển ngự thủy thần thông, không thiếu nước mới là lạ. Ngay tại tiêu dục móc ra ngự thủy châu, chuẩn bị nhét vào cái này nhân ngư tựa như cá ướp muối trong miệng, Hạ Niệm Mạt nửa co quắp đột nhiên nỉ non lên tiếng, "Vì cái gì? Mẫu thân, cái này cùng người nói không giống nhau a. Rõ ràng đều đem bảo vật ra truyền nổ cho hắn, hắn vẫn là chạy, rõ ràng đều làm qua loại chuyện đó. Ta mới không cần việc làm, chỉ muốn ngoan ngoãn nằm, mỗi ngày sự tình gì đều không cần lại làm. Ngươi để ta tiếp tục đi làm thánh nữ, ta còn không bằng đi chết. Quân sư, ngươi dưỡng ta đi, ta thật sự không muốn lại việc làm rất mệt mỏi." Một hạt nước mắt từ khỏe mắt nàng trượt xuống, biến thành một quả hạt châu óng ánh trong suốt, rơi trên mặt đất phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Mộng tưởng của nàng chính là làm cá kiểng, có người nuôi dưỡng, cái gì cũng không làm, vậy thì tốt rồi. Giao nhân thánh nữ cái gì, nàng mới không muốn làm. Đáng tiếc thực tế tàn khốc, cũng không cho phép mộng đẹp như vậy của nàng thực hiện. Công việc bận rộn đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ phía dưới đem cái này của sống vốn không vững trải của nhân ngư áp sập. Tiêu Dục nhìn xem giao nhân nước mắt mới sản xuất kia, trí bảo tinh hoa đầm nước phú dụ rực rỡ trong truyền thuyết, nhất thời trầm mặc. Bản chất bại lộ, đây mới là tính tình chân chính của giao nhân thánh nữ Hạ Niệm Mạt trong truyền thuyết. Chẳng trách trước đây đáy biển thí luyện lúc, khăng khăng muốn chính mình cưới nàng. Không phải, Tiêu Dục bây giờ càng ngày càng hoài nghi cái này Hạ Niệm Mạt có phải thiên ngoại chi ma tới đỉnh bao, vẫn là phải là loại kia trạch nữ ăn bám. Không cần nói thêm, một tay kẹp lấy miệng nữ tử giao nhân, lộ ra cái kia khoang miệng phấn nộn bất đồng cùng nhân tộc khác, Tiêu Dục cong ngón đúng ra, đem ngàn năm ngự thủy châu kia bắn vào trong miệng nàng. Cổ họng dâng lên, một hồi ngâm khẽ nuốt xuống bụng, tình huống Hạ Niệm Mạt mắt trần có thể thấy mới tốt chuyện, làn da lại độ trở nên trắng non sung mãn, thủy nộn giàu có lộng lẫy. Tiêu Dục tiến lên chọc chọc cái kia khuôn mặt giàu có collagen, vây cá tựa như lô thai nhiễu loạn. Rất nhanh một đôi mắt đẹp u lan khỏe mắt phiếm hồng mở ra, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân trước mặt. "Phu quân, ngươi không nghe thấy cái gì a?" Tựa hồ mơ hồ còn nhớ chính mình mê mang ở giữa nỉ non ra lời nói thật lòng, tâm trí nữ tử khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Muốn để Tiêu Dục nghe thấy được, chưa bao giờ ghét bỏ chính mình, không cùng nàng thành thân, cái kia cá kiểm kế hoạch chẳng phải bị lỡ. Tiêu Dục lắc đầu, đồng thời nói, đều nói ta không. Tính toán, không có gì, tình huống cụ thể, trước tiên đem ngươi mang về khách sạn rồi nói sau. Hắn thật sự là không còn tiếp tục ở đây hỏi thăm tâm tình. Đôi mắt hắn buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới eo hiểu điệu mềm mại hạ niệm mạn, vẫn là đuôi cá bộ vị đuôi cá, phát ra nghi vấn, ngươi bây giờ có thể biến trở về hai chân trên mặt đất đi đường sao? Vẫn là nói, lại muốn đợi một chút. Hừ hừ, không cần phiền phức như vậy, đem trên đuôi cá lượng nước lau khô liền tốt. Ngươi cái này sẽ không đụng tới thủy liền lại biến thành đuôi cá đi. Hạ niệm mạn ngẩng đầu, vội vàng lời thuyết minh nói, sẽ không, trong cơ thể ta có ngàn năm ngự thủy châu, cũng sẽ không sợ thủy như giao nhân thông thường. Lại nói, trên đất bằng chỉ có đụng tới nước nóng nóng bỏng mới có thể phá thân. Nàng không có phiền toái như vậy. Dạng này a một bên trò chuyện với nhau, một bên Tiêu Dục bật tận kỳ dụng, đem trên thân Hạ Niệm Mạt giật xuống áo bào đen lấy ra, làm bại cô, lau khô cái kia trên đuôi cá lượng nước. Áo bào đen phía dưới, trên đuôi cá lân thiến, sờ tới sờ lui căng đầy, có nhu cảm, nhưng lại bởi vì bao trùm lên vậy nguyên nhân, chân mượn. Chắc hẳn sẽ rất ăn ngon a không khỏi. Trong lòng Tiêu Dục đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Bất quá chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, ăn là không thể nào ăn, cũng không phải sẽ thu được trường sinh bất lão, hoặc không chết tự lành lực. Nói không chừng nhân ngư thịt vẫn có kịch độc. Đem tạm niệm vứt bỏ, đuôi cá lau khô, Tiêu Dục lui về phía sau mấy bước, tính nhìn Hạ Niệm Mạt như thế nào thao tác. Chỉ thấy đuôi cá rộng lớn thon dài đập mặt đất mấy lần, rất nhanh phóng ra một vòng hào quang chói mắt. Một đôi cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn lộ đủ sát nhập lấy, hướng về phía trước nâng lên hiện ra tại trước mắt Tiêu Dục. Tốt. Biến trở lại, mặc dù ta cảm thấy đuôi cá rất thoải mái, bất quá trên đất bằng vẫn là hai chân nhân tộc mới có thể hành động. Hạ Niệm Mạt nhìn mình đùi ngọc, nói như thế, bởi vì mũi chân hướng thiên, thật cao vung lên, cái kia cái mông nhỏ trắng non lưỡn lên ngạo nghễ, cùng với một chút đồ vật không thể tả được, Tiêu Dục liếc đến nhất thanh nhị sở, vội vàng không kịp chuẩn bị bại lộ tại trước mặt. Tiêu Dục chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được nghiêng đầu. Ý thức được cái gì, Hạ Niệm Mạt cũng là hơi đỏ mặt, vội vàng quận mình trở về trần chân, đem cái kia xuân sắc che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không đối trên ánh mắt. Tiêu Dục nghiêng đầu trong lòng nổi lên nói thầm, cô nàng này như thế nào không có mặc quần lót, thì ra vẫn luôn là chân không sao. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng là, dù sao nửa người dưới lúc nào cũng có thể biến trở về đôi cá. Xuyên qua vật kia tại người, cũng không thuận tiện. Đương nhiên cũng có thể là nhân ngư cũng không có xuyên vật kia thói quen. Mới từ nhân ngư biến thành nhân tộc không lâu, còn không có triệt để thích ứng. Tóm lại, trắng trẻo mũm mĩm. Tất tất tác tác gầm thanh vang lên. Chờ Tiêu Dục lần nữa quay đầu, Hạ Niệm Mạt đã sửa sang lại trên người ăn mặc. Cổ váy thon dài, nắp đến đầu gối, cơ hồ không đi quang khả năng. Gặp hắn sửa soạn xong hết, Tiêu Dục gật đầu một cái kia đi trước đi. Một mực chờ tại trong ngõ nhỏ này, không dễ nói chuyện. Có người qua đường nhìn thấy sẽ không tốt, trở về khách sạn nói tỉ mỉ. Nói xong, Tiêu Dục vừa định bước nhanh rời đi, lại bị sau lưng Hạ Niệm Mạt gọi lại, chờ đã. Ta giày còn không có mặc vào, ngươi giúp ta cầm một chút. Nhìn xem Hạ Niệm Mạt chân trần trần trụi, Tiêu Dục trên đầu toát ra cái dấu hỏi, nói, ngươi chân trần đi qua không phải tốt, chỉ mấy bước. Hơn nữa, ta nhìn ngươi trước tiên chân cởi giày đi được thật mau. Vậy không giống nhau, phía trước là không có người, trước mặt mọi người, chân trần đi đường rất để cho người ta thẹn thùng. Nhân ngư này ngượng ngùng cúi đầu, nhìn xem phía dưới cái kia bất an trung thực loạn động ngón chân, tựa như đây là cái gì không thể gặp người chi vật. Sau đó lại ngẩng đầu, chú cái miệng nhỏ nói, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không đem giày ném xa như vậy. Tóm lại, ta mặc kệ, ngươi lấy tới cho ta. Được nghĩ đến trên đường có thể sẽ có cái gì đá vụn, đâm chân đồ vật, Tiêu Dục cũng chỉ đành theo cái này nhân ngư ý tứ, đem trong lúc này ném ra bên ngoài thật xa thêu hoa tiểu hải, cho nàng để tới. Chỉ là, đi tới trước mặt, cái kia nhân ngư lại đem nàng cái kia bàn chân vẩy lên. Mịn màng mũi chân, như ngòi bút thẳng tắp đối với hướng Tiêu Dục, cho ta mặc vào. Hắc, được voi đòi tiên đúng không? Tiên lặng nhìn chằm chằm mấy giây. Ai, coi như hắn xui xẻo, bày ra dạng này một cái phế manh nhân ngư. Tiêu Dục cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia bất an ngoạ ngoệ chân nhỏ, suy nghĩ ngược lại làm loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai. Dứt khoát duỗi tay ra nắm được cái kia hoạt nộn bàn chân nhỏ, liền hướng trong giày bộ đi. Sau khi hoàn thành, liền nên đứng dậy rời đi, lại không nghĩ, cái kia nhân ngư lại đối hắn đưa ra hai tay. Một bên trên dưới quơ, một bản hừ hừ lấy, đôi mắt đẹp u lan trắng nhạt nở rộ tràn ngập các loại màu sắc, giống như là ám chỉ cái gì. Tiêu Dục nghiêng đầu một chút, rất nhanh hiểu rồi ý tứ nàng, đồng thời cấp ra đáp lại, ngón tay búa lượng, tại nàng cái kia không biết điều trên đầu, hung hăng bắn ra. Lập tức nhân ngư phát ra một đạo tiếng hừ nhẹ khả ái. Ai nha, đầu đừng quá khoa trương, ngươi cái này nhân ngư. Chương 22, tụ ma dưới đảo vòng xoáy loạn lưu. Chương 22, tụ ma dưới đảo vòng xoáy loạn lưu trong khách sạn. Phong ba Tiêu Dục gây ra đã dần dần lắng lại, do người đi hơn phân nửa. Trưởng quỹ khách sạn kia nhìn thấy cảnh tượng tràn ngội người đi, cũng ung dung thở dài. Muốn tới, trung quỹ sẽ tới. Không còn thần tiên nữ tử chiêu bài này, lưu lượng người quả nhiên ít đi không ít. Liên mấy cái oan đại đầu công tử phú gia kia đều tâm sự nặng nề rời đi, trên mặt giống như thất tình. Cũng là hợp tình hợp lý, dù sao tuyệt sắc nữ tử ngực phẳng kia chờ đợi, là một nam nhân a, nói không chừng còn là đạo lữ. Yêu thích thần tượng có đạo lữ khác phái, là muốn đi phấn. Cái này cũng là vì sao những cái tiên tử rất ít truyền ra chuyện xấu. Ngược lại là gần nhất có một chuyện, Hồng Trần tiên tử tiểu phụ tiên bị bạo liệu truyền ra, hư hư thực thực bí mật cùng thánh tử tông môn nào đó có liên hệ, từng có một đêm giao lưu. Trong nhất thời, có thể nói là đi phấn vô số. Trưởng quỹ khách sạn nhàm chán suy nghĩ chút việc bật vánh hoa bên. Trong khách sạn vắng vẻ không ít, vẫn còn có cái lão giả râu ria hoa râm, hình như cây khô ngồi ở kia ở giữa, muốn chén trà xanh, cầm trong tay một quyển sách, nhìn mê mẩn. Phối hợp cái kia hoa râu trắng rất có học vấn, quả thực có chút cảm giác nho sinh đang nghiên cứu học vấn. Nói không chừng còn là cái lão phu từ đấy. Trưởng quỹ không dám thất lễ, trong chấn nhỏ, sùng bái nhất nhưng chính là người đọc sách nho ra. Hắn yên lặng đem cái kia trà xanh đổi thành trà đậm thuần hậu. Tiếp lấy rót thêm công phu đổi trà, tiến lên liếc cái kia nội dung sách một mắt. Là đồ hai cái tiểu nhân lột sạch quần áo ở đánh nhau, cong lên một nét, phát họa đến rất có thần thái. Lão giả tụ tinh hội thần nhìn xem, đôi mắt tỏa sáng, tự hồ là đang nghiên cứu thâm hậu đại đạo gì đó, mười phần mê mẩn, liền hắn đến cùng bên cạnh cũng không phát hiện. Trưởng quỹ lúc này đem trà đậm đổi thành cái kia trà xanh đổi thủy vô số, đưa cho cái kia lão không xấu hổ. Thế phong nhật hạ, lòng người không dài a. Đứng ở quầy hàng chô du than thở, một thân ảnh đội vã đi trở về khách sạn. Trưởng quỹ định nhãn nhìn lên, là nam nhân nữ tử kia chờ đợi, hắn trên lưng còn đeo một người. Cước bộ đội vàng, nổi lên gió nhẹ thổi lên một tia sợi tóc cú lam hơi cuộn, bộ dáng cực kỳ tuấn tú lộ ra, nhìn dáng vẻ kia, hiển nhiên là một giai nhân xinh đẹp. Nam nhân có nữ tử, hai, ba bước, liền lên lầu hai khách sạn. Bạch nhật tiên dâm, vẫn là hai cái. Trưởng quỹ che mắt, thế đạo này a. Trưởng quỹ, trà này ngươi quá phai nhạt a. Tất cả đều là thủy a. Tới ly trà ngon, tiền nhớ vừa rồi đi qua tiểu tử kia sổ sách. Được rồi. Nam tử trung niên vừa rồi còn đang ai thán thế gian biến đổi, trong nháy mắt mở ra một khuôn mặt tươi cười, đi lên phía trước. Một ly trà ngon thế nhưng là kiếm lời không thiếu tiền đâu. Tầng 2, đối chất khách sạn lầu 2. Đẩy tới cửa phòng, Tiêu Dục cong hạ niệm mạt đi đến, thiết cô đương, người ta tìm được, trước ngươi tại khách sạn nhìn thấy chính là nàng a. Nhân ngư trên lưng tiện tay ném ở trên chỗ ngồi. Thiết Yên Nhiên mang theo nàng cái kia mặt nạ giữ tận xoay người, khép mắt cẩn thận nhìn phía dưới trên ghế này cô gái xinh đẹp xoa cái mông. Nhớ tới đãi ngộ nàng bị quăng vào, mà chính mình nhưng là ôm, ánh mắt ở gò núi quy mô khá lớn kia đi lòng vòng, cuối cùng gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, hẳn là nàng. Xem ra, Tiêu Dục ngươi nhận biết âm thanh bình thản, không buồn không vui, tựa như sự tình gì phía trước đều không phát sinh. Mặc dù Tiêu Dục là có chút hiếu kỳ, cái này Thiết Yên Nhiên tại sao lại đem mặt nạ đeo lên đi. Bất quá, nhớ tới chuyện lúc trước, cũng không dám mở miệng, châm trước phía dưới, còn chưa lên tiếng. Meo ngược lại là trên giường nhìn em bé Tam Hoa nương nương meo một tiếng kêu ra, lộ ra cái đầu mèo mao nhung nhung. Thanh âm tiểu nữ Hải Thanh Thúy kia từ trong đầu vang lên, ngư vị thật tươi, ta vẫn lần thứ nhất gửi được, Tiêu Dục. Ngươi cho bản miêu mang theo cá trở về. Chính xác mang theo cá, bất quá chỉ có nửa cái, không thể ăn. Tiêu Dục dặn dò. Mắt mèo bích sắc cùng nữ tử U Lan trên chỗ ngồi đúng một mắt, mũi ngửi một cái, tuy có tỏa sáng, nhưng nhìn cái kia mục tiêu, cũng là kẻ nhạt vô vị rút đầu về. Mà Hạ Niệm mặt nhưng là có chút hiếu kỳ, đánh giá vài lần cái này chỉ miêu miêu phong tuấn thần lãng. Đối đầu cái kia ánh mắt ngọc diện của ma, Tiêu Dục gật đầu một cái, trả lời vấn đề nàng kia nói, "Ân, ngươi hẳn nghe nói qua, đây là thánh nữ giao nhân nhất tộc Nam Hải. Mấy tháng trước không cẩn thận bị cuốn vào tụ ma đảo chúng ta bên trong. Cung tông chủ phái ta lĩnh nàng quen thuộc hoàn cảnh trên đảo, lúc này mới nhận biết. A, cung tông chủ sợ bị chết chìm giao nhân, ta nghe mẫu thân ta nói qua, có chút ấn tượng." Thiết Yên Nhiên hiểu rõ, xem ra tai nạn xấu hổ điểm này cung Vũ giao sớm tại chỗ cha mẹ Thiết Yên Nhiên truyền ra, cũng không biết ai tiết lộ bí mật. Nhìn chằm chằm cái kia giao nhân Nam Hải, nàng tiếp tục hỏi, "Vậy nàng làm sao ở chỗ này? Như thế nào đi ra tụ ma đảo, hơn nữa như thế nào không có trở về Nam Hải?" A, Hạ Niệm mặt mới rộng ra mắt, như thế nào một cái hai cái đều nghĩ để nàng trở về. Chẳng lẽ thánh nữ tượng trưng trách nhiệm, đáng sợ như vậy sao? Ta đây không biết, vừa vặn bây giờ có thể hỏi rõ ràng. Đối mặt ánh mắt hai người quan tới, Hạ Niệm mặt lại là biểu lộ nghiêm túc cải chính, kỳ thực, ta không phải là thánh nữ giao nhân nhất tộc, là nương Tiêu Dục. Ai u? Đừng mù kéo chút có không có, nói chính sự. Tiêu Dục cho cái nào đó nhân ngư một tay đao. Ba đàn bà thành cái chợ, bây giờ trong phòng vừa vặn ba cái, cũng không thể để nàng nói lung tung. Sẽ xảy ra chuyện. Thế là tại cổ tay chặt nghiêm khắc Tiêu Dục ốn nắn phía dưới, Hạ Niệm mạn không còn tâm tư nói cản. Đến nỗi như thế nào xuất nhập tụ ma đảo trong chuyện này, chính nàng cũng có chút mơ hồ. Đơn giản tới nói, coi như đánh bậy đánh bạ đi ra ngoài. Ta là dưới đáy biển chỗ, phát hiện một cơn loạn lưu vòng xoáy, chính là nó ngay từ đầu đem ta từ Nam Hải hút vào đến tụ ma đảo bên trong. Bởi vậy, ở trên đảo thời điểm, ta một mực đang nghiên cứu cái kia loạn lưu là chuyện gì xảy ra. Thế là liền lặn xuống đáy biển liếc mắt nhìn, phát hiện ngay tại thấp nhất tụ ma đảo, có một đạo loạn lưu vòng xoáy, hình dạng đại khái cùng đem ta hút đi vòng xoáy kia giống nhau như lúc. Loạn lưu vòng xoáy loạn lưu. Tiêu Dục cùng Thiết Thiên Nhiên liếc nhau một cái. Giữ tợn dưới mặt nạ, cái kia mị con mắt rõ ràng vành ra vẻ nghi hoặc. Coi như người sinh trưởng ở địa phương tụ ma đảo cùng người duy nhất có thể tự do xuất nhập tụ ma đảo, bọn hắn như thế nào không biết có dạng này một cái vòng xoáy loạn lưu. Nhưng chợt nhớ tới lời nói Hạ Niệm Mạn, là tại phía dưới tụ ma đảo, cái kia không sao. Ở trên đảo người ai lộ ra không có việc gì lặn xuống mấy ngàn mét đi xem dưới đáy biển có đồ vật gì à? Vẫn là đáy biển, cũng liền Hạ Niệm Mạn cái này duy nhất một cái giao nhân có cái này rảnh rỗi. Trong gian phòng cảm xúc hai người không thay đổi, tiếp tục nghe nàng nói, tại tụ ma đảo trong mấy tháng này, ta cẩn thận quan sát, vòng xoáy loạn lưu kia, mỗi ngày hình thái đều có chỗ biến hóa. Có lúc là ra bên ngoài thổi, có lúc là đi đến hút, tự hồ cùng biến hóa nhật nguyệt triều tịch có liên quan. Sinh thành vị trí cũng có chút biến hóa, bất quá nói chung cũng là tại dưới đảo, từ đầu đến cuối tại trong phạm vi đảo bên trong quay tròn. Tóm lại, tại thí nghiệm mấy lần phát hiện quy luật sau, ta không cẩn thận. Khu khu. Nếm thử đã bị cuốn đi vào, quả nhiên giống như vào đảo như thế rất nhanh liền đi ra. loạn lưu là có nhất định quy luật, ngoại trừ trong đầu, ngược lại không có gì tổn thương. Nói xong, Hạ Niệm Mạt giang tay ra, đại khái chính là như vậy. Ánh mắt Tiêu Dục sáng quắc, coi như có thể thường xuyên tự do tiến vào tụ ma đảo người, hắn suy nghĩ rất nhiều. Loạn lưu vòng xoáy, đối với tụ ma đảo phong bế hiện nay tới nói, cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng hắn cảm thấy khả năng tính chất hại lớn hơn lợi lớn một chút. Có thể sẽ đối với tụ ma đảo phong tỏa bế tắc bây giờ mang đến trùng kích cực lớn. Thiết Yên Nhiên không có nghĩ lại, nàng bây giờ quan tâm là như thế nào đi bảo, trở về đảo, đi về nhà. Cái kia, hiện tại nói chỗ kia loạn lưu ở đâu? Không xa, ngay tại Nam Hải cùng loạn cấm biển lẫn nhau nhận một chỗ hạp khe hở. Nhìn xem Hạ Niệm Mạt cái kia chuyện đương nhiên, hoàn toàn không làm cái kia hạp khe hở là một chuyện, Thiết Yên Nhiên sững sờ. Nàng cũng không phải nhân ngư, có thể mọc thời gian dưới đáy biển hô hấp năng lực. Hạp khe hở, như thế nào cũng phải có ngàn mét sâu. Cho dù có may mắn tu tập pháp môn tránh nước tương quan, bóp cái tị thủy quyết, xâm nhập đến trong biển, đoán chừng không tới vòng xoáy loạn lưu, liền đã không còn thở. Đơn giản không phải là người có thể làm. Chẳng trách đã lâu như vậy, có dạng này một chỗ mở miệng, căn bản không có người phát hiện. Chương 23, Thiên Hạ Vũ Phu là một nhà chương 23, Thiên Hạ Vũ Phu là một nhà Thiết Yên Nhiên ngơ ngẩn nhìn nhau, không nghĩ tới pháp môn vào đảo thật vất vả tìm được, nhưng vẫn là kẹt tại phương diện không thể hô hấp dưới nước này. Ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là không có bền bỉ như vậy. Pháp nhập thủy, ngươi nhận biết không? Suy xét ngoài, Tiêu Dục nhìn về phía Thiết Yên Nhiên dò hỏi. Biết chút, nhưng không tinh thông. Đi trong sông đi tới một lần, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng mà nhập biển mà nói, sau một quãng thời gian, chỉ sợ cũng không được. Hơn nữa, đi đến hạp khe hở cũng muốn ngự phòng một chút sự kiện đột phát. Trung thực tới nói, ta bây giờ tại Kim Đan, linh khí có hạn. Nhập biển mà nói, ta có thể không quá ổn, ngươi đây. Không sai biệt lắm. Tiêu Dục bước lên lông mày, nhẹ nhàng trả lời. Đối với sự tình vào nước, hắn cũng có chút đau đầu. Hắn đúng là tại dưới nước sinh hoạt qua một đoạn thời gian, bất quá đó là bởi vì có ngàn năm ngự thủy châu tại, mới có thể hô hấp. Đúng, ngàn năm ngự thủy châu. Nghĩ được như vậy, Tiêu Dục nhìn về phía cái kia nhân ngư chỗ ngồi, hạt châu ngươi này có thể hai người tới dùng, cam đoan hô hấp trong biển sao? Hoặc, ngươi nhưng có cái gì pháp môn làm cho người hô hấp trong nước? Không được, pháp môn làm cho người hô hấp ta liền biết một cái, lợi dụng hạt châu mẫu thân ta lưu lại, cho người kia dùng. Ngươi nếu là cần, ta có thể cho ngươi, dù sao chúng ta phu. A, đừng nói nhảm, nếu đã như thế, hai người dùng có thể chứ? Thì như, đem nó chém thành hai khúc. Tiêu Dục một tay đao lần nữa cắt đứt lời nói Hạ Niệm Mạt. Đồng thời, cũng không quên cấp ra một cái đáp án nhìn tựa hồ có thể được. Dưới mắt Thiết Yên Nhiên còn tại, hai người một hạt châu cũng không tốt phân. Hoặc, để cho Hạ Niệm Mạt đem hạt châu cho Thiết Yên Nhiên, nàng từ loạn lưu vòng xoáy kia tiến đảo. Tự mình đi cái kia chính quy đường đi tiến đảo. Chỉ là như vậy vừa đến đã tách ra, loạn lưu vòng xoáy kia dính đến ra vào tụ ma đảo nhất thời, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Nhưng mà, nghe lời này, Hạ Niệm Mạt không lo được đau đầu, vội vàng từ trên ghế xuống, rút lui mấy bước, tựa ở trên tường, che miệng hoảng sợ nói, "Không, không được, cái này tuyệt đối không được. Hạt châu ta liền cái này một cái, muôn ngàn lần không thể có việc. Đây chính là di vật mẫu thân ta để lại cho ta, nói là cho phu quân tương lai bảo vật gia truyền. Hơn nữa, ta đây là ngự thủy châu, không phải tị thủy châu. Có thể để ngươi hô hấp trong nước, đã là miễn cưỡng. Sao có thể bổ ra đâu? Sẽ hư, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề, không thể." Hạ Niệm Mạt hai tay quanh, ở trước ngực đại đại gật chéo, run rẩy cự tuyệt. "Cái này, ta chỉ là nói một chút dựng lên, cũng không phải thật muốn làm, ha ha. Không có chuyện gì, yên tâm không đánh hạt châu ngươi chủ ý." Phản ứng Hạ Niệm Mạt ra ngoài ý định. Xem ra nàng đối với cái quả hạt châu này thấy rất là quý giá. Phương sách Tiêu Dục này giống như là hành kính ác nhân ép người làm gái điếm. Một bên Thiết Yên Nhiên càng là hung hăng oan hắn một mắt. Ý tứ tiết lộ ra ngoài dưới mặt nạ rất rõ ràng. "Ngươi nghĩ đối với di vật mẹ người ta làm cái gì a?" Pháp khắc, tuyệt kế nhập mộng Tiêu Dục bất đắc dĩ, sờ cằm một cái, tiếp tục tự hỏi. Xem ra pháp này là không thể thực hiện được. "Ai, bất quá, cái này đường đi không thông, hắn còn có pháp khắc. Các ngươi, chờ một chút, ta ngủ trưa." Hắn đứng lên, tại ánh mắt nghi hoặc hai nữ phía dưới, nằm ở trên giường. Không có qua mấy giây, tiếng ấy nhỏ xíu liền từ trên giường khoan thai truyền ra. Một giây chìm vào giấc ngủ. Thiết Yên Nhiên cùng Hạ Niệm Mạt liếc nhau một cái, còn chưa mở miệng nói cái gì, chỉ thấy ngủ dậy Tiêu Dục đằng một chút, lại từ ngồi trên giường. Hắn ngồi ở trên giường chậm một chút, sờ lên thận, lại che mặt, tựa như phảng phất giống như cách một thế hệ. Cuối cùng, hắn che lấy bên mặt, giống như là bị cái nào đó nữ tử khí thịnh quạt một bạt hai. Hắn rắc khỏe miệng đi tới trước mặt hai nữ, lắc đầu. "Không được, ta cũng không có gì biện pháp. Tìm kiếm pháp nhập biển, bởi vì miệng tiện để câu tên những nữ nhân khác, bị Bạch Phượng đại nhân dạy dỗ một trận, kèm thêm ép một chút. Đồng thời, cũng là hắn chắc hẳn phải vậy. Bạch Phượng đại nhân là phượng hoàng thuộc hỏa, ghét nhất nước. Hỏi nàng dưới mắt tự nhiên là không có gì tốt pháp môn tránh nước. Không biết vì cái gì, trong bức tranh, tâm tình Bạch Phượng đại nhân xem ra rất khó chịu, giống như là mỗi tháng tới mấy ngày nay. Bất quá nghĩ đến đại khái là bởi vì túc thể ngoại giới chỉ là hài nhi, không cách nào tự do hoạt động, mà có chút buồn bực bực bội. Á Bạch Phượng cũng không phải cái gì chịu được tinh chủ. Trừ cái đó ra, Tiêu Dục còn bị cảnh cáo, đừng nghĩ để cho những nữ nhân khác tiến bức tranh. Bất quá, cái kia Tam Hoa Miêu chăm chỉ làm bảo mẫu có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi nhất thời nữa khác. Tóm lại, vấn đề xuống nước Tam Hoa nương nương là giải quyết, nhưng còn có hai người xuống nào. Kỳ thực, biện pháp cũng không phải không có, chính là cực đoan chút. Đem chân thân nàng phóng xuất, lấy vượng hỏa nóng bỏng vượng hoàng tới nói, có thể trực tiếp đem nước biển Nam Hải hơi cho khô, cứ như vậy liền không cần cái gì cân nhắc hít thở dưới nước. Bất quá, phương pháp kia không khác mổ gà lấy trứng. Khí tức buộc phát Bạch Phượng tuyệt đối sẽ dẫn tới chú ý thiên đạo. Cứ như vậy cái bẫy hao tâm tổn trí phí sức đặt ra phía trước liền làm không công. Chẳng lẽ, thật sự mỗi người đi một nẻo? Tiêu Dục đem phương pháp này, tao mày nói ra, lại là bị Hạ Niệm Mạt phản đối mạnh liệt. Con ngươi của nàng tại trên thân Thiết Tiên Nhiên dạo qua một vòng, nói là cái gì, cũng không nguyện ý đem ngàn năm ngự thủy châu cho Thiết Tiên Nhiên dùng. Thiết Tiên Nhiên không bắt buộc, cũng hiểu. Dù sao cũng là di vật mẫu thân nhân ra, liền cái này tùy ý mượn tới mượn đi, khó tránh khỏi có chút không ổn, không có chiếu cố đến cảm xúc nhân ra. Quên đi quẩn lại như thế, liền không lại kẹt. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến bây giờ, như thế nào đi đến loạn lưu vòng xoáy kia, nói cho cùng vẫn là một vấn đề. Lao đầu Vũ Phu, nhân duyên tái kết tiến tính ngoài, đột nhiên, cửa phòng truyền đến một hồi nhẹ vang lên. Có người gõ cửa, đoán chừng là tiểu nhị trong khách sạn. Chuyện gì? Coi như phòng chủ nhân muốn phòng gian phòng, Thiết Tiên Nhiên cách lấy cánh cửa, đối ngoại hỏi. Cái kia khách quan, ta bây giờ không quấy rầy các ngươi a. Nói đi, cái gì quấy rầy hay không? Trong gian phòng ba người liếc nhau một cái, có chút không hiểu. Nghe này, tiểu nhị kia cũng không dám tự tiện đẩy cửa phòng ra. Trước khi đến trưởng quỹ khách sạn có thể dặn dò hắn, trong phòng có thể là người tiên gia trên núi kia. Hắn một phàm nhân cũng không thể mạo phạm, phải cẩn thận một chút chút. Chính là, lão đầu dưới lầu kia thế nhưng là cùng khách quan cùng nhau. Có phải người quen, hắn muốn một cái vịt quay cùng ba lượng ly trà ngon, cùng với một bầu rượu hâm, nói là nhớ sổ sách khách quan. Lão đầu, này liền không liên quan chuyện Thiết Tiên Nhiên. Tại khách sạn mấy ngày nay, ngoại trừ nhận biết cái kia nữ tử Hoa Khôi, những thứ khác nàng cũng không nhận biết. Ân, là người quen, trước tiên nhớ sổ sách ta a, một hồi lúc đi ra lại kết. Được rồi. Nghe vậy, xác định không phải cái gì ô long, tiểu nhị nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Thiết Tiên Nhiên nhìn về phía Tiêu Dục, lời nói mới rồi đúng là hắn nói ra được. Trên đường tới nhận biết, nói cho cùng cũng không tính được là cái gì người quen, là cái vũ phu, thực lực rất mạnh, có thể áp chế lại luyện khí sĩ tiên nhân cảnh. Nói là nhìn chúng thiên phú của ta muốn thu ta ngồi đệ tử hắn, không có đáp ứng liền mặt dày mày dạn ý lại bảo, theo một đường. Không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, Tiêu Dục tự giác giải thích. Vũ phu. Ân, thuần túy vũ phu. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dục lại tăng thêm một câu như vậy. Hắn nhớ ký mẹ và em gái Thiết Tiên Nhiên cũng là cái kia vũ phu. Vẫn là nữ tử vũ phu ít có, cũng không trách được nàng sẽ đối với chữ này để ý hắn làm người như thế nào. Đột ngột, Thiết Tiên Nhiên hỏi tới cái này một chuyện. Tiêu Dục trước mắt, suy nghĩ một chút nói ngạch. Không kém bao nhiêu đâu. Một đi ngang qua tới, lão giả này đến không chút đối với hắn nói này nói kia. Có dáng vẻ giả mua lão giả, lại có tính bướng bỉnh giống như con lửa. Đến bây giờ chuyện giáo quyền một chuyện là không đề cập nữa. Nhưng rõ ràng đối với còn chưa hết hy vọng. Có thể trở ngại lời đã nói ra, kéo không xuống mặt kia. Thế là liền một đường đi theo qua. Tóm lại, giống như là cái lao ngon đồng. Tiêu Dục đem chuyện trên đường kể lại cho Thiết Tiên Nhiên. Đối với cái này, nữ tử ngực phẳng mang theo mặt nạ dữ tợn, có manh mối, chân thành nói, tốt lắm, có lẽ, có liên quan chuyện này có thể đi tìm hắn. Vũ phu một đạo đường tại luyện khí sĩ, cũng không phải là chi thứ luyện thể, mà là cắm rễ dựng lên một cái đại đạo mới nối thẳng đỉnh núi. Nếu như lão giả kia giống ngươi nói, đơn liệu mạng quyền giá liền áp chế một cái tu sĩ tiên nhân cảnh không thể động đậy mà nói, hắn có thể là chạm đến một bước kia, có lẽ bước ra nửa bước. Tóm lại, không phải lý lẽ bình thường có thể nói, có lẽ hắn có biện pháp nào. Lão giả này sẽ đồng ý sao? Yên tâm, mẫu thân ta kể qua, vũ phu thiên hạ, vô luận quyền lộ như thế nào, quyền ý thâm hậu, cũng là sư xuất đồng môn. Vì cầu cái kia hai chữ thuần túy, vũ phu tất nhiên là một nhà. Lại nói, hắn, không phải vì ngươi tới sao? Dưới mặt nạ, cái kia linh mị con mắt cùng ánh mắt u mê cái kia giao nhân thánh nữ cùng nhau nhìn về phía bên trong căn phòng Tiêu Dục. Ta. Chương 24, Võ đạo tông sư, Hoàng Thương Ngộ đạo. Chương 24, Võ đạo tông sư, Hoàng Thương Ngộ đạo. Hồng nhật diệu đốt, lúc đến giữa trưa, ở chốn lục địa nhiệt độ đã từng bước lên cao, đến lúc nóng nhất. Ngọc châu dính liền rơi xuống, mồ hôi bóng ánh trong xuất hiện đầy khuôn mặt mềm mại giao nhân thánh nữ. Hạt châu thể nội điên cuồng vận chuyển, nguồn nước bổ túc, cảm giác nóng cổ bực bội này mới có chuyển biến tốt, nhưng đại giới chính là lượng mồ hôi có chút nhiều. Nàng dùng mọi thủ đoạn mà ghé vào trên mặt bàn, mắt cá hướng về phía trước, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lại độ suy tư ý nghĩa của cuộc sống. Dưới mặt bàn, chân nhỏ mang tú hoa hài lắc tới lắc lui lấy. Nếu như đổi về đôi cá mà nói, lúc này hẳn là bãi động cái kia đôi cá thon dài rộng lớn nàng. Tiêu Dục mắt liếc Hạ Niệm Mạt đổ mồ hôi tràn trề, ngồi phịch ở trên mặt bàn giống như cá gớm muối, đưa tay chọc chọc cái kia gương mặt trắng đoán mềm nhũn. Đầu ngón tay không có vào trong một đoàn mềm mại. Xúc cảm nhắn nhủi bọc lấy đầu ngón tay. Nhân ngư không có động tĩnh gì, giống như là cái cá gớm muối chết, vẻ mặt suy sụp. Đối với giao nhân sinh hoạt trong nước, dù là có ngự thủy châu ở bên trong, có thể gặp phải thời tiết nóng rực như thế, vẫn là rất khó xử đến giống trong nước thư thái như vậy. Cho nên nhất thời, lười biếng, không có tinh thần gì. Nhìn xem một màn này, đầu ngón tay Tiêu Dục hơi cau lên, ngưng tụ một khối băng cứng dính vào khuôn mặt của nàng. Ý liễu băng sảng khoái thấu lạnh làm thân thể mềm mại nàng run lên. Cái kia giọng hát giao nhân làm nói có thể si mê nhân tộc, đem hắn kéo vào trong biển rộng mất mạng, trong nháy mắt phát tiếng kêu khả ái. Cơ thể của Hạ Niệm Mạt ngồi thẳng băng. Đôi mắt u lan thở phì phì liếc qua Tiêu Dục, tự hồ là đang trách hắn đột nhiên đem băng dán chính mình là trên mặt, dọa nàng nhảy một cái. Nhưng nói được chỗ này, cảm nhận được khối băng truyền đến, cái kia nhiệt độ mát mẻ, vị này giao nhân thánh nữ hay là đem khuôn mặt dán tại trên bàn, đầu nghiêng, trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm khối băng không lớn kia. Hơi lạnh từ trên khối băng hướng nàng bay tới. Ánh mắt tinh xảo u lan nheo lại, thoáng qua một tia thoải mái nho nhỏ. 3. Chính đoan tường một màn này, Tiêu Dục đột nhiên cảm giác dưới mặt bàn có người đưa chân sửng sốt chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, lâm đầu vào là mặt nạ dữ tợn, mặt không thay đổi. Dưới mặt nạ, cặp kia thanh minh mê người, mắt thấy toàn bộ quá trình tương tác hai người con mắt sáng lên xóa sắc bén, dường như là cảnh cáo cái gì. Mặt nạ thâm hậu, có thứ này che chắn, Tiêu Dục cũng nhìn không ra Thiết Tiên Nhiên là biểu tình gì, đang suy nghĩ gì. Duy nhất biết đến là, cô nàng này chân chính xác rất dài, ngồi ở cái bàn đối diện đều có thể chen chân vào đá phải hắn. Mắt thấy đều đối lên ánh mắt, Tiêu Dục cũng sẽ không lại trầm mặc, quay đầu nhìn cái kia lão giả mê mẩn đọc sách, nhỏ giọng vấn đối mặt Thiết Tiên Nhiên đạo, lão giả này, còn chưa tốt. Đều nhanh chờ thêm nửa giờ, nhìn cái loại sách kia cũng có thể nội đạo. Trong lời nói tràn đầy buồn bực, cũng không trách Tiêu Dục dạng này. Phía trước mấy người xác định do muốn tìm lão gia tử Vũ Phu này trưng cầu cái kia chuyện xuống biển. Đến phía dưới, lại phát hiện lão giả kia đọc sách nhìn nhập thần. Tiêu Dục suy nghĩ, ngoài Vũ Phu, lão nhân này còn là một cái nho sinh nho nhã a. Chẳng qua là khi hắn đi lên xem xét, thấy rõ cái kia trên sách chỗ quan nội dung bên trong, lúc này khỏe miệng giật một cái. Hắn nói đối mặt trên sách những cái kia đại đạo lý khó hiểu, làm sao có mắt người nháng lửa nhìn nhập thần, hóa ra là cái này a. Vũ đạo tông sư chi cơ càng giả càng dẻo dai. Chẳng thể trách người tiệm sách tử có thể như vậy nói. Tiêu Dục nhớ kỹ sách này, tựa như là lúc trước đi tiệm sách mua sách lúc, lao đầu kia ngay tại nhìn. Không nghĩ tới vậy mà bỏ tiền mua xuống dưới, có mê mẩn như vậy sao? Nhìn một chút, trang giấy ấu vàng, là vẽ bản chép tay tuyến hai tiểu nhân, trên giường đánh nhau, khi thì thượng tiên, khi thì đảo đất. Coi như sách sớm, không có sắc đồ phát đạt hiện tại, sắc hương vị đều đủ. Bất quá, cũng là phù hợp niên kỷ lao đầu. Tiêu Dục cười khẽ phía dưới, vừa muốn đưa tay gọi lao giả này, lại bị một bên nhìn ra cái gì Thiết Tiên Nhiên cản lại. Chờ đã. Hắn tại ngộ đạo, không cần thiết quấy rầy. Xuất thân từ thế gia võ học, lao nương muội muội cũng là vũ phu chừng mực ít có, Thiết Tiên Nhiên nói như thế. Tiêu Dục cũng chỉ đành kềm chế cái kia tay kem chút chụp tiến lên. Thế là, nhất đẳng chính là chờ đến bây giờ. Bây giờ đối mặt nghi vấn Tiêu Dục, Thiết Tiên Nhiên mắt nhìn lão giả vẫn như cũ đắm chìm tại trong sách, gặp cũng không chịu ảnh hưởng gì, liền nhỏ giọng cùng hắn giải thích, ngươi cũng đã biết công pháp, pháp môn lưu truyền trên tu tiên giới trước mắt, như thế nào phải đến. Coi như người tu hành, Tiêu Dục nhiều ít vẫn là biết một chút. Bất quá, vì phối hợp Thiết Tiên Nhiên, vẫn là hết sức nghiêm túc lắc đầu, chỉ nghe nữ tử tiếp tục giải thích nói, ngàn năm trước pháp hạ xuống địa, nhân tộc cho nên thức tỉnh, nhao nhao khai sáng ra con đường pháp thuật chính mình, đủ loại, trăm hoa đua nở. Thuật pháp tại giữa nhân tộc lưu truyền rộng rãi, nhân tộc cho nên có năng lực chống cự yêu tộc, tiến tới quật khởi. Thần thông thuật pháp thiên hạ lưu truyền, này cũng không phải là trời sinh liền có, mà là cơ sở người gần phía trước, cảm ngộ tu hành, đem ý nghĩ của mình biên sách thành sách cảm tưởng viết ra, lưu truyền ở hiện tại. Cái gọi là người tu luyện tu hành bây giờ như leo núi, chính là ví dụ tốt nhất. Tu hành đã có công pháp, chính là đi ở con đường tiền nhân mở ra, leo lên trên. Tuy có nhẹ nhõm, có thể thượng hạn sớm đã cho thấy, có thể một đầu chỉ rõ công pháp thông hướng đỉnh núi, thành tựu tiên nhân biết bao thiếu. Mà hóa thần cảnh bắt đầu đi lên, chính là chân chính bắt đầu đi đạo chính mình, tu thành công pháp chính mình. Tại trên ngọn núi tiền nhân đi qua, mở ra đạo chính mình. Tâm thần cảm ngộ, đến cảnh giới nhất định, liền có thể cảm ngộ ra công pháp, đây là luyện thần. Đây chính là vì sao, tông môn thiết lập, tu vi thấp nhất là nguyên anh cảnh, bởi vậy mà thành lập tông môn vì tam lưu, không chịu nổi nhập lưu. Hóa thần cảnh mới xem như bắt đầu chân chính đại tông lưu phái. Sơn gia tông môn chân chính, tiên sơn trên trời, đều do tu sĩ luyện thần cảnh mở chân giữ. Hắn nhưng cũng đã bước ra cái kia nửa bước. Trừng mực Vũ Phu đã vì võ đạo tông sư, là có thể khai tông lập phái nhân vật. Nhìn thấy đồ vật có cảm ngộ rõ ràng, phá giải ra cái gì cũng không kỳ quái. Âm Dương hợp kích chi thuật nghe được chỗ này, Tiêu Dục cũng liền triệt để tinh thần. Ngàn năm trước pháp hạ xuống địa, liên tưởng đến trong mộng cảnh liếc xem bức cảnh tượng kỳ dị kia, cùng với lúc kết toán mộng cảnh, cái kia chấn động hạt giống thần thông rơi xuống, nộ ra liên tiếp mấy môn thần thông thuật pháp, dường như đang giờ khắc này xem như có manh mối, biết là chuyện gì xảy ra. Trong huyệt khiếu bản mệnh phi kiếm trong suốt vờn quanh ở bên cạnh hạt giống thần thông ẩn giấu đi kia, nhẹ chiến minh. Hắn giống như lấy được một cái cơ duyên viễn siêu hồ tưởng tượng hắn. Tiềm lam một cảnh. Ga heo vào này, không đơn giản a. Tiêu Dục híp mắt lại, lấy mình đẩy người, nghĩ đến trước đây chính mình cái kia thần thông liên tiếp có được, không khỏi nói, theo lý thuyết, lão gia tử kia có thể tại quyển sách kia tìm hiểu ra cái gì thần thông thuật pháp. Thuật phong khe. Cái này lão không xấu hổ Thiết Tiên Nhiên há to miệng, còn chưa mở miệng, cái kia âm thanh khô héo từ một bên yếu ớt truyền đến, thần thông không thể nói là, miễn cưỡng coi như là một pháp môn âm dương hợp thành khí. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả khép lại sách, nhấp miếng trà đậm, khí trắng chạy dài phun ra, tựa như lấy hơi. Đôi mắt giống mắt hổ thẳng tắp xem ra. Ngón tay như kiếm trọng trọng đâm ở cái kia mặt bàn. Tiếp lấy, một tiếng một lời nói, cuốn sách này có lai lịch lớn, cũng không phải gì đó sách báo sát tình. Coi như đạo lưỡng tính giáo hợp cổ lão, vẽ bản chép tay. Vốn là pháp môn song tu cổ lão. Lão bản tiệm sách không biết hàng thôi. Nội dung nam nữ bên trong, ta không có hứng thú, cho nên cũng không chú ý nhiều hơn. Chủ yếu là cái kia trong sách tư thế ẩn chứa một con đường quyền pháp đặc thủ, là quyền phổ chưa từng thấy qua. Vì cái kia thuật nam nữ hợp kích, nam là dương, nữ là âm, vận là âm dương chi đạo. Một chủ công, một là phụ. Tập chi có thể vượt đại cảnh giết địch. Ngữ khí lao giả nghiêm túc, ánh mắt lóe lên con mắt đâm vào cảm giác Tiêu Dục cùng tựa như kim châm. Xem ra vừa rồi lời nói hắn bị lão nhân này một chữ không sót mà nghe tới. Âm thanh giải thích hắn hùng vĩ, vang vọng ở trong khách sạn. Xem ra không chỉ là nói cho một mình hắn giải thích. Lão nhân này, nhìn xem lão giả nhàn nhạt uống trà ăn thịt trước mặt, Tiêu Dục nhếch miệng. Chương 25, âm dương hợp thành khí, độ khí pháp môn chương 25, âm dương hợp thành khí, độ khí pháp môn thuật phòng the tham khảo có được quyển phổ cùng phương pháp gì, tuyệt đối không phải đồ vật đứng đắn gì. Trong lòng Tiêu Dục nghĩ như vậy đạo, nhưng đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, đáy lòng ngưng một cái. T. Giống như giá cầu quyền hắn này cũng không thể nào đứng đắn. Khu khu. Tóm lại, vẫn là hỏi một chút cái này sự tình nhập biển, nhìn lao giả vũ phu này có nhận xét gì. A. Xuân tài, phế bật, tiểu tử ngươi quả nhiên không đem tâm tư đặt ở trên thân vũ phu. Chuyện thế này, còn cần tới hỏi ta. Sự tình vào biển có gì chi nạn? Chúng ta vũ phu ngực sách một ngụm chân khí, ngưng mà không tán. Khí không kiệt, quyền ra không ngừng. Không dựa vào linh khí, thượng tiên vào nước, tất cả dựa vào chính mình. Lại nói, chạm thung đánh quyền trong nước, thế nhưng là kinh nghiệm vũ phu cũng nên. Người tiểu tử này, trộm đạo dùng manh lưới, ỷ vào tới không cơ sở không làm, miệng ăn núi lở, tổng một ngày sẽ ngã đau khổ lớn. Tiêu Dục bị hung hăng dạy dỗ một trận. Lão nhân này quả nhiên là ăn thuốc súng lớn lên, nói chuyện như thế nào như thế hả người. Miệng lão giả rất độc, đây là Tiêu Dục quên cùng hai nữ nhắc. Cho nên nhất thời bên cạnh bàn Thiết Tiên Nhiên cùng Hạ Niệm Mạt bị sợ hết hồn. Còn tưởng rằng không biết nơi đó đắc tội vị này vũ phu tiên nhân tạo áp lực. Giờ này khắc này, cái nào đó nhân ngư lại là không sợ, gặp Tiêu Dục bị lão giả mắng chửi như thế, lúc này vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ vào nói, ngươi sao có thể mắng chửi người? Dám đối với quân sư ta như vậy, có tin ta hay không? Ta ân, nam nhân của ngươi. Mắt hổ đã qua, mộ hổ sắc bén giống trong mắt lão giả kia, dọa đến cái này còn tại nhà ấm bên trong giao nhân thánh nữ chỉ trệ. Nguyên bản trong bụng nghĩ kỹ, muốn hay Tiêu Dục đánh trả ngoan thoại kẹp ở trong miệng, ấp úng cũng không nói ra được. Không phải, vậy thì ngồi xuống. Nam nhân nói chuyện, ở đâu ra nữ nhân xem bảo. Ngươi cảm giác gáp bách lão giả mang cho người ta rất mạnh. Hạ Niệm Mạt cũng không biết làm sao xử lý, vô ý thức muốn ngồi xuống, nhưng lại không muốn ngồi. Nhất thời hai chân đứng trung bình tấn giống như cứng ở nửa đường bên trên. Cuối cùng, nàng đứng ở tại chỗ quay đầu như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Dục, giống như là bị cái kia thỏ trắng manh thú để mắt tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ba, đáng thương ra tiếng, Tiêu Dục mẹ nó, cái này muốn ai thay ai ra mặt ta. Ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Tiêu Dục vỗ đầu một cái, lôi kéo cái này quái khả ái phi. Quái một tên đáng thương ngồi xuống. Miệng độc lao giả này hắn là đã linh giáo rồi. Cho nên dưới mắt bị chửi ngược lại là kịp chuẩn bị, không có gì. Chính là Thiết Thiên Nhiên các nàng sẽ có chút không thích đứng. Lao tiền bối, đi ra ngoài bên ngoài, hay là muốn tích chút khẩu đức, nữ tử tại chỗ, miễn cho hủ đến người. Mẫu thân ta kể qua, vũ phu cũng không phải riêng là phu quân thô bỉ, cũng phải có võ đức, lấy lê đánh người, lấy quyền đối địch. Tại Tiêu Dục đem Hạ Niệm Mạt kéo trở về thời điểm, Thiết Thiên Nhiên ôm quyền mặt hướng lao giả này định đi lên. Mẹ ngươi là cái vũ phu, võ học quan niệm không tệ. Lão giả liếc Thiết Thiên Nhiên một cái, gặp người cùng cái kia tiếng vang nặng nề truyền ra dưới mặt nạ, trong nhất thời, vị này võ đạo tông sư cũng là nhìn sai rồi, tưởng rằng người nam tử. Đối diện, Thiết Thiên Nhiên gật đầu một cái, chính là quan niệm mẹ ngươi, lão hủ cũng là tán đồng. Chỉ là, người sắp chết, gấp gáp rồi, ngược lại cũng không quan tâm cái gì lễ tiết, dễ dàng nói chút mê sảng. Nhìn ngươi cùng tiểu cô nương kia thứ lỗi. Nữ tử vũ phu tập võ, từ trước đến nay đáng giá làm cho người kính nể. Ngươi luyện võ qua? Ngữ khí lao giả nổi lòng tôn kính, bộ dáng nhìn cổ hủ, nhưng xử lý bên trên, xem ra không phải loại kia lão ngoan đồng khinh thường nữ tử. Hồi nhỏ đi theo luyện chút thời gian, không vào phẩm, coi như cường thân kiện thể. Ngược lại là ra muội theo luyện, trước mắt đã chừng mực. Chừng mực. Lão giả lông mày nô lên đè xuống, tự hồ đối với lời Thiết Thiên Nhiên nói một chút không tin lắm. Nhìn cái này nam tử mang mặt nạ niên linh cũng là không lớn, muội muội của hắn chỉ có thể so hắn càng nhỏ hơn. Hắn từ nhỏ lúc du lịch khắp thiên hạ, từng gặp không thiếu thiên tài, có mạnh có yếu. So Tiêu Dục trước mặt mạnh cũng không phải không có. Chỉ có điều, hắn càng thích hợp kế thừa y bát chính mình. Nhưng niên linh so Tiêu Dục càng nhỏ hơn, cảnh giới còn cao, liền đã đạt đến, chừng mực vũ phu tông sư võ học mới có thể đụng tới, làm sao có thể? Đại khái là đang cố ý mạo xưng là trang hảo hán, vì tìm về chàng tử tiểu tử đó mới vừa rồi a thiên hạ tại sao có thể có yêu nghiệt như thế? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A. Niệm thử, lão giả nghĩ rõ ràng bên trong con cong nhiễu vòng khinh thường lạnh rên một tiếng. Cảm quan đối với nam tử mang mặt nạ trước mặt rơi xuống không thiếu. Bất quá, xem ở thái độ hắn nhã nhặn lễ độ đối với người cùng lý niệm vũ phu mẹ hắn lần kia không như mà hợp liền không có bao sâu cứu, ngược lại tự động bỏ qua bên chủ đề, nói đến cái kia chuyện nhập biển. Trong biển hành động ngược lại là đơn giản, ta có thể chống lên một đạo vòng bảo hộ chân khí phòng ngự cái kia thủy áp biển sâu, nhưng hô hấp các loại ta nhưng là không còn biện pháp gì. Dù sao ta chỉ là vũ phu, cũng không phải cái kia luyện khí sĩ thủ đoạn ra hết. Độ khí pháp môn nhu cầu một hôn nói chỗ này, lão giả nhìn Tiêu Dục một cái nói, tiểu tử ngươi chân khí kéo dài, lại dựa vào cái kia phương pháp tục khí kỳ quái, lui tới tuyệt đối không là vấn đề. Chính mình không biết được thôi, không thử một chút sao được. Ngược lại là ngươi, nhưng là khó làm lão giả nhìn Thiết Thiên Nhiên, ngươi không hiểu thủy tính. Ta biết được chút pháp môn vào nước, bất quá trong biển không chống được bao lâu. Dưới mặt nạ, con mắt buông xuống, tự hồ đối với chuyện khó làm lão giả nói tới có chút chân tay luống cuống. Chẳng lẽ thật sự giống như chính mình đoán như thế, nàng trở về không được, chỉ có thể một người tại trên trấn này cô độc quãng đời cuối cùng. Tiêu Dục sẽ bồi nàng ở cùng một chỗ sao? Nhìn xem dáng vẻ đê mê Thiết Thiên Nhiên, lão giả buồn bực một tiếng, dường như là phát hiện cái gì, ngược lại hỏi, ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người? Ta. A. Thiết Thiên Nhiên dưới mắt đang nghĩ ngợi sự tình hai người sống một mình. Nghe lời lão giả này, con mắt vô ý thức lườm nam tử sau cái bàn một mắt, lập tức đội vàng thu hồi ánh mắt. Động tác biên độ không lớn, nhỏ bé, rất khó coi ra cái gì. Nhưng ở trước mặt lão giả, chính xác hết sức rõ ràng. Thiết Yên Nhiên dường như là biết điểm này, bên hai phím hồng, vậy mà toát ra một vòng tư thái nữ tử. Bất quá, rất nhanh liền thu liễm. Dưới mặt nạ, khuôn mặt đẹp đẽ đỏ tươi, bất quá có mặt nạ che chắn, ngược lại cũng không sợ cái gì. Lao tiền bối, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiết Yên Nhiên tự nhiên là có, bất quá khi mặt bản nhân cũng sẽ không nói ra cái gì, mà là lấy vấn đề thay thế trả lời. Tiểu tử thúi, Diễm Phúc ngược lại là không cạn. Đáng tiếc, kỳ cục như vậy làm gì? Đối với cái này, lão giả lắc đầu. Trong lòng ngờ tới chứng thực, dù sao cũng là người từng trải, người già thành tinh, tự nhiên sẽ hiểu cái gì. Nguyên bản đối nó cảm quan chán ghét có một chút quay lại. Hắn đối với nữ tử không kỳ thị, thậm chí có chút hoang dung, nhưng duy chỉ có đề cập tới chuyện chuyển thừa y bát luyện quyền bên trên, không cho phép nữ tử nhúng tay, không nhường chút nào. Gặp nữ tử vũ phu hắn sẽ kính nể, cũng không ghét, nhưng nữ tử vũ phu cùng thượng luyện quyền giáo quyền là hai việc khác nhau. Bất quá, nếu đã như thế, vậy hắn pháp môn phá giải ra một tiên nhưng là phát huy được tác dụng, không dùng tỷ phí. Vừa bận vì chuyện đọc sách vừa rồi làm chứng, bằng không thì nói mà không có bằng chứng, miễn cho bị một đám tiểu bối trước mắt cho coi thường. Niệm thử, lão giả khoát tay nào nói, đừng mở miệng một tiếng lao tiền bối, lao hủ bất quá là trên võ đạo đi được nhanh mấy bước mà thôi. Ta họ Cố, các ngươi gọi ta là Cố lao gia tử liền tốt. Nói được đằng trước, các ngươi ngược lại là thông minh, biết tới cầu việc ta. Bất quá, ta chỉ là sẽ cung cấp trợ giúp có hạn, quá che chở, cũng không phải tính cách của ta. Mặc dù không biết các ngươi là muốn làm gì. Nếu như ngươi nhất định phải nhập biển không thể mà nói, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp giúp ngươi. Hắn ngón trỏ lại là như kiếm, hướng xuống chọc chọc cái kia cổ thư thuật phòng khe ố vàng, cái gọi là quyền phổ nam nữ hợp kích, ta chỉ phá giải một nửa. Bất quá trên đường, ngược lại là phải đến pháp môn ý bên ngoài bản. Là cái kia thủ đoạn tục khí cực kỳ đặc thù bên trong vũ phu, có thể khiến vũ phu nâng lên một hơi chiến đấu, ngoài định mức nhiều hơn nữa ra một ngụm chân khí. Từ đó quyền ra không ngừng. Dùng tại phương diện xuống nước, cũng là có thể thực hiện. Tiểu gia hỏa bên cạnh kia là cái giao nhân, ta là đã nhìn ra. Xuống nước có băn khoăn liền hai người các ngươi. Tiểu tử, ngươi qua đây, ta đem pháp môn truyền cho ngươi. Đến nỗi như thế nào đi làm, thì nhìn hai người các ngươi ở giữa liệt thương. Lão giả đối với Tiêu Dục hô, vốn là hắn là muốn truyền cho Thiết Yên Nhiên, bất quá, trở ngại nam nữ hữu biệt, rước lấy hiểu lầm gì đó, cũng không phải lao đầu tử gần đất xa trời hắn này có thể gánh nổi. Nhưng mà Tiêu Dục phá lệ cảnh giác nhìn hắn một cái nói, sẽ không phải, ta đi lên đón nhận pháp môn này, chính là đồ đệ cái gọi là nhập môn ngươi, trên trời cũng không có trắng rơi địa bánh, ta cũng không dám vào bộ ngươi. Pháp thuật độc nhất vô nhị, đầy đủ chân quý, cứ như vậy dễ dàng tặng người. Cho dù là công pháp song tu cũng quá ngang tàng. Đối với cái này, lão giả hung hăng mang câu, đầu gỗ, so nửa cái đệ tử cái kia ta còn không thể điều à. Long tiểu nhân đo bụng quân tử, ta nói qua trừ phi ngươi cầu ta, bằng không thì ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Sao lại dùng loại này phương pháp an vạ không ngươi? Ta có thể gánh không nổi người kia. Chú ý mưu một tiếng vang trầm, cũng liền tại trên tín dụng miễn cưỡng là vấn tâm xứng đáng. Hắn lạnh rên một tiếng, sắc mặt băng lanh chuyển biến, mặt lộ vẻ cảm khái nói, xem như vì nửa đệ tử cái kia ta chùi lít ra sinh từ lúc, ưu tiên vì bản thân, lại là khác. Quân tử trước tiên độ mình, đây là ta giáo hắn. Xem như hắn phạm vào chuyện bồi tội, một môn độ khí pháp môn mà thôi. Ngữ khí ung dung, để lộ ra có ý tứ là hết sức đại độ. Hai nữ nghi hoặc, Tiêu Dục mắt lườm một cái, biết được cái gì, xem ra hắn không có đoán sai, lão giả này đúng là sư phó hắn tự chất pháp kia. Bất quá, nghe khẩu khí này hắn, nửa cái. Đây là gì quỷ? Bất quá, bất kể như thế nào, Tiêu Dục cũng không muốn làm đồ đệ lão giả này. Bằng không thì đằng sau nhất định là có chịu tội. Nhưng lời nói còn nói tới, công pháp trắng, không cần thị phí. Tất nhiên lão giả đều nói như vậy, lại thêm dọc theo đường đi, trừ miệng ba độc điểm, khác chính xác không có gì sơ suất. Tiêu Dục cũng sẽ không lại nghi thần nghi quỷ. Hắn tiến lên trước, đi tới trước mặt lão giả. Một hôn định đoạt chỉ thấy hắn thô chỉ bắn ra, một thiên pháp môn kỳ quái xông lên đầu. Biểu lộ Tiêu Dục có chút vi diệu, chính xác không phải quyền gì phổ, là thiên phong tục khí pháp môn kiếm tẩu thiên. Nên nói không hổ là trong từ cái kia hoàng thư tham khảo có được sao? Tiêu Dục, như thế nào, có thể được không? Ánh mắt Thiết Yên Nhiên nhìn tới, có thể trở về hay không, hy vọng liền ký thác ở trên đây. Đối với cái này, sắc mặt Tiêu Dục thay đổi liên tục, giống như là táo bón giống như. Mắt nhìn tại chỗ mấy người, cuối cùng tại dưới ánh mắt của lão giả, lôi kéo nàng ra đến bên ngoài, tranh thai mắt của người. Gặp phụ cận không có người nào, lúc này mới lấy hơi, đối với Thiết Yên Nhiên hỏi, Thiết cô đường, ngươi, để ý ta tới hôn ngươi sao? Thiết Yên Nhiên. Bên kia, hai người Tiêu Dục sau khi đi, trong khách sạn, cũng chỉ còn lại Hạ Niệm Mạt cùng lão giả này hai người. Hai người cách một cái bàn lẫn nhau nhìn. Không khí lúng túng cùng này ở giữa lan tràn. Ú Lan con mắt chớp chớp, rơi vào trong cổ thư màu vàng lão giả nhiều lần nhấn mạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp ánh mắt người cá nhìn tới, Cố lão gia tử vô sự, ôn hòa cười cười. Dâu mép hoa dâm vểnh lên, coi như vì chuyện mới vừa rồi kia xin lỗi. Hắn bưng lên một ly trà, nhấp một miếng, đối với nhân ngư lên bờ hiếm thấy này nói, ngươi cùng nam nhân kia là quan hệ như thế nào? Ta ngược lại thật ra lần đầu gặp giao nhân dám lên bờ mà còn không mâu thuẫn nhân tộc, ngươi là người thứ nhất. Nghe vậy, bởi vì Tiêu Dục bên ngoài đưa lại não, rời đi mà hơi có vẻ khẩn trương và ngốc lăng Hạ Niệm Mạt, bữa bữa trả lời, cái kia, chúng ta hoa hoa, hỏi ta, hắn là ta, nương tử, phúc, lão giả vừa vào trong bụng làm một miệng trà phun tới, cái quỷ gì, nói ngược ca hỏng. Lao giả vô đầu một cái. Chẳng lẽ, rát sai bên lương tuyến. Chương 26, ta sợ đau á chương 26, ta sợ đau á ngoài khách sạn. Chấn kinh, hoảng hốt, rồi lại đến mức không thể tin. Chẳng lẽ khối đầu gỗ cục kia đã khai thiếu? Dưới mặt nạ, cặp mị con ngươi trong veo như nước của nàng chớp động. Thế Thiên Nhiên tự cho là bản thân đang nằm mơ ban ngày, bèn đưa tay hung hăng bấm một cái vào cánh tay Tiêu Dục. Lập tức, Tiêu Dục gào lên một tiếng, lùi nửa bước. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Thiết Yên Nhiên đã phẫn nộ? Quả nhiên, pháp môn luồng nghịch lưu manh kiểu này, thực sự là đang rất gần. Người phẫn nộ sao? Đau đớn không? Cả hai ngẩng đầu đối mặt, hai câu hỏi lại cùng lúc vang lên. Nàng trầm giọng giải thích với Tiêu Dục, ta tưởng rằng mình đang nằm mộng. Thiết Yên Nhiên vẫn mang mặt nạ, người ngoài không thể nhìn rõ thần sắc nàng. Duy chỉ có đôi hai phẫn nộ kia, đã nhiễm lên một vẻ xuân sắc nữ tử. Tưởng rằng không nằm mơ, chẳng phải nên bóp chính mình sao? Tiêu Dục xoa xoa vị trí mới bị bóp. Tiếp đó, hắn nghiêm mặt nhìn nữ tử ngực phẳng trước mắt, nói, ta sợ đau. Tiêu Dục, lời ấy quả nhiên có đạo lý. Tóm lại, hắn vẫn kể lại sự tình với Thiết Tiên Nhiên, miễn cho nàng nảy sinh hiểu lầm. Vị cố lão gia tử kia quả thực truyền cho ta một pháp môn, coi như là thuật lấy hơi, dùng khí của bản thân để truyền cho người khác, đọc lấy thể lực, khí huyết đối phương, tựa như hai người đồng hành, giúp người kia tăng thêm một hơi lực. Đây được coi là một thủ đoạn quá khí vô cùng đặc thù. Nếu vận dụng tốt, nó có thể khiến vũ phu tăng thêm luồng chân khí thứ hai. Nhưng hạn chế là nhất định phải là khắc phái, mà lại khi độ khí có thể sẽ phát sinh. Nói đến đây, Tiêu Dục không tiếp tục lời thêm. Nhưng Thiết Tiên Nhiên hiển nhiên đã hiểu ý tứ lại khái. Chật, đôi hai mũm mĩm cạnh mặt nạ kia thoáng chốc đỏ bừng, tựa như trái chín. Không cần đoán cũng biết đó là biểu tình gì. Quả nhiên, những sách không đứng đắn mà Cố Lao gia tử đã đọc, thứ sáng tạo ra cũng khẳng định là tà đạo bí pháp. Thế thì nếu là vì quay về đạo, đây chẳng phải là biện pháp duy nhất. Chỉ có cách này, ngươi và ta mới có thể làm được. Tiêu Dục, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Thiết Tiên Nhiên lẩm nhẩm vài câu, đoạn hỏi ý kiến Tiêu Dục. Đáp lại, người nào đó nghiêm mặt nói, Thiết cô đường, ngươi cứ an tâm. Ta đối với ngươi tuyệt đối không hề có ý niệm đặc thù. Khu khu. Kỳ thực, thuật này nên gọi là hô hấp nhân tạo mới đúng. Dù sao, ngươi đã đến ngoại giới, ta liền có nghĩa vụ đưa ngươi trở về. Bất luận dùng phương pháp nào, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta không thể trở về đảo giao phó với cha mẹ ngươi. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu quan hệ giữa chúng ta đổ vỡ, xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không còn mặt mũi ở lại tụ ma đảo. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Tiêu Dục bộ dạng nghiêm trang như vậy, một cỗ khí bất giác dâng lên trong lòng Thiết Tiên Nhiên. Cái gì mà tuyệt đối không hề có ý niệm đặc thù? Hắn đã nói tuyệt đối như thế, lẽ nào nàng lại không hề có mị lực? Hơn nữa, những điều này chỉ vì cha nàng và mẹ nàng sao? Thế là, nàng khoanh hai tay trước ngực, mang theo khí ý mà nói, ngươi cứ yên tâm, dù ta xảy ra chuyện gì, chắc hẳn cha mẹ ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Bọn họ vẫn là người rất biết điều, ngươi không cần dùng kiểu này để phỏng đoán họ. Không rõ lại bị chọc giận từ chỗ nào, Tiêu Dục chỉ cười xòa vài tiếng, không nói thêm lời nào. Sự tình đã thương lượng xong, cả hai đồng ý nên không nghị luận thêm nữa. Truyền thụ pháp môn cho Thiết Tiên Nhiên, hai người bèn chuẩn bị tiến vào khách sạn kia. Tuy nhiên, trước khi vào, Thiết Tiên Nhiên khẽ chậm lại cước bộ. Nàng nhìn nam tử phía trước, nhẹ giọng dùng thanh âm chỉ hai người họ có thể nghe được mà nói, hô hấp nhân tạo, ta nhớ được ngươi đã từng giải thích với ta. Đó là phương sách cứu người đuối nước lên mở, khiến người đó sống lại, thuận lợi hô hấp. Trong lúc đó, bất kể nam nữ già trẻ, đều không cần quan tâm, bởi lẽ là để cứu người. Cho nên, thuật này không đề cập tới tình cảm, vẹn vẹn là độ khí cứu người, không bao hàm bất kỳ tạm niệm nào. Chúng ta cũng chỉ là hô hấp nhân tạo thôi ư? Cước bộ Tiêu Dục khẽ dừng. Tiếp đó, hắn trầm mặc, chậm rãi đáp lại nữ tử một câu, đúng vậy, chỉ là đơn thuần hô hấp nhân tạo, chỉ là vì cứu người. Nam nhân quay lưng đi, nhưng không dám nhìn thẳng cặp mắt linh mị lộ ra dưới mặt nạ của nữ tử, sợ bị nàng nhìn thấu điều gì. Lúc quá giữa trưa, mặt biển đã bình ổn, sóng nước lấp loãng. Trầm thi sinh biến. Sau khi đã kỹ càng xác định kế hoạch xuống biển, Tiêu Dục cùng đoàn người không chút chần chừ, cắm đầu đâm thẳng vào nước biển. Thoáng chốc, cảm giác bị thủy bàn bao bọc vọt tới từ bốn phương tám hướng, kề sát lấy ra thịt. Tiêu Dục nhíu chặt lông mày, bởi lẽ nhân tộc sinh hoạt trên lục địa, quả nhiên không quen thích đứng cảm giác này. Trái lại, cái đuôi cá thon dài, rộng lớn kia nhẹ nhàng đong đưa. Một thân lân phiến u lam dưới ánh nước biển nổi bật lên, hiện ra như mộng như ảo. Mái tóc dài hơi cuộn của Hạ Niệm Mạt lơ lửng trong biển, tựa như xúc tu sứa trong suốt. Nữ tử có đuôi cá dài này, mỹ lệ đến rung động lòng người, quả nhiên chính là nữ nhi của biển cả. Hạ Niệm Mạt cảm thấy vô cùng thoải mái. So với trên lục địa, việc nàng tiến vào biển sâu lúc này, thật sự giống như đã trở về nhà. Tự do tự tại. Dưới nước, thân thể mềm mại dài gần 3 mét, tính cả đuôi cá, tản mát ra độc lực sinh mệnh kinh người. Đối với giao nhân sinh sống trong biển, đại dương chính là mẫu thân của họ. Tiêu Dục mím chặt môi. Nhờ tác dụng vận chuyển của hạt châu trong thể nội, hắn rất nhanh đã thích ứng được cảm giác dưới nước. Ngàn năm ngự thủy châu, bảo bối gia truyền của nhà Hạ Niệm Mạn, đang ở trong cơ thể hắn. Kỳ thực, kế hoạch xuống biển rất đơn giản, Tiêu Dục đóng vai dụng cụ cung cấp khí cho Thiết Tiên Nhiên. Khi Thiết Tiên Nhiên không đủ dưỡng khí, hắn liền tiếp cận độ khí một ngụm, truyền luồng chân khí vũ phu kia cho nàng. Cố lão gia tử lĩnh ngộ pháp môn này, bởi lẽ duyên cớ tự thân, đương nhiên chỉ thích hợp dùng cho vũ phu. Đối với luyện khí sĩ mà nói, đoán chừng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng Thiết Tiên Nhiên là tu sĩ thiết gia, tu chính khí quyết có thể mô phỏng vạn khí thiên hạ, kiếm khí, đao khí, chính khí, chân khí vũ phu. Bởi vậy, đối với luồng chân khí vũ phu của Tiêu Dục, nàng tiếp nhận rất hòa thuận, lại có thể lợi dụng hoàn hảo, gần như không hề hao tổn. Có thể nói, đây chính là phương án tối ưu nhất. Đương nhiên, độ khí pháp môn là đem khí của bản thân độ cho người khác. Nếu người khác thêm khẩu khí, chính mình đương nhiên sẽ mất đi. Cho nên, ngàn năm ngự thủy châu của Hạ Niệm Mạt lúc này có đất dụng võ. Việc giao ngự thủy châu cho Tiêu Dục, Hạ Niệm Mạt hoàn toàn không hề ngại, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ. Tiêu Dục thì không sao, nhưng Thiết Tiên Nhiên lại không được. Nhân ngư thánh nữ này rốt cuộc suy nghĩ gì, Tiêu Dục cũng không rõ lắm. Bất quá, chuyện xuống biển đã giải quyết xong là tốt. Kế tiếp, chính là dòng xoáy loạn lưu trong cái hạp khe kia. Lần tránh loạn cấm hải vực, nước biển đạo ngân lẫn lộn, nối thẳng với lối vào tụ ma đảo. Nhận ra điều này, Tiêu Dục tụ âm thành tuyến, truyền âm cho giao nhân trong biển, hạp khe hở kia cụ thể ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Được, ngay tại nơi đó, theo ta. Nghe vậy, Hạ Niệm Mạt lắc đuôi cá, nhìn đúng một phương hướng, ra tốc vào tới. So với trên lục địa, tốc độ bơi của giao nhân này trong biển quả thực vô cùng nhanh. Đàn cá nhiều màu rực rỡ bơi qua, bị nàng xông lên, ngỡ rằng có loài săn mồi tới, liền tản ra đội hình. Đàn cá phân tán, tựa như vô số cánh hoa bay xuống, bơi vô sở ý trong hư không. Vậy cá nhiều màu sắc dưới sự nổi bật của nước biển tấu triệt, phản phất như một bức tranh. Giao nhân thánh nữ ở trong đó, vừa vặn hòa mình vào bức tranh tuyệt mỹ này. Tiêu Dục liếc mắt với hai người theo sau. Không cần bất kỳ thủ thế giao lưu nào, sự nhanh nhẹn của người tu hành đã bộc lộ ra vào thời khắc này. Mặc dù bọn họ không thể giao lưu thành tiếng trong biển như giao nhân, nhưng vũ phu ngưng âm truyền thanh và luyện khí sĩ tâm hồ truyền âm đều không cần mở miệng liền có thể truyền đạt tin tức. Bởi vậy, việc giao lưu trong biển lúc này tất nhiên là không bị ảnh hưởng. Thiết Yên Nhiên bấm niệm pháp quyết, quần áo sạch sẽ, ngăn nước biển xâm nhập. Lão giả lại như dạo chơi nhàn nhã, nhìn đông ngó tây, thản nhiên thưởng thức ánh mắt rơi vào đàn cá bị giao nhân thánh nữ tách ra kia. Quả thực có nhàn hạ thoải mái. Nếu không phải việc giao lưu với ông ta cũng cần chân khí ngưng tuyến, Tiêu Dục thật sự sẽ cho rằng lão giả này là một giao nhân khoác da người, lại có thể hô hấp dưới nước. Đang luôn vô ích. Hạ Niệm Mạt dẫn đầu, Tiêu Dục cùng Thiết Yên Nhiên theo sát ở giữa. Lão giả có thực lực tối cường lót ở phía sau, để đề phòng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn nào. Cả đoàn người cứ như vậy, không ngừng thâm nhập xuống biển sâu. Nương theo sự biến hóa của nước biển bốn phía, trên đường không phát sinh bất cứ ngoài ý muốn gì, thông suốt một mạch. Rất nhanh, một hạp khe hở biển âm đã lọt vào tầm mắt mọi người. Chương 27, hạp khe hở, kiếm khe hở. Chương 27, hạp khe hở, kiếm khe hở. Tương truyền, vào thời kỳ thượng cổ ngàn năm trước, khi yêu tộc đang hưng thịnh tàn phá bừa bãi, tứ hải do tứ long quân cai quản, mỗi vị trấn giữ một phương. Long tộc cường thịnh, khi ấy nhân tộc tuyệt đối không dám tùy ý hạ thủy. Chân long cực kỳ coi trọng địa bàn của mình. Một hải là đạo trường riêng, hợp đạo cùng tứ hải, tựa như một thể. Nếu không được tuyên cáo, dù là một chủng tộc yếu kém đến đâu, chỉ cần là sinh vật trên lục địa dám tự tiện bước vào biển, vị long quân này đều sẽ hạ mình đến. Hắn sẽ cùng cái gã không mang vây cá kia nói chuyện đạo lý, bàn về chi phí bờ biển và thanh toán ra sao. Long quân nổi tiếng với việc thú đi lưu ra, nhạn quai nổ lông. Long ham chiếm hữu cực mạnh, trong mắt không cho phép hạ cát, tham lam đến cực điểm. Đây chính là hình tượng chân long đã lưu lại cho sinh linh thiên hạ trên lục địa. Tiếp xúc với nước biển, đột nhiên Tiêu Dục chợt dùng mình trong lòng. Hình ảnh chân long ngân bạch quấn quýt lúc hắn ra khỏi mộng cảnh ban đầu tràn ngập trở lại. Nếu không phải mộng cảnh vừa vặn tiêu tán, hắn thiếu chút nữa đã bị con rồng kia kéo vào lòng cung dưới biển để làm phu quân áp trại. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại vẫn còn chút lòng còn sợ hãi. Còn may chân long đã qua đời. Bằng không, gã mang theo khí tức chân long khác trên người như Tiêu Dục, lại quang minh chính đại tiến vào biển sâu, chẳng phải là công khai khiêu khích vị long quân thai quản hải được sao? Hiện nay chân long diệt tuyệt, kẻ được xem là có chút khí hậu, cũng chỉ là con dao long vậy đen bạch giác đỉnh phong cựu cảnh trấn giữ một hồ nước biển. Nó tự xưng là long quân với danh nghĩa chân long chuyển thế, nhưng trên thực tế nó cách chân long quá xa, huyết mạch không đủ nồng đậm, cũng không có chân long chi uy, khiến một vài gia tộc long tộc thất vọng mà quay về, căn bản không hề có ý niệm thần phục hắn, tan đàn xẻ nghé. Những chủng tộc đã từng dựa vào long tộc làm mưa làm gió trong biển, cũng theo sự vẫn lạc của chân long mà hạ màn trong các thời đại tiếp theo. Nhìn về phía bóng hình xinh đẹp diễm lệ hất đuôi cá phía trước, Tiêu Dục nhớ lại cái gọi là giao nhân trong biển này, giống như họ là một trong số quyến tộc thuộc hạ của long quân. Tứ hải đều có giao nhân, cùng với quy công thừa tướng, lính tôm tướng quân là những tiêu chuẩn thấp nhất thiết yếu của long quân. Giao nhân đa nữ, thiểu lực, cho nên phần lớn họ gánh vác trách nhiệm thị nữ. Quy công làm thừa tướng, lính tôm tướng quân làm tay chân, chính là tiêu chuẩn đại khái tối thiểu mà một long quân cần có trong long cung. Trong lúc suy nghĩ lung tung, một đoàn người cũng đã tới trên hạp khe đó. Vết nước đen thui dạn nước ra, rộng chừng 5-6 người, nước biển loạn lưu đang chậm chậm trào ra từ khe nước, tạo thành tiếng gục. Khe hở đã đến. Tiêu Dục nhìn về phía Thiết Thiên Nhiên đang bấm niệm pháp quyết. Nàng vận pháp thuật tránh nước, nhưng sắc mặt lại có chút biến hóa. Hạ Niệm Mạt đã từng nói, khe hở tuy nằm trong Nam Hải, nhưng lại giáp với loạn cấm hải vực. Khi đến gần khu vực khe hở, trên da nàng chợt truyền đến một sự kích động nhẹ. Toàn thân lông tơ dựng ngược, nước biển dán chặt vào, tựa như từng cây kim nhỏ tinh tế như lông châu, đâm vào lỗ chân lông gây đau đớn. Rõ ràng, một lượng lớn nước biển đã lẫn vào chút loạn cấm thủy từ loạn cấm hải vực. Tuy đã bị pha loãng, nhưng cô cảm giác ăn mòn do đạo ngân pha tạp này, tất cả mọi người tại chỗ, trừ Tiêu Dục, đều cảm nhận được. Cảm giác này không quá khó để tiếp thu, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Vậy cá Hạ Niệm Mạt căng cứng, nàng không còn xông lên phía trước, mà đứng ở hạp khe hở, chờ đợi Tiêu Dục cùng đoàn người tiến lại gần. Thiết Yên Nhiên rơi lại sau cùng. Đặc thù của nước biển gần hạp khe hở đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Bởi vậy, cơ thể phải rút ra thêm khí lực để chống cự tia tạp nhạp loạn cấm nước biển ẩn chứa trong nước biển phổ thông. Tốc độ bơi đến gần khó tránh khỏi giảm sút. Lão giả không ngại, vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Tiêu Dục theo sau hạch, tiến tới bên cạnh Thiết Yên Nhiên. Đối diện với đôi mắt không hề thất sắc dưới nước, hắn tâm hồ truyền âm hỏi, nàng ổn chứ? Có cần độ khí bổ sung không? Dưới mặt nạ dữ tợn, cặp mắt linh mị kia đảo vài vòng. Ánh mắt nàng đi qua đi lại trên đôi mắt nâu của Tiêu Dục và Hạ Niệm Mạt vẫn còn cách một đoạn xa. Sau một hồi do dự, nàng lắc đầu. Tiếp đó, nàng không nói một lời, bơi về phía trước. Chính khí khuấy động mạnh mẽ, nàng rất nhanh đã tới gần Hạ Niệm Mạt đang canh giữ ở trên hạc khe. Nghiễm nhiên, giữa họ như có ý vị tranh đua. Ai? Tiêu Dục hơi có vẻ nhức đầu đi theo. Liên quan đến hai nữ Hạ Niệm Mạt và Thiết Tiên Nhiên, hắn cũng không tiện nói điều gì. Ngay tại lúc hắn cùng Thiết Tiên Nhiên ra ngoài thương lượng sự tình, độ tức giận, độ khí, kia, hai người ở khách sạn cũng không nhàn rỗi. Vị cố lão gia tử kia không biết đã nói chuyện gì với Hạ Niệm Mạn. Trở về, lão liền bắt đầu mắng hắn bắt cá hai tay, làm loạn quan hệ nam nữ. Lão nói, cứ tiếp tục như vậy, tinh khí sẽ không đủ, cơ thể sẽ thiếu hụt, còn nói gì luyện quyền. Lão lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương. Nghe xong, đầu Tiêu Dục toát ra một đống dấu chấm hỏi. Nhưng chạm đến ánh mắt dò hỏi của Thiết Tiên Nhiên, cùng với sự run rẩy của hỏa trùng trong cơ thể, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại và giải thích về quan hệ của hắn cùng Hạ Niệm Mạn. Hứa hẹn lập gia đình đúng là có, bất quá khi đó, Tiêu Dục không nghĩ quá nhiều. Dù sao, hắn đại diện cho Diệp Phong, không phải chính hắn. Đương nhiên là làm mọi cách để điều động tính tích cực của nhân ngư này. Ngược lại, cuối cùng mọi chuyện sẽ không liên quan đến hắn. Hắn thậm chí ưng thuận chuyện thánh nữ thành thần, móc một cái hố to cho cái gọi là nhân vật chính Diệp Phong. Vốn dĩ chuyện này là chờ Diệp Phong sống lại, hắn sẽ phải nhức đầu. Thật tốt để hắn bị lừa một chút. Không nghĩ tới, Diệp Phong đã chết, kẻ đứng trên bao Tiêu Dục triệt để trở thành nhân vật chính. Đúng là bùn đất ba rơi trong đũng quần, không phải cũng là. Bởi vậy, đối với quan hệ cùng Hạ Niệm Mạt lúc này, Tiêu Dục không biết phải xử trí ra sao. Quả thực, hắn mang chút phong cách cha nam bội tình bằng nghĩa, ít nhất trong mắt lão giả và Thiết Yên Nhiên là như vậy. Dù sao, xét từ góc độ của Hạ Niệm Mạn, Tiêu Dục hứa hẹn thành thân sau khi nàng trở thành thánh nữ, kết quả trong đêm bỏ chạy không còn bóng người. Hiển nhiên, nàng đang cầm kịch bản hình tượng cô gái đáng thương bị phụ bạc. Đạo và bàn cờ cùng một kế hoạch, chắc chắn không thể nói ra ngoài. Nhất thời, Tiêu Dục chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, xem như kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Tiêu Dục cười khổ, cùng đi tới trên hạp khe đó. Hắn thăm dò nhìn xuống phía dưới một cái, đen như mực bên hầm, một mắt không nhìn thấy đáy. Quả thật rất sâu. Mấy người lên nhau. Lần này đội hình thay đổi, từ lao giả dẫn đầu, chân khí chống lên vòng bảo hộ lan tràn. Tiêu Dục thứ hai, Thiết Yên Nhiên ở giữa, Hạ Niệm Mạt tại cuối cùng. Cứ như vậy, họ bắt đầu từng bước châm xuống. Rất nhanh, theo mấy người từ từ châm xuống, cảm giác gáp bách từ xung quanh dần dần tăng cường. Bất quá, có lao giả chống đỡ, ngược lại không hề gì. Lúc mới nhập môn, xung quanh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng khi đôi mắt thích ứng, ít nhiều vẫn có thể thấy rõ ràng điều gì đó. Loạn lưu từng tia từng sợi xuyên qua bên cạnh, giống như những con cá con tán loạn. Một điểm mắt vàng như lửa, sáng lên trong bóng đêm, tựa như bó đuốc đang cháy. Mắt vàng, thủy hỏa bất xâm, tự nhiên cũng có thể thi triển ở trong nước. Đôi mắt nhuộm kim diễm đang đánh giá xung quanh. Cảnh sát chung quanh trong mắt Tiêu Dục, có thể nói là sáng như ban ngày, thấy rõ từng chi tiết. Bây giờ, hắn ngược lại có thể thật tốt dò xét quan sát cái gọi là hạp khe hở của Hạ Niệm Mạn. Nhìn xem những vết tích phụ cận, Tiêu Dục nhìn chằm chằm rất lâu. Phi kiếm trong cơ thể hắn chấn động, sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng đã có kết luận. Thế này sao lại là hạp khe hở tự nhiên hình thành? Rõ ràng là một vị kiếm tiên xuất kiếm đối địch hướng xuống một bổ, kiếm khí khuấy động, sau đó lưu lại một đạo kiếm khe hở mà thôi. Chương 28, không đáng tin cậy, cũng không bị chết ta. Chương 28, không đáng tin cậy, cũng không bị chết ta. Chém xuống một kiếm để lại dấu vết. Vị kiếm tiên xuất thủ kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý do gì khiến người ấy phải xuất kiếm? Hết thảy tại nơi này, Tiêu Dục đều không biết được. Dù là một bản mệnh kiếm tu, hắn cũng không phát giác được kiếm ý nào lưu lại trong hạp khe lớn đến đáng sợ này. Có lẽ, đây chỉ là một tùy ý nhất kiếm chém ra, không hàm chứa ý vị nghiêm túc nào. Song, khi cảm ngộ dòng loạn lưu xuyên qua bên cạnh, phi kiếm trong thể nội hắn chợt rung động. Quả nhiên, Tiêu Dục đã cảm nhận được một tia kiếm khí như có như không, gần như vô hình đang chạy qua làm xáo trộn nơi đó. Trải qua ngàn năm tẩy rửa, kiếm khí lưu lại từ một kiếm này đã giao tiếp với nước biển phụ cận chảy ngược, tạo thành từng đạo loạn lưu này trong hạp khe. Luồng kiếm khí sống động này, lại so với kiếm khí trong nhà giam trên đảo, có hiệu quả tương đồng. Kiếm khí tại nhà giam trên đảo, Tiêu Dục từng nghe Hồ Di và những người khác nói, là do một vị kiếm tiên tính khí không tốt lưu lại. Hắn không biết giữa hai người này liệu có tồn tại quan hệ gì chăng. Tiêu Dục xoa cằm, tự hỏi. Bất quá, trong mắt màu vàng óng nhạt chợt đã qua. Hắn tạm thời không còn thời gian rảnh rỗi để suy xét liên hệ giữa hai người này. Dưới sự chăm chú của mắt vàng, hắn rõ ràng nhìn thấy Thiết Yên Nhiên đang bấm niệm pháp quyết tránh nước đã bị nước biển thấm ướt. Nước biển xâm nhập, hơn nửa vạt áo nàng ướt đẫm. Nhưng nữ tử vẫn đau khổ kiên trì, tựa như không đến khắc cuối cùng, tuyệt đối không cầu cứu. Cô gái ngốc nghếch này, lẽ nào đang suy nghĩ gì? Trong nước sâu của hạp khe hở này, một khi nàng chậm lại cước bộ, hoặc là rơi ra ngoài vòng bảo hộ chân khí do lão giả cung cấp, e rằng chỉ cần mấy hơi thở liền sẽ bị nước biển đè ép, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Tiêu Dục chậm lại thân hình, phóng về phía Thiết Tiên Nhiên đang dần dần chống đỡ hết nội thể lực. Dưới ánh mắt mơ hồ của nhân ngư phía sau, hắn chợt lột xuống chiếc mặt nạ giữ tợn kia. Chân khí dâng lên. Dưới sự chăm chú của hai cặp đôi mắt đẹp kinh ngạc, hắn chuyển toàn bộ chân khí đã góp nhặt từ khi xuống biển đến nay. Nô thủ đoạn bấm niệm pháp quyết của Thiết Tiên Nhiên chợt khựng lại. Nước biển quanh mình triệt để vào tới, làm ướt tư thái linh lung tinh tế này. Đôi tuyệt mỹ đôi mắt trừng lớn, nàng dãy rủa, dường như muốn chứng minh bản thân vẫn có thể tiến lên. Nhưng mà, Tiêu Dục cổ tay phát lực, nắm lấy ngón tay bất an loạn động kia. Đồng tử mắt vàng rực lấp lóe. hai người nhìn nhau. Nói ra, lúc hôn mà không nhắm mắt, lại trực lăng lăng nhìn nhau, đây quả thực là cặp đầu tiên. Hiện giờ, trong mắt nam tử đã sớm mất đi sự ôn hòa quen thuộc trong con ngươi của nữ tử ngày xưa. Dưới quan đầu tính mệnh khẩn cấp, tất cả đều là kim mang bá đạo như mặt trời mới mọc, không cần lời nói. Lực đạo chống cự của nữ tử, từng chút thư giãn xuống. Nàng lặng lặng tùy ý nam tử độ khí cho mình. Vòng xoay khí trong thể nội điên cuồng xoay tròn, huyền khí thanh chính liên tục không ngừng tuôn ra. Tựa hồ không cần tiêu dục độ khí, bản thân nàng cũng có thể hoạt động rất tốt trong nước. Đây là phát hiện mới của nữ tử. Có lẽ, cứ như vậy, nàng sẽ không cần tiêu dục phải độ khí cho mình bằng hành động xấu hổ như vậy. Không, như vậy thật giống như vẫn rất tốt. Thiết Yên Nhiên không tự giác nắm chặt tay. Xong, hành động này khiến Hạ Niệm Mạn ở một bên lo lắng. Đôi cá điên cuồng đong đưa, muốn xông lên đánh gãy hai người. Nhưng do ngại việc này có thể dẫn đến độ khí thất bại, nàng cũng đành sợ ném chuột vỡ đồ. Nhất thời, nàng ngồi hồi ở một bên, giống như con chuột nhìn chằm chằm miếng mồi dần hư trên bẫy. Hạ Niệm Mạn tâm tình nóng nảy. Trước lúc này, không ai nói cho nàng biết, cái gã mang mặt nạ ngực phẳng như thép tấm này lại là nữ nhân. Giờ đây, khi nhìn thấy dung mạo kinh diễm của Thiết Yên Nhiên, nàng mới chợt phản ứng kịp. Lẽ nào, nàng ta là một nữ nhân ư? Nữ nhân? Chuyện này không đúng. Lẽ ra nên nói sớm. Như thế, nàng đã đem Ngự Thủy Châu truyền qua nàng ta, còn tốt hơn việc trơ mắt nhìn tiêu dục hôn mạnh cô gái khác ở nơi này. Thời gian không dài, bất quá mấy hơi thở. Sau khi truyền chân khí được nâng lên trong ngực xem như nguồn năng lượng dự trữ cho Thiết Yên Nhiên, hắn lui lại kéo dài khoảng cách. Mái tóc như thác nước phiêu tán, bay lơ lửng trong nước, giãn ra phô bày. Nó vẽ lên một vòng màu đỏ tươi kinh diễm cho nữ tử mỹ mạo trước mắt. Thiết Yên Nhiên khẽ cúi đầu. Nàng tự hồ còn chưa thoát khỏi cảm giác mất hồn mất vía do độ khí vừa rồi, đến mức quên luôn việc thi triển Tị Thủy pháp quyết. Nước biển áp sát, nàng cảm thấy hơi khó thở, mới lấy lại tinh thần, đội vàng bấm niệm pháp quyết, tránh đi nước biển quanh mình. Bàn tay còn lại chợt sờ lên bờ môi của chính mình, tựa như đang hồi vị. Đó là nụ hôn đầu của nàng. Như vậy thật giống như cũng không sai. Nhưng, vì sao tiêu dục lại thuần thục đến vậy? Quả nhiên, lúc không còn ở tụ ma đạo, hắn đã cùng vị nhân ngư thánh nữ kia làm rất nhiều lần. Nữ tử khí thế hung hăng ngẩng đầu. Nàng chưa từng nghĩ, vừa đối diện đôi mắt vàng sáng chói của nam tử, liền nghe hắn nói, cái kia. Thiết cô nương, có đôi lời, ta không biết có nên nói hay không. Kỳ thực, nói là hô hấp nhân tạo, thì không cần vươn đầu lưỡi. Nhìn hắn lại là bộ dáng nghiêm trang, Thiết Yên Nhiên siết chặt nắm đấm. Xong, dưới nước không có lý do gì để làm loạn, nàng chỉ có thể trả lời một câu truyền âm đầy khí mượn. Ta biết nàng liền đoạt lấy mặt nạ từ tay hắn đeo lên, rồi bơi về phía trước, lưu lại cho người nào đó một cái bóng lưng đang thở phì phò. Nếu đã biết, vậy còn. Tâm tư nữ tử rõ ràng là như vậy, nhưng tiêu dục vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc. Chỉ là trong đầu hắn hồi tưởng đến sự mềm mại trên môi nữ tử, cơ thể không tự chủ chậm lại một bước, luôn cảm giác chính mình dường như càng lún càng sâu. Trong lòng tự giễu một câu xong, hắn đứng dậy liền muốn đuổi kịp. Bất quá, thời gian lâu như vậy, vì sao vị nhân ngư ở cuối cùng kia vẫn chưa tới? Ông nghi vấn như vậy, hắn quay đầu nhìn lại. Tiêu dục phát hiện thân thể Hạ Niệm Mạt đang trôi dạt, bụng hướng lên trên, một bộ dáng cá ướp muối bị ngâm nước. Gặp tiêu dục cuối cùng quăng ánh mắt tới, chú ý tới mình, vị nhân ngư đang có cóc nổi lệnh bền kia vội vàng truyền âm, làm bộ nói, tiêu dục, cứu ta. Ta giống như bị ngâm nước. Cần ngươi độ khí một ngụm. Thái ra. Đâu đừng giả bộ. Ta còn chưa ngốc đến trình độ đó. Lẽ nào, có nhân ngư nào lại bị chết đuối trong biển? Ngươi cũng không phải cá nước ngọt gì. Tiêu dục một mắt liền nhìn ra tâm tư của nhân ngư này. Hắn vội vàng một trường chặt vào cổ tay nàng, tức giận mắng. Nàng thật coi hắn là cung vũ giao sao? Cho rằng giao nhân sẽ bị chết đuối ư? A cắt trên tụ ma đảo, vị thiếu nữ tóc hồng chiều cao không tốt, đầu tròn với búi tóc nhanh đâm, ngực trống giống như bao sườn xám, hung hăng hắt hơi một cái. Nàng quen thuộc xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, chắc chắn lại có kẻ đang cười nhạo mình sau lưng. Đừng để nàng bắt được kẻ nào đã truyền tin tức này đi, nàng nhất định không tha cho hắn. Trong Nam Hải, Tiêu Dục kéo vị nhân ngư đang co quắp giả chết kia, đuổi kịp lão giả ở phía trước nhất. Ở trong hộ cháo của lão giả, họ có thể đề phòng được những sự cố đột phát. Ví như dị thú hải loại du đang trong biển sâu tuyệt đối không thiếu so với trên lục địa. Cả bọn tiếp tục hướng xuống, dòng loạn lưu nhào tới trước mặt càng thêm cường thịnh. Rất nhanh, một đoàn loạn lưu xoay tròn không ngừng, tựa như một vòng xoáy. Nhưng nó lại tương đối đứng im bất động, giống như đã bị đông cứng. Dòng loạn lưu lượn vòng này đã tiến vào tầm mắt mọi người. Loạn lưu lặng lặng, không hề có động tĩnh gì. Lẽ nào lực hút mà Hạ Niệm Mạt nói tới đang ở đâu? Lập tức mấy người quay đầu nhìn về phía vị nhân ngư phía sau. Cổ Hạ Niệm Mạt cứng lại, nàng ngắt lời nói, cái kia, mọi người nhìn ta làm gì? Nói không chừng là thời điểm chưa tới, chốc lát nữa sẽ có. Phong đông, bọt khí chấn động. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu nào, lão giả tiến lên trước một bước, vững vàng tung ra một quyền, dọa đến Hạ Niệm Mạt ôm đầu co rụt lại. Lẽ nào là thật? Chỉ vì chuyện này, liền muốn xử lý nàng. Quả thực nàng không đáng tin cậy, nhưng không đến mức phải chết đi. Không chỉ lão giả, Thiết Yên Nhiên cũng ánh mắt sắc bén, rút đao chém tới nàng. Xong rồi, mạng ta đã tận. Ngay tại lúc nhân ngư thánh nữ này buồn bã kêu lên trong lòng, Tiêu Dục chợt chạy tới, kéo nàng sang một bên. Đồng thời, hắn kêu lên, ngốc lăng làm gì? Không phát giác được có kẻ đang tới từ phía sau ư? Ai? Ở trong ngực Tiêu Dục, Hạ Niệm Mạt ngẩn ngơ. Công kích của Thiết Yên Nhiên và lão giả kia đã kết thúc. Nước biển khuấy động, tán lên một hồi hoa nước đục ngầu. Trong hỗn loạn, mấy cây xúc tu khảm đầy vậy vì đau đớn mà giơ lên. Lập tức, trong hạc khe, một đầu cự thú kêu rên quanh quần vang vọng. Chương 29, ưa thích một chuyện không cần giảng đạo lý. Chương 29, ưa thích một chuyện không cần giảng đạo lý, tiếng kêu rên sắc bén mang theo long ngâm rót vào hai một cách hoảng hốt. Âm thanh cực lớn, xúc tu ẩn mình trong bóng tối quanh đó, kèm theo thân hình khổng lồ ẩn hình, cùng nhau hiện lộ ra. Đây là một con cự hình long trùng bạch tuộc. Vô số xúc tu bay lên, trong đôi đồng tử thụ đồng vật đụng, một luồng hung quang chói mắt tràn ra. Thân thể lớn mấy chục mét của nó chặn kín hạp khe hở nhỏ hẹp này, ngăn cản đường đi của Tiêu Dục cùng đoàn người. Trên những chiếc vòi cong cong, lân phiến tinh tế, tê dại hiện đầy. Chúng cứng cỏi đầy co giãn, vẫn có thể tùy ý đong đưa, co duỗi theo những chiếc xúc tu mềm mại. Mắt vàng hắn nâng lên, ánh mắt ngưng tụ thành hai điểm kim mang, đối diện với đôi đồng tử mắt mang đặc thù long tính của con cự hình bạch tuộc kia. Quả nhiên là một đầu long trùng. Đoán chừng nó đang hướng về phía hắn, bị long khí trên người hắn kinh tỉnh. Vẹn vẹn đối mặt bất quá mấy giây, Tiêu Dục liền đạt được kết luận. Nhờ có Long Nguyên Yên cộng sinh trong người Long Quân hiện tại, lực tương tác của Tiêu Dục đối với Long Trúc chi vật đã tăng lên rất nhiều, đã đang đỉnh. Những kẻ có thực lực bằng hoặc yếu hơn hắn sẽ biểu thị thần phục. Ngược lại, điều này cũng sẽ hấp dẫn sự tham lam. Chiếu theo tình huống của con bạch tuộc trước mắt mà xem, đầu hải sinh cự thú này ít nhất phải cao hơn hắn hai đại cảnh giới, mới có thể không nhìn uy áp thần phục do Long Nguyên Yên ra chỉ trên người hắn đối với Long Trúc chi vật. Chẳng lẽ hỏng bét rồi? Xúc tu như bóng đen tầng tầng đánh tới, dây dưa mơ hồ. Tiêu Dục kéo Hạ Niệm Mạn một đường lui lại, nấp ở sau lưng Cố Lao Gia Tử. Nói ra thật xấu hổ, trong tác chiến, điều Tiêu Dục kém cỏi nhất chính là chiến đấu ở trong nước. Tuy nói thiên phú của bản mệnh phi kiếm là Kính Hoa Tuyết Nguyệt, có thể dùng để đóng băng thủy. Song, kể từ khi bị Bạch Phượng chuyển hóa làm người nhà, hỏa chủng đã thay thế trái tim cùng các vị trí trọng yếu. Với tư cách người nhà của Phượng Hoàng Hỏa chi chủ, điều này tự nhiên có ảnh hưởng khá lớn đối với cơ thể hắn. Bất quá, giờ đây trong thể nội có Ngự Thủy Châu ngàn năm thì đã tốt hơn nhiều. Bằng không, hắn sẽ khó tránh khỏi việc một tay bấm niệm pháp quyết, một tay chiến đấu, phức tạp hơn rất nhiều. Thế là, Tiêu Dục kiềm chế lại, cũng không ra tay. Hắn cùng Hạ Niệm Mạn cùng co đầu rút cổ ở hậu phương. Phía trước, Cố Lão Gia Tử và Thiết Tiên Nhiên động thủ ngăn cản đông đảo xúc tu của con long trùng bạch tuộc kia đánh tới. Ai ra? Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Xúc sinh kia có nhiều tay như vậy, đoán chừng khó đối phó đấy. Phòng ngự công kích từ xúc tu đánh tới, vị lao giả râu ria hoa râm, thân hình cô gầy này ngược lại còn có thời gian rảnh rỗi nói giỡn. Đồng thời, ông nhìn ra tình cảnh hiện tại, không quên giải thích cho nữ tử đang kể vai chiến đấu một bên, vị nhân ngư kia ngược lại thật may mắn, lúc đi ra không đụng phải xúc sinh kia. Giờ đây chúng ta đến đây xui xẻo, không cẩn thận kinh động đến nó. Hạp khe hở này hẳn là bị nó coi là xảo huyệt. Ở trên địa bàn của người ta, lại là thiên nhiên đạo trường do lực lượng biển sâu tạo thành. Nói thật, ngược lại có chút khó giải quyết. Tuy nói như thế, đối mặt tập kích dày đặc, liên tiếp không ngừng như vậy, lão giả cũng không hề luống cuống tay chân. Ngược lại, ông trật tự rõ ràng, một quyền tiếp một quyền đánh vào tiết điểm chiếc vòi kia, khiến xúc tu nó bị cắt đứt không ít ăn, dẫn tới đầu cự thú này kêu rên liên tục. Nhờ vậy, áp lực thiết thiên nhiên đối mặt nhẹ nhõm đi không ít. Bởi vì bị đau, con bạch thuộc chuyển đại bộ phận xúc tu, tập trung vào lão giả người đã gây tổn thương không nhỏ cho nó. Nó chỉ còn sót lại một số nhỏ để đối phó thiết thiên nhiên. Đôi mắt linh động chợt chuyển động, thiết thiên nhiên nhìn Cố Lao Gia Tử một cái. Xúc tu tăng nhiều nhưng ông vẫn không ngại, áp lực không tăng nửa điểm. Nhớ tới lời lão giả truyền đến trước đó, nữ tử hồi âm phụ họa, Cố Lao, ngược lại cũng không thấy được một hổ thế đơn, chúng đều che mặt trời. Nó chỉ có một mình, chúng ta bên này có bốn người, không thấy có gì yếu thế. Huống chi, với thực lực của ngài lời truyền đến một nửa, thiết thiên nhiên cũng ý thức được điều gì đó, lập tức không nói nữa. Cố Lao Gia Tử ra tay xử lý cự thú bạch tuộc này ngược lại không khó. Bất quá, dính đến những tiểu bối như bọn hắn ở một bên, khó tránh khỏi có chút vướng chân vướng tay. Nàng phát giác được, đến tận bây giờ, vòng bảo hộ chân khí lao giả tản ra vẫn chưa rút về, vẫn luôn bám vào quanh mấy người bọn họ. Ông nhất tâm nhị dụng, lại còn thêm việc truyền âm chuyện phiếm để hòa dịu áp lực chiến đấu của chính mình. Xem như tam dụng. Phân tâm như thế, một phen chiến đấu xuống tới, lại không thấy ông mệt mỏi. Lẽ nào, đây chính là nội tình độ dày của võ đạo tông sư ư? Thiết Yên Nhiên khiếp sợ thán phục. Như vậy xem ra, cùng là võ đạo tông sư, ít nhất lão giả này đúng là muốn mạnh hơn mẫu thân mình không ít. Ngoài sự cảm thán đó, động tác trên tay nàng không hề ngừng lại. Dù đại đa số xúc tu đều hướng lão giả đánh tới, nhưng một hai cái còn sót lại cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ như nàng dễ đối phó. Chớ nói chi là, nàng còn cần duy trì pháp quyết tránh nước. Cũng may, trải qua tiêu dục độ khí, khí số nàng trước mắt đã đủ. Quả thực không có tình huống chật vật tiểu đang đánh đến nửa chừng, lại không còn thở kia. Lẽ nào, nàng nên cảm tạ tiêu dục đã dự kiến trước ư? Bất quá, nghĩ đến thái độ cường thế và động tác thô bạo phía trước, nữ tử vừa trải qua chuyện này đã lưu lại ấn tượng cực sâu trong đáy lòng. Bành! Xúc tu nổ tung, lân phiến thô ráp, mềm dẻo vỡ nát một chỗ. Con long trùng bạch tuộc này tức giận. Song, hạp khe hở nhỏ hẹp không chỉ câu thúc đường chạy trốn của tiêu dục cùng đoàn người, mà còn mang đến hạn chế không nhỏ đối với hình thể khổng lồ nhất của nó. A, xem ra pháp môn ta đưa ra đã phát huy tác dụng lớn. Tiểu tử kia quả thật cũng không phải gỗ mục triệt để, đã biết được nặng nhẹ. Nói đến, phương pháp này khi sử dụng, cảm giác thế nào? Bên kia, lão giả không quá để ý, ông vẫn có tâm tư chuyển tiếm. Đến tận bây giờ, gặp Thiết Thiên Nhiên vẫn có khí lực chống đỡ để kể vai chiến đấu của mình, lão giả đại khái đoán ra. Đoán chừng tiêu dục đã độ khí cho nàng. Bằng không, chỉ riêng độ lượng của nữ tử mặt nạ này, không thể chống đỡ đến tận bây giờ. Pháp môn phá giải đã phát huy hiệu quả. Với tư cách người phát minh, lão giả chắc chắn muốn hỏi một chút về cảm tưởng sử dụng. Đối với câu hỏi này, Thiết Yên Nhiên ngược lại. Bất quá, động tác nàng không chậm. Nàng gọn gàng chém dụng xúc tu đánh tới, không quên trả lời, vẫn được, rất thoải mái. thoải mái. A, không phải, có thể, hoàn toàn có thể làm linh lực hay chân khí của chính mình để sử dụng, cũng không vì là vật của người khác mà chịu ảnh hưởng. Tự hiểu bản thân đã trả lời sai phương hướng, Thiết Yên Nhiên vội vàng cải chính. Lão giả không quá để ý, đoán chừng biết cũng chẳng có gì. Ngược lại, ông đổi đề tài, hỏi một chuyện không hề liên hệ, nói đến, mẹ ngươi thân là nữ tử vũ phu, đưa ra những lý niệm như thế. Nhưng trong việc đối đãi với người ngưỡng mộ trong lòng, có dạy qua ngươi phải làm như thế nào chưa? Cái này, có. Chính là có chút không giảng đạo lý. Đề cập tới chuyện này, Thiết Yên Nhiên chớp chớp mắt. Đây là lần đầu ngữ khí nàng có chút không chắc chắn. Đối ngoại nàng phân rõ phải trái, lấy quyền đối địch. Nhưng ở mặt tình cảm, mẫu thân nàng nói như vậy, coi trọng nam tử nhà ai thì cứ lớn mật xông lên. Nếu thật sự không yêu thích nổi nữa, dù là buộc, cũng phải trói đến trên giường rồi gạo nấu thành cơm cũng được. Nghe lời nói này, Thiết Yên Nhiên khi còn nhỏ đã bưng kín khuôn mặt. Làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy, lại còn muốn buộc nữa? Chẳng lẽ không quá ngang ngược, không giảng đạo lý ư? Đối với chuyện này, mẫu thân nàng chính là trả lời như vậy. Vừa vặn, lão giả nghe thấy lời đánh giá của Thiết Yên Nhiên cũng không khỏi ra tiếng. Hai người âm thanh trùng hợp, gần như cùng nhau nói, ưa thích một người vốn là chuyện không giảng đạo lý. Lão giả hạ thấp âm thanh. Ông nhìn nữ tử mang mặt nạ tiếp tục khuyên bảo, không giảng đạo lý, sợ hai rụt rè, thì thành ra bộ dạng gì? Một bước chậm, từng bước rơi, giống như võ đạo tấn thăng vậy. Xem ra, mẹ ngươi ở phương diện võ học và lễ nghi rất được ý ta. Quả thực là một vị nữ tử vũ phu không tầm thường. Bất quá, tất nhiên nàng biết được đạo lý này, ông cũng không muốn nói nhiều. Ông là một đại lão gia, không thích hợp giảng những chuyện tình tình ái ái này. Cảm khái đi qua, lão giả lẩm bẩm nói, bất quá, hài tử do nàng dạy nên, tính cách sẽ không đến mức không chịu nổi như vậy. Xem ra chuyện lúc trước, ngược lại là lỗi của ta. Chỉ là, thật khiến người ngoài ý muốn, trên đời này tại sao có thể có thiên tài như thế? Thiết Yên Nhiên lấy lại tinh thần, bừng tỉnh ý thức được điều gì đó. Đôi tròng mắt dưới mặt nạ nhìn về phía lão giả, chân thành nói, Cố lão, trước đó lúc luận đàm, cái gọi là trường mực của gia muội một chuyện, ta không hề giữ thể diện nói bừa. Quả thực là như thế. Lão hủ biết, bây giờ ta cũng rõ ngươi không phải loại người thích khoe khoang. Nếu đã như thế, ta ngược lại rất muốn gặp yêu nghiệt niên kỷ trẻ đã đạt được võ đạo trường mực kia. Ông lắc lắc cổ tay, chân khí khuấy động, vung lên bảo hộ Thiết Yên Nhiên ra sau lưng, đưa đến bên cạnh Tiêu Dục và Hạ Niệm Mạn. Tốt, chân khí không dễ có được lại lãng phí ở phía trên này, thật sự vô dụng. Chi bằng tiết kiệm, dùng vào chỗ nên dùng. Nói xong, sau đó, ông liền một mình ngăn cản công kích của con cự hình bạch tuộc kia. Vẫn là như thế, hoàn toàn không chút nào phí sức, mười phần nhẹ nhõm. Có hay không có Thiết Yên Nhiên giúp đỡ ở một bên đều như nhau. Chẳng bằng nói, Thiết Yên Nhiên còn kéo chân sau của lão giả, bởi vì ông phải đặc biệt phân tâm đi chú ý sự an toàn của nàng. Bây giờ, âm thanh Tiêu Dục cũng truyền đến từ phía sau bên cạnh, Cố lão, xin cứ ra quyền, không cần lại cố kỵ chúng ta. Trong lúc hai người ngăn cản, Tiêu Dục cùng Hạ Niệm Mạt cũng không hề nhàn rỗi. Họ cũng nghiên cứu một phen đối với vòng xoáy loạn lưu vẫn đứng im bất động kia. Sau một hồi nghiền ngẫm, họ cũng đoán ra đại khái điều gì đó. Thế là, liền không còn ngoan ngoãn phòng thủ. Con người luôn có lúc khí tận. Dù thực lực lão giả có mạnh đến đâu, nếu vì kiêng kỵ Tiêu Dục và những người khác mà không dám phát huy thực lực, đến lúc chân khí hao hết thì thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tha rằng đánh cược một hồi, còn hơn rơi vào hạ trạng toàn quân bị diệt như vậy. Tựa hồ phát giác cảm xúc của mấy người phía sau, lão giả cũng không làm phiền gì cả. Ông chỉ thầm cười trong lòng, tình huống trước mắt ngược lại ít có. Lẽ nào, một vũ phu như mình lại tính toán nhiều như vậy ư? Thân là vũ phu, lẽ nào không nên thoải mái ra quyền ư? Cẩn thận, che chắn đầu. Một quyền này sẽ rất nặng. Thế là, sau khi truyền âm nhắc nhở, lão giả không cố kỵ nữa. Ông nắm ngón tay thành quyền, một quyền hung hăng tung ra. Bành! Chịu một quyền, con bạch tuộc bị thương nặng. Thân thể mềm mại nhưng chi chít vậy cứng rắn và mẹo, cuộn thành một đoàn. Nó phun ra một đoàn mực đen thui. Tiếng vang kích phát tuôn ra trong hạc khe, nước biển rung chuyển, tựa như bị cuốn lên, lật ngược. Chịu sự kích động của quyền uy cường đại kia, trong hạp khe hở, đoàn vòng xoáy loạn lưu đứng im kia chợt có động tĩnh. Bề mặt nó nổi lên như nước sôi nóng hầm hập, mà không phải lom xuống như đã dự liệu. Tiêu Dục cùng mấy người ở phía trước liếc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm kêu không tốt. Sau một khắc, loạn lưu gạt ra, một cỗ khí lưu cường thịnh xông ra từ bên dưới, với vĩ lực như núi lửa bộc phát. Nó đứng núi chịu sào, rơi thẳng lên người mấy người gần nhất, sau đó bao phủ cọ rửa hết thảy trong hạp khe. Mặt trời chói chang hạ xuống trên mặt biển. Mặt biển bằng phẳng phản xạ một mảnh bạch quang chết sạng. Chỉ là, trong chốc lát, mặt biển bình tĩnh như mặt kính đột nhiên phá vỡ. Dưới tiếng vang rội lòng trời, một đạo thủy long trụ nâng lên từ chỗ sâu đáy biển, thẳng tắp bốc lên, như hướng về mặt trời hồng. Chương 30, đầu rồng dị thú lại độ đăng tràng. Chương 30, đầu rồng dị thú lại độ đăng tràng. Thủy long vọt thẳng lên trời, gần như đạt đến dương quang, tựa như dòng suối phun vọt ra ngoài. Lẽ nào có suối phun nào cao đến mấy chục mét, thậm chí trăm mét như thế? Trong hỗn loạn chấn động, Tiêu Dục cùng đoàn người bị dòng nước thẳng tắp nâng đổ lên, xông ra khỏi mặt biển. Họ may mắn thoát khỏi hạc khe, nhưng điều này không có nghĩa đã triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ, loạn lưu vẫn chưa tiêu tán. Tiêu Dục quay đầu quét mắt một vòng. Hạ Niệm Mạt vỗ đuôi cá, Thiết Yên Nhiên che mặt nạ, mang theo chút tâm sự. Ba người đều ở đây, bất quá, lão giả đã không thấy bóng dáng. Xem ra, ông vẫn còn đang dây dưa dưới đáy biển cùng con bạch tuộc kia. Quả thực mà nói, nó có thể ngăn cản lão giả mấy quyền, vẫn là rất có thực lực. Loạn lưu xối rửa, thân thể lơ lửng, nhất thời không khống chế nổi. Tiêu Dục chống đỡ thân hình, toàn thân lung lay. Xong, điều này không trở ngại hắn quay sang nhìn vị nhân ngư kia, ngươi không phải nói, vòng xoáy loạn lưu này sẽ hút chúng ta vào, rồi chuyển tống đến tụ ma đảo ư? vì sao giờ lại trực tiếp tương phản, phun chúng ta ra ngoài? Cái này, tựa hồ khả năng đại khái hẳn là đảo ngược. Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Tiêu Dục, Hạ Niệm mặt khẽ chọc ngón tay, không xác định nói. Nàng rõ ràng đã cảm nhận được sự chột dạ về bản tính không đáng tin cậy của mình. Hạc khe có cự hình bạch tuộc xuất hiện không hề hay biết, vòng xoáy loạn lưu vất vả kích phát lại tương phản. Điều này nào có nửa điểm ý vị đáng tin. Cùng lúc đó, Thiết Yên Nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Vị nhân ngư thánh nữ này ý thức được điều gì, liền bắt đầu giải thích càng kẽ. Này, chuyện này lẽ nào đều là lỗi của ta sao? Vòng xoáy loạn lưu là căn cứ vào biến hóa của nhật nguyệt triều tịch. Lúc ta tới, ánh bình minh vừa ló dạng, nhiệt độ không lớn. Bị các ngươi kéo đến tận bây giờ, giữa trưa liệt nhật hay không, nhiệt độ cực cao, chắc chắn sẽ có biến hóa. Hơn nữa, khi ta tới rõ ràng không có con bạch tuộc này. Ta ra vào 2-3 lần đều vô sự, vì sao lần này liền? Noa, đừng hỏi nữa. Ta biết có bấy nhiêu, ngươi kêu ta giảng giải, ta cũng giảng giải không ra. Tiêu Dục, Thiết Yên Nhiên khẽ liếc nhìn hắn, ý tứ nhắc nhở không cần nói cũng rõ. Đừng quá hùng hổ dọa người. Người ta đã giúp chúng ta là hết lòng, hành động lần này còn cống hiến cả bảo vật gia truyền của vương mẫu. Còn muốn nghĩ thế nào nữa? Ván đã đóng thuyền, truy cứu trách nhiệm cũng không còn ý nghĩa. Xong, Tiêu Dục hiểu rõ bản tính nhân ngư thánh nữ này. Hắn biết nàng không hề vô tội như thế, tuyệt đối là vì có hắn ở đây, đại não lười biếng, lười nhác suy nghĩ lại, mới dẫn đến cục diện trước mắt. Bằng không, tình huống loạn lưu vọt lên trời đã sớm có thể dự liệu. Bất quá, điều nàng nói phía sau quả thực không sai. Con bạch tuộc kia thật sự không phải lỗi của nàng, mà là bị khí tức chân long trên người Tiêu Dục đánh thức. Nhắc đến vòng xoáy loạn lưu, Tiêu Dục không dám buông lòng cảnh giác. Mắt vàng rực sáng, hắn không để ý đến hai nữ Thiết Yên Nhiên và Hạ Niệm Mạt đang an ủi nhau. Hắn thẳng tắp nhìn xuống dưới, phát hiện một chuyện vô cùng không tốt. Thủy long cuộn lại, đáy bắt đầu dần dần chuyển hướng. Hiện tại, nó đang nghiêng xuống hướng về bầu trời loạn cấm hải vực. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Loạn lưu vọt thẳng mà dừng lại, mấy người liền sẽ rơi xuống trong loạn cấm hải vực. Loạn cấm hải vực nổi tiếng chim bay không qua. Tất cả vật thể bay lên không đều sẽ bị lực kéo vô hình trên mặt biển kéo xuống, dẫn đến bị cưỡng chế rơi xuống. Thiên ngoại chi ma thể chất của Tiêu Dục thì dễ nói, không bị ăn mòn. Song, Thiết Yên Nhiên và Hạ Niệm Mạt tuyệt đối sẽ gặp bất lợi không ngừng. Chỉ cần loạn lưu không ngừng. Nhưng mà, ý nghĩ này của Tiêu Dục vừa xuất hiện, hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách. Bành! Dưới mặt biển, lại là một đạo tiếng trầm đục vọt thẳng lên nổ tung. Dường như, lão giả trong biển lại ra quyền. Dưới mặt biển, thân ảnh đánh quyền chạm thung cùng con bạch tuộc kia hòa quyền vào nhau. Nắm đấm lao giả tới, thân hình loạn lưu đang nâng bọn họ chợt loáng một cái. Bọt nước văng khắp nơi. Tiêu Dục dưới thân mất đi chỗ dựa, toàn thân lại bị bắn tung tóe bọt nước đánh xuống. Tiêu Dục, thời khắc mấu chốt, một đạo khí đạo đại thủ vô hình bắt tới, nắm lấy Tiêu Dục, mới ngăn hắn không bị rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt là chiếc mặt nạ dữ tợn của Thiết Yên Nhiên. Trong khe hở của mặt nạ, đôi mắt linh mị nàng tràn đầy lo nghĩ. Quả nhiên, là nàng đã bắt được hắn. Có thể. Bành bành, lại là mấy đạo tiếng trầm đục, loạn lưu suy giảm lớn. Quyền uy không ngừng, đánh cho thân hình cự hình bạch tuộc kia tan rã. Chịu tác động của dư ba, đạo hạp khe hở quán thông đáy biển kia bắt đầu sụp đổ dính liền. Thủy thế loạn lưu lao ra từ đầu nguồn, tự nhiên cũng suy yếu đi. Loạn lưu dần tan, thủy long chạy hướng. Hạ Niệm Mạt hất cái đuôi cá rộng lớn, thẳng tắp bị quăng bay ra ngoài, giống như cái chụp lăn máy giặt. Hoa 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 hoa. Tiêu, Tiêu, Tiêu. Dục, cứu ta, ta Thiết Yên Nhiên miễn cưỡng duy trì trên đoàn loạn lưu kia, nhưng loạn lưu hề bại hạ xuống, rơi xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thấy tiếng cầu cứu của Hạ Niệm Mạt, khí đạo đại thủ chợt ngưng tụ lại lần nữa, hướng về bị nhân ngư tung bay như chụp lăn kia chụp tới. Xong, đại thủ hợp lại, nhưng lại rơi vào khoảng không. Hỏng. Thiết Yên Nhiên trong lòng run lên. Mắt thấy nhân ngư liền muốn rơi vào mặt biển loạn cấm, từ đó hương tiêu ngọc vẫn. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Dục gọi ra một vật, long cấm một phát, long khí một kích. Hắn hung hăng phát lực trên chân đá vào phía trên. Một cây hồng thấm thương ảnh bắn nhanh ra, hướng về Hạ Niệm Mạt đang hạ xuống kia chạy tới. Thiết Yên Nhiên ở phía trên, cẩn thận híp mắt nhìn lại, cũng có thể thấy rõ, đó là một cây cổ đồng đại thương. Đại thương này bất phàm, trên thân thương quay quanh một dị thú tựa như long bài, bộ dáng thật sự có chút thần dị. Có lẽ chỉ là bảo vật Tiêu Dục có được từ bí cảnh này mà thôi. Chỉ là ném đi một cây thương thì có ích lợi gì? Với thế giới này, cây thương không chừng sẽ đâm lạnh thấu tim vị nhân ngư bị quăng bay ra ngoài kia từ đầu tới đuôi. Hành động này không giống cứu người, mà giống bổ đao vì sợ người ta không chết. Tựa hồ đã sớm biết điểm này, Tiêu Dục bị Thiết Yên Nhiên bắt được. Đan điền hắn dâng lên một cỗ khí kình, hắn thở một hơi thật dài, xa xa hướng nàng hô, lẽ nào lúc này còn chưa tỉnh? Ngươi còn thèm khát kia chân long huyết khí kia sao? Thiết Yên Nhiên nghi hoặc nghiêng đầu một chút, tỉnh lại có ý tứ gì? Ánh mắt nàng khẽ động. Nàng rõ ràng chú ý tới, sau khi Tiêu Dục nói xong câu nói kia, cán xích hỏa đại thương như cổ đồng kia chợt phát run. Long đồng được trang trí lom xuống chợt giấy lên một tia hỏa hoa, tựa như đã sống lại. Sau một khắc, đầu rồng trên cán thương ngẩng đầu, long ngâm vang lên. Trong thoáng chốc, nó mang theo vẻ lấy lòng. Một đoàn long mã vân vụ dâng lên, vững vàng nâng lấy Hạ Niệm Mạt bị bay ngược ra ngoài. Sương mù dần dần nổi lên, tràn ngập trên hải vực. Vân vụ như rồng. Trong mơ hồ, người ta vẫn nhìn ra đặc thù của động vật khác, đuôi bọ cạp, thân ngựa, đầu rồng. Đây chính là long chủng dị thú xưa kia, nơi thú này xuất hiện thì sẽ sinh ra sương mù. Hiện giờ, trên mặt biển bỗng dưng dâng lên một đoàn đồng vụ như mây. Vân vụ long hình trở Hạ Niệm Mạt chợt trợn, thay đổi vị trí ở trong đó. Rõ ràng đang ở bầu trời loạn cấm hải vực, nơi chim bay không qua, tích thủy và quân. Song, mây mù long hình xuất hiện lại không bị ảnh hưởng. Vân vụ các loại đều không chịu ảnh hưởng khi bay qua. Quả thực là duyên phận, cử động lần này của Tiêu Dục xem như chui vào một chỗ trống không nhỏ. Bành! Dưới mặt biển lại là đạo tiếng trầm đục. Hạp khe hở tựa hồ đổ sụp khép lại. Loạn lưu dâng lên tự nhiên chợt biến mất. Không còn loạn lưu chống đỡ, Thiết Thiên Nhiên cùng Tiêu Dục cùng nhau rơi xuống theo hướng loạn cấm hải vực. Chợt mất đi chỗ dựa, cảm giác nguy cơ hụt chân sông lên đầu. Thiết Thiên Nhiên vô ý thức vận dụng chính khí bay lên không. Thoáng chốc, thân thể dừng lại, như bị sét đánh. Trên vai tựa như bị đè ép một ngọn núi. Nước biển mặt biển dường như đang lôi kéo nàng, thẳng tắp khiến nàng rơi xuống mặt biển. Không tốt. Thiết Thiên Nhiên cảm thấy không ổn. Cũng may lúc thân ảnh nàng rơi xuống, đại thủ thò tới bắt lấy Tiêu Dục, kéo hắn vào trong ngực, tựa vào lồng ngực rộng lớn, dày dặn kia. Đáng tiếc, ở trên không cách nào mượn lực. Tiêu Dục cũng không thể chống lại hấp lực kia. Hai người không thể làm gì khác hơn là cùng nhau rơi xuống. Ngay lúc này khắc, Vân Vũ Long Hình tăng thêm mã lực, cấp tốc chạy đến quổng lấy hai người. Lúc này mới tránh khỏi hạ tràng cùng nhau rơi xuống nước. Cùng lúc Vân Vũ cứu hai người, một đạo âm thanh thi tiện chợt vang lên, "Long công gia gia, tiểu nhân cứu giá chậm trễ, mong thứ tội." Xúc cảm mềm mại truyền đến từ đáy mông, từng sợi gió nhẹ sẽ qua. Vân Vũ tốc độ không chậm, rất nhanh liền nhanh chóng rời khỏi khu vực loạn cấm hải vực, thoát ly nguy hiểm. Ba người ngồi ở trên Vân Vũ, vân khí phiêu nhiên, đột nhiên rất giống vị thần tiên đằng vân giá vũ kia. Đối với điều này, Hạ Niệm mặt cả kinh khi thấy Vân Vũ dưới mông lại phát ra âm thanh tựa như có người. Đôi cá bỗ, cuối cùng không được nhanh nhẹn như đuổi người. Cơ thể nàng loáng một cái, lẫn phiến chân mượn, nguy hiểm thật đã ngã xuống khỏi Vân Vũ. Thiết Thiên Nhiên kéo nàng một cái, mới không để nàng ngã xuống. "Thứ tội." "A, ngươi nói ngược lại là xảo diệu. Lẽ nào, vừa rồi ta cái chết, ngươi liền độc chiếm chân long huyết khí sao?" Tiêu Dục đôi mắt buông xuống, nhìn Vân Vũ bên dưới, diện mục bất động. Nghe ngữ khí, hắn đầy hứng thú nói: "Làm sao lại? Long công gia gia, tiểu nhân cũng không dám. Long quân dặn dò tiểu nhân, nếu ngài xảy ra vấn đề gì, liền đem tiểu nhân rút gần lộ ra. Làm sao còn dám cố ý hại ngài?" Vân Vũ hỗn loạn, đầu rồng tựa như sương mù kia cúi đầu. Đối với điều này, mắt vàng Tiêu Dục thiêu đốt, hắn quan sát rồi tạm thời không nói. Mặt biển mênh mông dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Theo tiếng vang trầm tựa như hạp khe hở sụp đổ, trận quyết đấu giữa lão giả và con bạch tuộc kia tựa hồ cũng đã hạ màn. Mặt biển vuông ngức như gương. Chương 31, Tiêu Dục, nàng nói có thể đều là của ta từ A. Chương 31, Tiêu Dục, nàng nói có thể đều là của ta từ A. Long khư dị thú lệ thuộc long chủng. Bây giờ, mặc dù đã mất đi nhục thân, chỉ có thể lấy bộ dáng thương linh tồn tại ở ngoài giới, nhưng chung quy là cổ yêu lưu lại từ ngàn năm trước, cùng yêu tộc bây giờ khác nhau rất lớn. Tư lịch của nó trong yêu giới rất lâu đời, miễn cưỡng cũng có thể coi là một lão tiền bối. Thực lực tại dưới cây ngô đồng cổ thụ, xem như tọa kỵ thủ vệ phối hợp thiết điều, đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Ít nhất mạnh hơn cái gọi là Long Quân Long Nguyện Yên bây giờ, chớ nói chi là Tiêu Dục. Long chủng tiêu căng khó thuần, nhất là khi còn là yêu thân, cũng chẳng có gì gọi là nhân nghĩa liêm sỉ. Việc phệ chủ phản quân ngược lại là thật sự làm được, con mực vừa rồi trong nước chính là thể hiện tốt nhất. Cho nên, Tiêu Dục lo lắng liên tục, mới quyết định đem giá hỏa này gọi ra tới. Dù sao, nhục thân của Long Khư dị thú đã bị hủy, bị Bạch Phượng bóp đến tan nát, đã mất đi nơi ký túc. Thần hồn lại trải qua sự thiêu đốt kéo dài của Bạch Diễm, không đầy đủ đến cực điểm, chỉ có thể trốn tại đồng thương bên trong kéo dài hơi tàn. Cái con đường lấy nhục thân để trả lại thần hồn, tiến tới từng bước khôi phục tu vi kia, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Dưới mắt tự nhiên cũng sẽ không có thành tựu, không sợ phong hiểm phản vệ gì. Mặc dù có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử khả năng, bất quá, Tiêu Dục nhìn xem Vân Vũ hình rồng bên dưới nói, "Hảo, đó có thể là ta trách oan ngươi. Đã như vậy, ghi lại một bút công lao. Đến nỗi chân long huyết khí, có thể hay không cầm tới, vẫn là nhìn biểu hiện lui về phía sau của ngươi hảo, tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Nghe vậy, Long Cư dị thú đại hỉ. Xem ra chân long huyết khí mở ảo kia, chính mình thật sự có thể sẽ nhận được. Nữ tử Long Quân chuyển thế kia, quả nhiên là không có lừa gạt mình. Đây chính là huyết khí trên người chân long a. Nguyên bản nhục thân không còn thì không còn a, chỉ là có chút đáng tiếc những tu vi kia. Bất quá, nếu là có long khí này tại người, chính mình liền có thể bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi những tai hại của nguyên thân kia. Huyết mạch tạp nham thân ngựa, đuôi bọ cạp, toàn bộ loại bỏ xuống. Nơi này, chân chính hóa thành hình rồng. Cái này tốt hơn nhiều so với bộ thân hình trước kia. Về phần phương diện vệ chủ, nguyên bản Long Khư dị thú là có chút ý nghĩ. Bất quá tại mắt thấy nữ tử tiên nhân cảnh chết bởi một kiếm của phụ thân Bạch Phượng Tiêu Dục kia dưới, toàn bộ thú là triệt để đàng hoàng. Cũng đừng quên, nhục thân của nó là bị con mụ điên nào, vì giết gà dọa khỉ, tại chỗ làm thịt. Quy quy. Con quả phụ lông trắng kia bây giờ tại trên thân Long Công. Thứ này làm sao dám có như một chi tâm. Ý chỉ dám có ý phản nghịch, không bằng trung thực lập tức tay, nói không chừng một người đắc đạo gà chó thăng thiên, mình còn có khả năng cởi sinh vì lòng kia. Đến nỗi Tiêu Dục trước mắt rốt cuộc là bạn lữ của Long Quân lúc đó, vẫn là quyến lữ Phượng Hoàng ngàn năm chờ một lần của Phượng Hoàng lông trắng, cũng không phải là chuyện một cái tọa kỵ nho nhỏ nên suy tính. Có căn cả rốt là chân long huyết khí này dán tại trước mặt, Vân Vũ hình rồng tinh thần phấn chấn, mười phần ra sức. Tiêu Dục đại khái hiểu được, chuyện Long Nguyễn Yên nói với hắn trong gian phòng trước đây, dùng sợi chân long huyết khí còn lại này, cùng Long Trúc trao đổi dụ hoặc, là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, trên chuyện trung thành, tạm thời không cần lo lắng. Có Vân Vũ hóa thân Long Khư dị thú mang người, Tiêu Dục mấy người cũng không sợ rơi vào hải vực loạn cấm. Nhưng mấu chốt là, nghe động tĩnh trên mặt biển do phía dưới truyền đến, lão giả và con mực đánh kịch liệt. Cuối cùng một đạo tiếng vang, hạp khe hở do kiếm khí kia tạo thành đại khái là sụp đổ. Mặt biển bình tĩnh, lão giả không biết bóng dáng, cùng đầu con mực kia một đạo không còn liên hệ. Tiêu Dục, làm sao đây, Cố Lao còn có liên hệ ngươi. Trên vân vụ, Thiết Yên Nhiên nhìn về phía ngồi xếp bằng Tiêu Dục, do hỏi: "Đã như thế, chẳng phải việc trở về đảo triệt để không còn hy vọng?" Đối với cái này, Tiêu Dục nhìn ra sự lo nghĩ ẩn tàng phía dưới mặt nạ kia, trấn an nói: "Không sao, hạ niệm mà không phải xuống quan sát đi, tình huống cuối cùng như thế nào còn chưa nhất định đâu. Đến nỗi Cố lão gia tử kia, ngươi không cần phải lo lắng lao đầu gần đất xa trời kia. Một hải thú long trùng bắt cảnh ăn no rừng mỡ, dù là có ưu thế sân bãi dưới nước, nhưng cũng không làm gì được một vị võ đạo tông sư đủ mực." Đối với tình huống an toàn của lão giả, Tiêu Dục không lớn lo lắng lật tuyển trong mương. Chỉ bằng vào quyền thế, liền có thể đè lên không động đậy nữ tử tiên nhân đỉnh phong cửu cảnh. Chớ nói chi là trạng thái phụ thân Bạch Phượng dưới, chính mình giết hắn cũng cần hai kiếm. Lão già này, nhìn xem tuổi xế chiều sắp chết, nhưng vì vậy mà buông lòng cảnh giác mà nói, lại sẽ cắm cái ngã nhào. Đơn thuần võ phu thiên hạ hôm nay, lão giả này cũng có thể đủ xếp vào hàng đầu. Đây là đánh giá của Bạch Phượng đại nhân đối với hắn lúc ban đêm nhập mộng. Là tồn tại hiếm có thể cưỡng chế giết chết hắn, mà có thể treo lên tính chất không chết tự lành của hỏa chủng Tiêu Dục. Nguy hiểm, nhưng nhìn tình huống, may mắn là đứng phía bên mình, là bạn không phải địch. Lúc suy nghĩ lung tung, trên mặt biển vút vàng, hiện ra đoàn thân ảnh U Lan. Hạ Niệm Mạt thò đầu ra đối với Tiêu Dục đang lơ lửng trên không vẫy vẫy tay. Tiêu Dục đội vàng rơi xuống, tiến lên trước. Vị thánh nữ giao nhân thủy tính tốt nhất này, phía dưới tìm kiếm lắc đầu, không tìm được. Tiêu Dục, vị Cố lao ra tử kia không thấy dấu vết. Quan trọng nhất là, hạc khe hở có dấu loạn lưu vòng xoáy kia đã sụp đổ, cửa vào không còn. Hỏng. Tình huống bết bát nhất tới. Để cho Hạ Niệm Mạt xuống biển tra ra tình huống, tìm người là thứ yếu, chủ yếu là nhìn vòng xoáy loạn lưu kia, còn có thể sử dụng. Tất nhiên hạc khe hở đổ sụp, vậy xem ra cửa vào tiến vào tụ ma đảo từ ngoại giới cũng là không còn. Không chỉ như vậy, vừa rồi một đường thừa vận tới, Tiêu Dục cũng là làm rõ ràng, tại sao sẽ có người gặp nạn tại hải vực loạn cấm, còn có thể bình yên vô sự trùng hợp tiến vào trong tụ ma đảo. Rõ ràng cùng vòng xoáy loạn lưu kia có liên hệ không nhỏ. Đã như thế, tòa đảo nhỏ bị hải vực loạn cấm bao khỏa kia, có lẽ thật là ngăn cách với đời. Sớm biết liền kêu lão gia tử kia thu điểm tay, Tiêu Dục nghĩ thầm đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền phi thực tế mà lắc đầu. Cùng người đối địch, sống chết trước mắt, nào còn có chuyện lưu thủ. Tiêu Dục, Thiết Yên Nhiên lo âu bu lại. Lời nói của Hạ Niệm Mạt vừa rồi, nàng thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Hạc khe hở sụp đổ, vậy hy vọng nàng trở về đảo chẳng phải không còn. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng cắn chặt răng, thôi, cần gì phải phiền toái như vậy, dứt khoát ta đi theo phía sau ngươi, đi trở về ở trên đảo Tử Hải vực. Có ngươi ở phía trước mặt mở đường, chắc hẳn đến lúc đó cắt giảm không thiếu, hẳn là có thể đi. Không, vẫn chưa tới loại tình trạng này. Tiêu Dục giơ tay lên ngăn lại ý nghĩ vợ đã mẹ không sợ rơi của Thiết Yên Nhiên. Bây giờ hải vực loạn cấm không giống như trước đó, không thể làm loạn. Kỳ thực, cái hạp khe hở vị này cũng là hảo. Bằng không thì không có người trông giữ, liền cái này cửa vào không phòng bị chút nào ở vào trong biển, chẳng phải là ai cũng có khả năng từ nơi này tiến vào tụ ma đảo. Nói thực ra, xem như người duy nhất có thể tự do xuất nhập tụ ma đảo, nhìn thấy cửa vào thông hướng trên đảo này không còn, trong lòng ít nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Thiết Yên Nhiên không cách nào trở về đảo, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, vẫn là quay về đến vấn đề đau đầu này. Đối với cái này, Tiêu Dục cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nhớ ra cái gì đó, hắn liếc mắt nhìn Hạ Niệm Mạt một bộ không liên quan đến mình chuyện, treo lên thật cao hỏi, "Hạ, khụ khụ. Niệm Mạt, ta nhớ được ngươi ngay từ đầu tiến vào trong tụ ma đảo, dựa theo lý do thoái thác của chính ngươi, tựa hồ không phải là bởi vì cái hạp khe hở kia mới đi vào, mà là tại phụ cận bộ lạc giao nhân của ngươi có đạo loạn lưu đem ngươi hút vào, ngươi mới đi đến trên tụ ma đảo, ta nhớ được không tệ a?" Sắc mặt tốt của Hạ Niệm Mạt qua tuế nguyệt kia cứng đờ. Thông minh như nàng, sao có thể không biết Tiêu Dục có chủ ý gì? Không có nàng vừa định kiên quyết cự tuyệt, đánh chết không nhận. Đáng tiếc Tiêu Dục biết rõ giao nhân này, thấy vậy thái độ ngược lại càng chắc chắn suy đoán của hắn, xem ra là có. Sắc mặt Hạ Niệm Mạt một suy sụp, muốn nói bây giờ nàng không muốn nhất đi chỗ nào, đây tuyệt đối là bộ lạc giao nhân. Trách nhiệm gian khổ nặng nhọc của thánh nữ kia đang kêu gọi nàng a. Tự hiểu không thể gạt được Tiêu Dục, nàng không thể làm gì khác hơn là đánh lên một cái chủ ý khác, không được, Tiêu Dục, không đi được. Chúng ta bây giờ là tại bên cạnh Nam Hải, khoảng cách bộ lạc giao nhân có bao xa ngươi cũng không phải không biết. Bộ lạc giao nhân tại trung bộ Nam Hải, đây tuyệt đối không được, đây là một cái vấn đề Tiêu Dục đau đầu túi đầu. Từ nơi này đến địa điểm bộ lạc giao nhân kia, chính xác còn có khoảng cách không xa. Đối với cái này, Vân Vũ hình rồng dưới chân kia tinh thần chấn động, tự hiểu là cơ hội biểu hiện mình tới. Vân Vũ lúng nhiễu, liền đội vàng kêu, có thể tới, có thể tới. Long công ra ra, tiểu nhân vẫn rất có lòng tin đối với tốc độ của mình. Mang người mà nói, một cái lúc. A không, nửa canh giờ hẳn là có thể từ nơi này đến trung bộ Nam Hải chỗ đó. A. Dạng này a nếu thực như thế mà nói, cái kia liền có thể lại ghi nhớ ngươi nhất công. Yên tâm, Long công ra ra, tiểu nhân là chuyên môn làm cái gì, ngươi còn không biết sao. Nghe âm thanh định hót của Vân Vũ hình rồng kia, Hạ Niệm Mạt vốn cho rằng không sầu ánh mắt chừng một cái, biết kế hoạch ngăn cản bị bỏ lỡ. Không biết liêm sỉ. Nàng tức giận vù vù thì thầm, còn kém vẽ một vòng vòng đi nguyền rủa vật cưới nào đó. Dù là mới vừa rồi là nó cứu mình một mạng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Có thể. Bây giờ đi bộ lạc giao nhân, không phải liền là đem nàng hướng về hố lửa đấy sao? Vậy nàng còn không bằng chết. Đôi mắt U Lan xoay tích chuyển, rõ ràng vẫn là đang suy nghĩ có phương pháp dây dưa gì có thể không. Hạ Thánh Nữ đối với cái này, nữ tử mặt nạ một bên Tiêu Dục kia bu lại, đồng dạng phát lực. Thiết Yên Nhiên nhìn về phía vị thánh nữ giao nhân này, sau đó trịnh trọng cúi đầu. Chuyện này liên quan đến ta có thể hay không trở lại cái đảo kia, với ta mà nói rất trọng yếu. Ô, ô. cầu xin ngươi rồi. Ta có thể không ràng buộc đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, chỉ cần là ta có thể làm được. Cái lỗ hai bại lộ bên ngoài sớm đã đỏ tươi, nhuốm lên một vòng hồng nhuận. Lời nói nhờ cậy của Thiết Tiên Nhiên nói rất không thuần thục, nhưng mười phần thành ý đối với cái này, Tiêu Dục chớp chớp mắt, không phải. Cái phương thức câu nói nhờ cậy thỉnh cầu này, hắn như thế nào nghe quen thai như vậy a? Chương 32, ngươi còn biết trở về chương 32, ngươi còn biết trở về Nam Hải Trung Bộ, tầm đáy biển sâu, ẩn nút một bộ lạc giao nhân kích thước không nhỏ, phương vị cụ thể hiếm ai biết. So với ba hải khác, vảy lân của giao nhân Nam Hải phần lớn là bạch lân cùng hoàng lân hỗn tạp, lam vảy thiên thiếu. Điều đáng nhắc tới là, vảy màu xanh lam từ trước đến nay coi là huyết mạch tinh khiết. Màu u lam tuyệt trần tản ra trên thân hạ niệm mạng, càng là biểu hiện huyết mạch thuần túy đến mức tận cùng, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là chắc chắn địa vị thánh nữ giao nhân của nàng. Bịch. Bên dưới đáy biển, trong suốt như gương sáng, bước lên một chuỗi bạch khí. Hai thủ vệ giao nhân cầm xin thép, canh giữ ở phía trước cửa ra vào bộ lạc, nhìn sang. Tạo biển nhiễu loạn, là một con cua đưa cái kìm kẹp lấy một khối đá, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang từ trước mặt đi ngang qua. Hai người gặp chỉ là động vật không có chút nào linh trí, liền không có để ý thủ vệ là một đôi tỷ muội sinh đôi bạch lân, chính là một mẹ sinh ra. Phụ thân là vị nào liền không rõ, bởi vì sách lược tị thế bất xuất, tương tự với bê quan tòa cảng, giống được thưa thất trong bộ lạc giao nhân, từ trước đến nay là một chồng nhiều vợ. Đừng nói giao nhân giống được, có thể bắt được một giống được có năng lực sinh dục cũng không tệ rồi. Các nàng không chọn, phát triển một chút qua nhiều năm, cơ thể giao nhân sớm đã thích ứng. Bộ vị dùng để sinh dục có tính thích ứng cực mạnh, sẽ căn cứ vào tình huống muốn có của giống được, tới tiến hành dung hòa, bao khỏa kín kẽ, không lọt một điểm đi ra, tranh thủ toàn bộ đều ép ra, không lãng phí một điểm khả năng thụ thai. Đột nhiên, giao nhân bạch lân bên trái giống như là người thấy cái gì, thò người ra cẩn thận khịt khịt mũi. Trên da thịt ngưng như bạch ngọc, thoáng qua một tia lộng lẫy giống như bảo thạch. Màu sắc da thịt giao nhân bình thường tương thích ứng với bảy lần tự thân, mà hạ niệm mà khác nhau rất lớn ở phương diện này, có lẽ là có liên quan cùng nàng có phụ thân là nhân tộc, hay là chịu sự hàm dưỡng của tinh hoa đầm nước, ngậm chí bảo ngự thủy châu ngàn năm kia trong miệng. Tóm lại, nhân ngư trong bộ lạc giao nhân, so với hạ niệm mặt càng thiên hướng về cá. Có hương vị hùng tính người nửa ngày, giao nhân bạch lân hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn kia nhãn tình sáng lên nói như thế. Đối với cái này, vị tỷ tỷ thân thể đầy đặn của nàng nhưng là bất đắc dĩ nhún vai. Nàng quan sát bốn phía một chút, cảnh sát như thường không có thay đổi gì. Ở đâu ra giống được, ở đây khô chạm quá lâu ra ảo giác. Nếu không thì lần sau thay ca, ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi, ta tìm người thay ngươi. Không cần, kỳ quái. Rõ ràng nghe thấy, có điểm giống vị quân sư kia của thánh nữ. Ngươi nói, có phải hay không thánh nữ đại nhân trở về? A, ta xem chừng. Treo xem ra vị giao nhân bạch lân này đối với tính cách thánh nữ nhà mình, tựa hồ có sự nhận biết thông suốt. Bọt nước di động. Nghe thanh âm thủ vệ tỷ muội bạch lân, hạ niệm mà không khỏi ra tăng tần suất đong đưa đôi cá, đồng thời không quên thúc giục hai người sau lưng nói, hai người các ngươi nhanh lên, thừa dịp hai người bọn họ còn không có phát hiện, còn có. Tiêu Dục ngươi đem mùi trên người kiềm chế. Khoe miệng Tiêu Dục giật một cái, hít hà hương vị trên người mình, không nói gì. Lao giả không tại, trong đội ngũ liền chính mình một cái nam nhân. Cái mũi giao nhân bạch lần kia ngược lại là nhạy bén, ngâm lâu như vậy ở trong biển, đều có thể nghe thấy. Dưới mắt ba người đang tại bí mật ẩn vào trong bộ lạc giao nhân này. Về phần tại sao không đi cửa chính, đó là hạ niệm mà không muốn mình bị phát hiện, đoán chừng là còn đánh chủ ý cùng Tiêu Dục trở về tụ ma đảo. Không tệ, cuối cùng hạ niệm mặt vẫn là thỏa hiệp. Nàng là một người tâm địa mềm, bằng không thì trước đây trông thấy Tiêu Dục rơi xuống nước cũng sẽ không đi cứu, mặc dù ý vị tìm song phu quân bên trong chiếm hơn phân nửa. Thứ yếu, tính toán nhỏ nhặt tính toán phía dưới trong lòng thánh nữ giao nhân này, có lẽ trở về bộ lạc giao nhân nhìn một chút là tình huống gì, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Vạn nhất bộ lạc giao nhân lại chọn lựa thánh nữ mới đâu, không kém nàng cái này một cái, nàng liền không phải cũng có thể tiếp tục mò cá ngồi ăn rồi chờ chết. Lại hoặc là chính mình trốn đi để cho bộ lạc nhận thức được tầm quan trọng của mình, từ đó giống cung cấp tượng Phật đem chính mình cùng bái, chẳng phải là tốt hơn? Điểm trọng yếu nhất, bộ lạc giao nhân là nhà nàng. Thiết Yên Nhiên muốn về nhà, vậy nàng cũng nên về nhà mình nhìn một chút. Đến nơi Thiết Yên Nhiên đáp đồng ý một điều thỉnh cầu, rõ ràng cô nàng này không chút cầu hơn người. Lời nói cầu người cũng là dập quân sử dụng lời Tiêu Dục cầu nàng trước đó. Lúc đó, ánh mắt hạ niệm mặt trên thân Thiết Yên Nhiên nhìn một chút, lại liếc mắt Tiêu Dục. Không có từ chối, ngược lại thản nhiên nhận lấy, cuối cùng cấp ra thuyết pháp một dạng cùng người nào đó lúc đó. Bây giờ chưa nghĩ ra, đợi đến sau này hay nói a. Tiêu Dục vốn cho rằng nàng sẽ nói ra cái gì, nếu đã như thế, vậy thì không đi bộ lạc giao nhân, hay là ngươi dưỡng ta cả một đời a, phù hợp tính cách nàng mà nói, không nghĩ tới lại là chờ một chút. Trong tay nắm đuốt quyền lợi có thể không ràng buộc sai sự Thiết Yên Nhiên làm việc, hai người này cùng tiến tới, có thể cọ sát ra hoa gì hỏa, Tiêu Dục là thực sự không tưởng tượng ra được. Chỉ là hy vọng hai người đừng kéo tới trên người hắn là được rồi, dù sao chính mình còn thiếu Thiết Yên Nhiên một lần thỉnh cầu không ràng buộc. Đến nỗi lao giả, tìm nửa ngày, thật sự là không có dấu vết, không thể làm gì khác hơn là đi trên trấn khách sạn tìm trưởng quỹ kia dặn dò vài câu, lưu lại mấy câu. Đợi đến hắn đánh xong con mực trở về, nghĩ đến khách sạn từng có mấy người cùng xuất hiện, tự sẽ hắn đi đâu. Tại dưới sự giúp đỡ của thánh nữ giao nhân, Tiêu Dục mấy người thành công vòng qua trông coi, tiềm nhập trong bộ lạc giao nhân kia. Về phần tại sao một cái thánh nữ giao nhân tại sao sẽ tinh tường như thế, làm thế nào vòng qua nhãn tuyến thủ vệ của chính mình, cái này cũng không biết được. Bộ lạc giao nhân không lớn, nhưng kiến trúc cảm dễ, cũng là rườm rà. Lọt vào trong tầm mắt là từng tòa phòng nhỏ tựa như nấm, phong cách mộc mạc, đừng có phiên phong vị. Nếu không phải là có người địa phương hạ niệm mặt này tại, thật đúng là dễ dàng nhiễu mơ hồ. Gió rén xuyên thẳng qua tại giữa phòng ốc. Trong lúc đó giao nhân đâm đầu đi tới thần sắc khác nhau, ngoài miệng đều đang bàn luận cái gì. Góp tiếng nghe xong, chuyện nói chuyện, vậy mà tất cả đều là liên quan tới chuyện thánh nữ khó có trăm năm Hạ Niệm Mạt này mất tích. A, Hạ Niệm Mạt tiền bối không có ở đây, bộ lạc giao nhân của chúng ta phải nên làm như thế nào là hảo, thật vất vả có cái thánh nữ, dưới mắt lại gặp nguy cơ như vậy hạ thánh nữ, có thể đi nơi nào nữa nha. A a a. Thánh nữ đại nhân, ta chính là chó của ngươi. Ngươi nhanh xuất hiện đi. Mỗi cái nói chuyện phía bên trong, cuối cùng sẽ có mấy cái người chịu tượng nổi điên. Tiêu Dục đã tập mãi thành thói quen. Ngược lại là Hạ Niệm Mạt người dẫn đầu, nghe xong lời này, đôi cá đều kiêu ngạo mãi nết lên tới. Điều đáng nhắc tới là, giao nhân gặp được trên đường đều là nữ tính. Tiêu Dục tới qua bộ lạc giao nhân, đồng thời dạo qua một đoạn thời gian, cho nên dưới mắt đã qua, đại khái cũng biết gì tình huống. Chỉ là, quân chủ lực bộ lạc giao nhân tựa hồ không ở nơi này. Đó là cái gì tình huống? Tiêu Dục không nghĩ quá nhiều, mà là tiến lên, âm thầm chọc chọc phần lưng trắng nõn mỹ lệ của thánh nữ giao nhân này, hỏi, như thế nào càng chạy càng sâu, cố loạn lưu cuốn đi ngươi kia là ở đâu? Cái này, nhanh, Tiêu Dục ngươi còn nhớ rõ, ba đạo cấm địa thí luyện chúng ta sông qua kia sao? Loạn lưu chính là ở nơi đó. Tiêu Dục trầm xuống tốc bộ. Cấm địa, chỗ trấn giữ giữ nghiêm tối nhất, sâu nhất bộ lạc giao nhân. Không phải, ngươi xác định? Chúng ta có thể vòng qua tầng tầng trấn giữ đến trong cấm địa. Ánh mắt giao nhân cũng không phải lớn lên công toi. Yên tâm, ta thường xuyên từ nơi đó lén lút chuẩn đi ra ngoài, đã sớm biết được đạo tuyến tranh thai mắt của người, đi theo ta sẽ không bị phát hiện. Phải không? Tiêu Dục lòng có hồng nghi, nhưng nhìn Hạ Niệm Mạt thái độ tự tin tràn đầy như thế, cũng không tốt mở miệng đả kích nàng. Ánh mắt màu nâu lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, vẫn là quyết định đi theo Hạ Niệm Mạt này đi một chút nhìn. Bạn nhất thật giống nàng nói như vậy, thành công đâu? Chỉ là hắn trái vọt một chút, phải trốn một chút. Chỉ là đi đến một nửa, Tiêu Dục càng chạy càng cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiết Tiên Nhiên đi theo sau cùng chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Lúc nào? Vừa muốn gọi lại Hạ Niệm Mạt còn tại ẩn nút phía trước, đột nhiên, một đạo bóng đen giống như tháp cao bao phủ ở trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là vị thủ vệ giao nhân đôi cá hẹp vảy màu vàng, nhân cao mã đại. Trên gương mặt gần giống vàng cho nhân tộc, đang mặt không thay đổi nhìn mình. Tiêu Dục sững sờ, lập tức biết được dưới mắt là cái tình huống gì. Hắn không khỏi vì đó cười, cũng là thoải mái, hoặc giả thuyết là trong dự liệu. Chẳng thể trách. Ngươi bay nhảy. Hạ Niệm Mạt phía trước nhất cũng không phát giác, mà là vẫn như cũ tự mình ẩn nút đi về phía trước. Trái một chút, phải một chút, vòng quanh ẩn nút ánh mắt giao nhân đi lại phụ cận. Cuối cùng, tại đến một chỗ cửa hang nhô lên giống như xương rồng trước mặt, nàng cao hứng xoay trở về đầu, Tiêu Dục, chúng ta đã đến, lại hướng chính là cấm địa, chúng ta liền có thể thông qua loạn lưu trở về đảo. Là, bất quá, chúng ta cũng bị bắt được. Ai? Đáp lại hưu khí vô lực của Tiêu Dục vang lên, lệnh thánh nữ giao nhân còn chưa hiểu tình trạng này mà ngơ. Bóng đen chậm rãi từ bốn phương tám hướng vào tới, tất cả đều là giao nhân cầm trong tay vũ khí kia. Trong đó, Tiêu Dục cùng Thiết Thiên Nhiên đang một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc bị hai cái giao nhân tương đối cường tráng bắt giữ lấy. Hạ Niệm Mạt đứng chết chân tại chỗ. Bình thường hành vi trộm vật móc túi này, trộm lén lút chạy ra ngoài từ cấm địa, ra ngoài buông lỏng, coi như thủ vệ nhìn thấy cũng sẽ không nói nhiều cái gì, chỉ có thể giả vờ không thấy, trong lòng thầm nghĩ một câu, thánh nữ đại nhân nhà ta thật đáng yêu cái gì. Cái này không có gì, dù sao lòng có độ, không thể một mực các bách. Trưởng lão giao nhân vẫn biết chiếu cố cảm xúc thánh nữ giao nhân tân sinh này, cho nên mỗi khi có thuộc hạ tới báo, nói thánh nữ lén lút chuẩn đi ra từ cấm địa, cũng là sẽ hạ lệnh phải làm bộ không thấy. Nhưng mà ngươi muốn dẫn hai cái nhân tộc, còn nghĩ dạng này lén lén lút lút đi vòng qua, bị phát hiện, xuất phát từ chức trách, thủ vệ nhưng là không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao, tình huống ẩn cư của giao nhân dưới mắt, vẫn là bái ân huệ nhân tộc trên lục địa ban tặng. Đôi mắt U Lan chuyển động, cuối cùng, một vị lao cơ giao nhân tuổi già sức yếu, đung đưa đôi cá rộng lớn gần như một người dài, từ trong đám người bơi tới. Nhìn xem Hạ Niệm Mạt mờ mịt không biết làm sao, bại lộ tại dưới đông đảo ánh mắt trước mặt, hắn thì thầm, "Hừ, ngươi còn biết trở về a?" Thánh nữ đại nhân tân sinh của ta. Nô. Đôi cá một kích, thánh nữ giao nhân đứng nghiêm cơ thể trong biển phù du. Hỏng. Bị phát hiện,